Chương 373, thương nghiệp bí mật Cao Viễn không biết nói cái gì, bởi vì Nạt nói cho hắn sự tình quá nhiều, quá lớn, quá dọa người. Làm gì, chẳng lẽ lại nhân loại ở trong tận thế còn muốn phát triển ra một trận chiến tranh hạt nhân hay sao? Mà lại mấu chốt nhất là, vũ khí hạt nhân nắm giữ tại đại quốc thủ bên trên, ngươi chí ít không cần lo lắng những quốc gia này sẽ tức giận liền ném loạn, nhưng là đạn hạt nhân nắm giữ ở những thứ này tổ chức bí mật cùng lính đánh thuê trên tay, ai mẹ nó biết ngày đó liền cho dùng a, bất quá suy nghĩ lại một chút, liền bây giờ trạng huống này, giống như đạn hạt nhân có cần hay không cũng không có gì quá lớn quan hệ, dù sao đều tận thế, lại thêm cái hạch đất hoang hình thức cũng không tính là gì. Đi. Cao Viễn nhịn không được bưng chén trà lên, đem nước trong ly trà uống sạch sẽ, mà chờ hắn đặt chén trà xuống về sau, nạp sĩ quan phụ tá lập tức cho hắn thêm vào trà mới nước. Như vậy, giam hiện tại ở đâu? Cao Viễn thận trọng hỏi vấn đề mới, mà Nạt đang trầm mặc một lát sau, cuối cùng lại là lắc đầu. Ta không biết hắn vị trí hiện tại ở đâu, bởi vì tình huống bây giờ hết sức phức tạp, giam mới là thanh khiết công trọng điểm mục tiêu công kích, cho nên hắn bây giờ có khả năng tại bất luận cái gì một chỗ, Sô Di Ngựa, hoặc là Su Đăng Nam, lại hoặc là Bắc Tô Nhưng, lại hoặc là Ethiopia. Cao Viễn có chút thất vọng, bởi vì Nạt cho ra phạm vi quá lớn, để tìm tới giam sẽ thay đổi rất khó. Nạt nâng chung trà lên nhấp một miếng, trên mặt nổi lên vô cùng hưởng thụ vẻ mặt, sau đó hắn chậm rãi nói, nhưng ta biết giam đại bản doanh ở đâu. Cao Viễn hơi kém mắng ra. Cái này Nạt đầu góc có bệnh là thế nào? Cao Viễn hỏi liền là giam sẽ ở đâu, cũng chính là đại bản doanh của hắn ở nơi nào, chẳng lẽ lại giam không ở địa bàn của mình đợi, sẽ còn chạy loạn khắp nơi là thế nào? Đây không phải là giống nhau sao? Ta hỏi liền là cái này a. Nạt nhìn Cao Viễn liếc mắt, sau đó hắn khoát khoát tay chỉ, nói, không giống, cái này đương nhiên không giống, giam có khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, thậm chí có khả năng ngay tại chạy đến tiếp viện trên đường đi của ta, ngươi hỏi là giam ở đâu, không phải trụ sở của hắn ở đâu. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, lỗi của ta, như vậy thỉnh nói cho ta giam căn cứ ở nơi nào. Ách, hắn có ba cái căn cứ, một cái tại Sổ Di Ngựa, một cái tại Yemen, một cái tại Su Đăng Nam. Nạt chậm rãi buông xuống cái chén, ra hiệu sĩ quan phụ tá lần nữa thêm nước, sau đó hắn nhiều hứng thú nhìn xem Cao Viễn nói, từ khi giam cùng hải thần. A, từ khi hai người bọn họ. Nạt giang tay ra, giống như hắn nghĩ không ra một cái thích hợp hình dung từ, cuối cùng, hắn gật đầu nói, từ khi hai người bọn họ cấu kết cùng một chỗ về sau, giam biến hóa rất lớn, hắn bắt đầu đối với thanh khiết công làm ra phòng bị, cũng cảnh cáo ta, có thể sẽ phát sinh thay đổi thế giới việc lớn, để cho ta co vào binh lực, chiếm giữ chủ yếu khu vực, ta nghe đề nghị của hắn, chắp tay nhường ra rất nhiều địa bàn, nếu không thì ta bây giờ đã chiếm giữ chí ít nửa cái Liberia, nhưng là hỗn đản. Này không có nói cho thời gian của ta, hắn không có cho ra một cái hết sức mấu chốt bảng giờ giấc. Tựa hồ là có chút oán khí, Nạt thở ra một hơi, nói, kết quả tại hắn cảnh cáo ta về sau qua thời gian mấy năm người ngoài hành tinh mới đến, rất đáng tiếc, ta không thể hoàn thành mục tiêu của mình, nhưng cũng là có chỗ tốt, ách, hải thần đưa tới cho ta rất nhiều vaccine, nghe nói là thần châu sinh ra, cho nên người của ta tại bị rút trước mặt tổn thất rất nhỏ. Nạt kéo tới địa phương khác đi, Cao Viễn không muốn kéo tới quá xa, cho nên hắn không có hỏi Nạt mục tiêu là cái gì, hắn hiếu kỳ, nhưng bây giờ không phải lúc. Lắc đầu, Nạt tiếp tục nói, giang có rút lại binh lực của hắn, đem tại Yemen chiến đấu mấy cái bộ đội rút lui đến Sổ Di Ngựa. Hắn dùng thời gian 4 năm tại Su Đăng Nam thành lập một cái rất lớn căn cứ, dự trữ rất lớn một nhóm vật tư, gia hỏa này nắm giữ trên thế giới lớn nhất buôn bán vũ khí ủng hộ. Nạt ngừng lại, hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó hắn để chén trà xuống, lại đi đến thả bốn khối đường vương về sau, tiếp tục nói, cho nên giam gia hỏa này thực lực không tệ, hắn có phong phú vật tư cùng nhân viên, ta cảm thấy, hắn có lẽ hẳn là có thể chống cự thanh khiết công áp lực, nếu là như vậy hắn hẳn là còn sống, hơn nữa tiếp tục tại chiến đấu, ta hiểu rõ cái này hỗn đản, hắn không có như vậy mà đơn giản chết, nhiều khi ta cho là hắn chết chắc, có thể hắn hay là sống. Tiếp được. Cao Viễn cảm thấy, Nạt đang nói rằng không có như vậy mà đơn giản thời điểm chết, lộ ra tức vui mừng, nhưng thật giống như lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu như hắn chết, ta liền không cần còn chiến tranh bay. Mang theo tiếc nuối nói một câu về sau, Nạt quay đầu đối với sĩ quan phụ tá nói một câu, sau đó hắn lần nữa nhìn xem Cao Viễn nói, như vậy ngươi cùng giam là quan hệ như thế nào? Ngươi là hắn? A, ta không nghe hắn nói qua ngươi, cho nên các ngươi có quan hệ sao? Giam. Chúng ta không quan hệ, ta không biết hắn, ta thường xuyên nghe nói hắn, nhưng trước kia chưa hề biết hắn. Nạt nhẹ gật đầu. Lúc này sĩ quan phụ tá mang tới một tấm bản đồ không lớn, rất dễ dàng ngay tại trên mặt bản trống không vị trí triển khai. Nạt nhìn một chút bản đồ, sau đó hắn đem ngón tay hướng về phía một cái địa điểm, nói, trụ sở của hắn ở nơi này, nếu như ngươi muốn tìm đến hắn, đi nơi này tìm hắn, nếu như hắn chết, hoặc là cái trụ sở này đã bị thanh khiết công chiếm giữ, như vậy ngươi kế tiếp địa phương muốn đi là nơi này. Nạt chỉ vị trí thứ nhất là Sudan, Nam Sudan, cùng với Ethiopia tam quốc giao giới khu vực, lần thứ hai chỉ địa phương, lại là Sổ Dị Ngựa một cái tên là Liễu Sổ Xạ thành phố. Cao Viễn nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nói khẽ, nói đúng là ngươi bây giờ cũng không biết giam tình huống cụ thể đúng không? Đúng vậy, ta không biết, chúng ta mất đi liên hệ, chúng ta lúc bắt đầu có liên hệ, nhưng là về sau, không biết vì cái gì liền mất đi liên hệ, ta chỗ này còn có mấy bước sóng ngắn radio, ta có các loại radio, giam chỗ nào hẳn là cũng có, nhưng chúng ta có khoảng chừng một tháng thời gian không cách nào liên hệ. Cao Viễn gật đầu một cái, nói, như vậy giam có bao nhiêu người? Để ngươi cảm thấy hắn có thể ngăn cản thanh khiết công tiến công. Chừng 5,000 người, cụ thể bao nhiêu người là hắn hoạch tâm thương nghiệp bí mật, ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta đoán chừng tại 5,000 người trở lên, mấy năm trước hắn phát ra rất lớn một khoản chiến tranh tài, hắn có thực lực chiêu mộ nhân viên. Thương nghiệp bí mật. Nạt cười cười, nói, đối với lính đánh thuê tới nói, đây đương nhiên là thương nghiệp bí mật mà không phải cơ mật quân sự, hoặc là nói, lính đánh thuê cơ mật quân sự liền là thương nghiệp bí mật, một chuyện. Cao Viễn còn đang suy nghĩ nên hỏi cái gì thời điểm, Nạt lại là nghiêm sắc mặt, nói, bây giờ nên ta hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời vấn đề của ta. Được rồi, xin cứ hỏi. Các ngươi đến cùng là tới làm gì? Đừng nói cứu vớt thế giới, nói cụ thể một điểm. Cao Viễn không chút do dự nói, tìm tới Thanh Quỷ, sau đó liền có cứu vớt thế giới phương pháp. Nạt tiếp tục nói, lại cụ thể một điểm. Lại cụ thể liền không thể nói, nhưng là Cao Viễn do dự một chút về sau, rốt cuộc nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi người ngoài hành tinh bí mật, nơi này còn chưa có xảy ra qua, nhưng chúng ta đã rất quen thuộc. Quân sự bí mật, ta cảm thấy các ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp được tình huống giống nhau, ngươi muốn nghe sao? Chuyện được đăng bởi Hỉ03Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 374, hợp tác chiến đấu. Cao Viễn nói một chút tại Thần Châu đã rộng làm người biết chuyện, tỉ như thú bọc thép, tỉ như đại xà nhân sẽ công kích mỗi một cái có chút quy mô đội ngũ. Tình báo giá trị, hoặc là nói tin tức giá trị, không ở chỗ có bao nhiêu người biết, mà ở chỗ bù đắp nhau. Có lẽ tại Thần Châu chuyện mọi người đều biết không tính bí mật, nhưng là tại xa xôi lại đoạn tuyệt truyền tin châu Phi, những này liền là cực kỳ chân quý giá cao giá trị tình báo. Đế quốc Mỹ cao tầng đều biết chuyện, tại không biết người Nga trong mắt, liền là giá trị liên thành tình báo. Bây giờ, Nạt cũng giống vậy. Cao Viễn thật đem hắn biết đến hết thảy đều nói đi ra, đương nhiên, là có thể nói đến hết thảy, mà Nạt cũng chính xác cực kỳ chú ý, nhất là biết được người ngoài hành tinh không riêng sẽ đưa lên virus, sẽ còn đưa lên thú bọc thép một loại quái vật lúc, hắn hiển nhiên là giật nảy mình. Nạt thường xuyên lâm vào trầm tư, sau đó lông mày của hắn liền không có giãn ra qua. Nơi này là góc hẻo lánh, cho nên người ngoài hành tinh không hề quan tâm quá nhiều nơi này, nhưng là ngoại hạng tinh người giải quyết trọng điểm khu uy hiếp về sau, sớm muộn sẽ đem ánh mắt chuyển tới nơi này, ta hy vọng ngươi có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Cao Viễn cuối cùng nói xong, Nạt nhẹ gật đầu, rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, Nạt cuối cùng kết thúc suy nghĩ, hắn hướng về phía Cao Viễn nhẹ gật đầu, mỉm cười, nói, ta quyết định thành lập thứ tư đắc ý chí, ngay ở chỗ này. Ách, cái gì? Cái gì? Nạt thở ra một hơi, nói, nếu như ngươi có cái gì lý tưởng, nhớ kỹ nhất định phải sớm cho kịp thực hiện, miễn cho vĩnh viễn mất đi cơ hội. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng Nạt biểu lộ nhưng nghiêm túc. Sau đó hắn chậm rãi nói, ta không cho rằng nhân loại có hy vọng chiến thắng, nhưng là ta càng không cho rằng nhân loại nên khoanh tay chịu chết, không là ngồi chờ chết, là Cao Viễn nói, hai cái thành ngữ đều đúng. Nạt gật đầu một cái, nói, rất tốt, ngươi lý giải ý của ta, như vậy hiện tại không có gì có thể đàm luận. Quay đầu nhìn về phía sĩ quan phụ tá, thấp giọng phân phó một câu, sau đó sĩ quan phụ tá lập tức ở trong bộ đàm kêu gọi. Sau một lát, sĩ quan phụ tá hướng về phía Nạt bắt đầu liên tục báo cáo. Hai người đối thoại có mấy phút thời gian, sau đó Nạt hướng về phía Cao Viễn nói, cấp cứu đã kết thúc, thương thế của ngươi thành viên nhất định phải đưa đến chúng ta căn cứ, hoặc là ngươi có nơi tốt hơn thu xếp bọn hắn. Cao Viễn do dự, sau đó hắn nhìn về phía đứng ở phía sau Lý Kim Cương, nói, hỏi một chút thương binh tình huống. Lý Kim Cương giúp Hạt Giặc cầm đồ vật, vẫn tại trong phòng nhìn xem thương binh. Lúc này Cao Viễn hỏi tới về sau, hắn lập tức thấp giọng nói, Lý Dương, Phan Tân, Lưu Xuân Hiểu, Vương Ninh, Trọng Thương, Tống Tiền, Nhiếp Nhị Long, Tào Trần Giang, vết thương nhẹ. Cao Viễn nghe trong lòng đang dỉ máu, thương binh nhiều lắm, tinh hỏa tiểu đội giảm quân số hơn phân nửa, nguyên khí tổn thương nặng nề. Người bị trọng thương muốn chữa khỏi vết thương, không có thời gian mấy tháng cũng không thể, ít nhất 2 tháng, vết thương nhẹ thành viên nghị chữa khỏi vết thương, ngắn thì hơn 10 ngày, chậm thì 1 tháng. Cho nên người bị trọng thương nhất định phải tìm địa phương an toàn thích đáng thu xếp, không có biện pháp khác, Cao Viễn không có khả năng tiếp tục mang theo bọn hắn lặn lội đường xa, nói như vậy, bọn hắn không chết ở trong chiến đấu, cũng sẽ chết ở nửa đường bên trên. Trận đánh này cứu được thiên sứ, lại làm cho tinh hỏa tiểu đội nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng là nói trở lại, nếu như không có cho thiên sứ đoàn lính đánh thuê giải vây, như vậy Cao Viễn đường đi của bọn họ đến nơi đây đoán chừng cũng liền đến cùng, cho nên thật đúng là khó mà nói ai cứu được ai, chỉ có thể nói là hô nhau hỗ trợ. Cao Viễn suy tư một lát, hướng về phía Nạt nói, thương thế của chúng ta thành viên tại Quý Phương căn cứ dưỡng thương lời nói, thích hợp sao? Nạt lập tức nói, đương nhiên không thích hợp, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào thanh khiết công lần nữa tập kích, chúng ta bây giờ còn không thiếu khuyết cần thiết thuốc men, nhưng là chúng ta thiếu hụt tốt đẹp khôi phục điều kiện, nếu như thương binh chỉ có thể trường kỳ ở tại điều kiện ác liệt dưới mặt đất nơi ở nút, hiển nhiên bất lợi cho khôi phục, nhưng là trừ phi ngươi có càng tốt hơn điều kiện cùng địa phương thu xếp thương binh, nếu không thì ngươi chỉ có thể đem bọn hắn lưu tại nơi này, luôn không có khả năng mang theo bọn hắn đi tìm giam a. Đây là lời nói thật, không có khả năng mang theo người bị trọng thương lặn lội đường xa, nhưng là Nạt nơi này hiển nhiên không phải dưỡng thương nơi tốt thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất là Nạt căn cứ tùy thời có khả năng bị công phá, cho nên lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là để người bị trọng thương theo thuyền trở về ít sở ra en dưỡng thương đi. Mặc kệ như thế nào, bây giờ ít sở ra en tình huống dù sao cũng so nơi này tốt quá nhiều. Cao Viễn lập tức liền làm ra quyết định, hắn quay đầu hướng về phía Lý Kim Cương nói, đến hỏi người của chúng ta có thể hay không theo thuyền trở về, nếu như có thể, bọn hắn cần gì điều trị điều kiện. Lý Kim Cương cũng là lập tức nói, có thể trở về, trên thuyền có đầy đủ nhân viên cũng dự vật, ta vừa rồi đã cùng Lý Dương trao đổi qua, hắn cùng ở thương nghị sau đó đều cho rằng theo thuyền trở về là lựa chọn tốt nhất. Lý Dương đem chuyện nghĩ tại phía trước, cái này thật bất đi rất nhiều chuyện. Cao Viễn lập tức nhìn xem Nạt nói, chúng ta người bị trọng thương đi ít sở ra en, chúng ta có một đầu thuyền buồm có thể đưa bọn hắn rời đi. Nạt gật đầu một cái, mỉm cười nói, rất tốt, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta đem thương binh đưa đến bờ biển. Nạt mỉm cười nói, hẳn là. Người bị trọng thương như thế nào thu xếp đã có kết quả, nhưng là vết thương nhẹ thành viên như thế nào thu xếp Cao Viễn chưa nghĩ ra, hắn quyết định nhìn thương binh cần khôi phục thời gian làm quyết định. Su Mạ Trở tiên sinh, xin hỏi ngươi phán đoán Thanh Khiết Công lần tiếp theo thế công sẽ từ lúc nào đến đâu?
Lúc nào cũng có thể, nhưng là căn cứ trước kia giao thủ kinh nghiệm phán đoán, Thanh Khiết Công cần một lần nữa tập kết bộ đội, điều động tạ cùng hỏa pháo, cái này chí ít cần thời gian nửa tháng, cho nên Thanh Khiết Công phát động lớn thế công lời nói 15 ngày về sau. Cao Viễn nói, được rồi, vậy chúng ta cần tại ngươi nơi này chỉnh đốn một đoạn thời gian, có thể chứ?
Đương nhiên, đây không phải vấn đề. Sĩ quan phụ tá nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó hướng về phía Nạt nói một câu, Nạt gật đầu, sau đó hướng về phía Cao Viễn nói, như vậy, chúng ta nói chuyện bây giờ có thể kết thúc.
Đúng lúc này, Lý Kim Cương hướng về phía Cao Viễn dì thái nói, ở muốn cùng hắn nói chuyện, cần ngươi đưa ra.
Cao Viễn lập tức nói, Su Mạ Trở tiên sinh, đồng bạn của chúng ta bên trong có một vị ít sở ra en quan viên, hắn hy vọng có thể cùng ngươi nói chuyện một chút, nhưng hắn hành động bất tiện, ngươi có thể vào cùng hắn nói chuyện một chút sao?
Nạt đứng lên, nói, là nên nói chuyện rồi, đi thôi.
Nạt đứng dậy, Cao Viễn đi theo đứng lên, sĩ quan phụ tá lập tức bắt đầu thu thập dọn xong cái bàn, tại trong vòng một phút, toàn bộ đồ vật đã thu hồi ô tô cốt sau. Sức chiến đấu cái gì không nói trước, thiên sứ đoàn lính đánh thuê người thu thập cái bàn ngược lại là tốc độ rất nhanh. A Lý Kim Cương dẫn đường, Cao Viễn cùng Nạt kề vai đi vào, đi tới lầu 2, lúc này, Lý Dương đã mất một cái chân, nằm ở có thể chống lên đến trên cáng cứu thương, mà ở liền nằm ở Lý Dương bên cạnh.
Ở nhìn xem Nạt, Nạt nhìn xem ở nằm, Nạt đứng đấy.
Hai người nhìn nhau sau một hồi lâu, ở rốt cuộc nói, sói điên.
Là ta.
Ở thở ra một hơi, thấp giọng nói, ngươi dự định thành lập quốc gia.
Đúng thế.
Đối thoại tựa hồ có chút mùi thuốc súng, đứng ngoài quan sát Cao Viễn vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu, nhưng hắn rất nhanh liền rõ ràng vì cái gì.
Nạt là người Đức, thủ hạ của hắn, chủ yếu là những cái kia dòng chính bộ đội cũng tất cả đều là người Đức, mà ở lại là ít sở ra em người, cũng chính là còn trạng thái người, ngẫm lại trong lịch sử phát sinh những sự tình kia, rất dễ dàng lý giải bọn hắn mùi thuốc súng từ đâu mà đến, bởi vì ít sở ra em không có khả năng tha thứ dưới mí mắt xuất hiện một cái người Đức thành lập võ trang.
Mặc dù nằm lại tại Nạt địa bàn bên trên, tại Nạt người vờn quanh phía dưới, nhưng hắn như cũ thể hiện rất có khí thế.
Loại kia quốc gia,
Nạt không chút do dự, một mặt nghiêm túc mà lãnh khốc nói, chân chính quốc gia, để quân nhân có tôn nghiêm quốc gia.
Ở nghiêng đầu một chút, hắn nhìn chằm chằm Nạt, mà Nạt lại là như cũ rất lạnh lùng nói, nhưng là ngươi không cần phải lo lắng, ta chưa hề đem còn trạng thái người xem như địch nhân, đây không phải là ta theo đuổi, cho nên các ngươi không cần cảm thấy hoảng sợ.
Chúng ta chưa hề hoảng sợ, bởi vì chúng ta sẽ đem uy hiếp tiêu diệt tại trong trứng nước.
Nạt cười cười, sau đó hắn đem hai tay vác tại sau lưng, nói, các ngươi không thể tiêu diệt ta.
Đó là chúng ta còn không có chân chính ra tay.
Một cái người Đức, một cái ít sở ra em người, nhưng bọn hắn lại tại dùng tiếng Hán đối thoại.
Đây là vì cái gì đây? Đây là bởi vì bọn hắn đều không muốn dùng đối phương ngôn ngữ. Sau đó, người đứng xem lại là một cái thần châu người.
Hiểu ngoại ngữ liền là tốt, nắm giữ ngoại ngữ nhiều càng tốt hơn. Cao Viễn đối với cái này biểu thị hết sức hâm mộ.
Hai người hay là đối mặt, nhưng Cao Viễn cuối cùng nhịn không được nói một chút có tính kiến thiết chuyện có thể chứ.
Ta cảm thấy, tại người ngoài hành tinh quy mô thời điểm tiến công, các ngươi có phải hay không có thể bỏ xuống lịch sử ân oán, nhìn về phía trước nữa nha.
Nạt lập tức nói, ta không có vấn đề.
Ở nhìn một chút Cao Viễn, hắn thấp giọng nói, các ngươi tha thứ vợ sao?
Ách, cái này.
Cao Viễn gãi đầu một cái, sau đó hắn thấp giọng nói, làm một quốc gia, vợ không tồn tại a.
Ở yên lặng một lát, sau đó hắn nhìn về phía Nạt, nói, ngươi nghĩ như thế nào?
Nạt không chút do dự nói, ta nghĩ gì không có quan hệ gì với ngươi, bởi vì ta đang đối kháng với Thanh Kích Ông, sau đó ta còn muốn thống kích người ngoài hành tinh, tại các ngươi không có năng lực làm bất cứ chuyện gì thời điểm, ngươi liền không cần quan tâm ta suy nghĩ cái gì.
Ở lạnh lùng nói, chúng ta có năng lực, cũng có ý nguyện làm rất nhiều chuyện, nếu như ngươi đưa ra thỉnh cầu, chúng ta có thể đối với ngươi phát động viện trợ cùng đối kháng người ngoài hành tinh, đương nhiên cũng bao quát Thanh Kích Công.
Nạt mỉm cười, khoe miệng của hắn bệnh lên, nói, thỉnh cầu.
Cái từ này rất tốt, nếu như các ngươi hướng ta phát ra thỉnh cầu, ta có thể cân nhắc hợp tác với các ngươi, đối với các ngươi tiến hành cần thiết ủng hộ.
Cái này còn hợp tác cái giám à, Cao Viễn đã không đối Nạt đạt được viện trợ ôm bất luận cái gì với tưởng.
Suy nghĩ một chút, Cao Viễn thấp giọng nói, cái kia, không ngại, các ngươi đồng ý tam phương hợp tác sao?
Không, hẳn là bốn phương hợp tác, còn có người Nga đâu.
Ở lập tức nhìn về phía Cao Viễn, nói, ta bị thương, không cách nào đi theo các ngươi tiếp tục đi tới, nhưng ta sẽ lập tức yêu cầu phái ra bộ đội, cùng các ngươi cùng nhau hành động.
Cao Viễn lập tức nói, người không cần nhiều, nhưng nhất định phải tinh nhuệ.
Ở thêm chút suy tư, nói, có thí sinh thích hợp, chúng ta bạo chứng tiểu đội vốn là tùy thời trở lệnh.
Bạo chứng tiểu đội.
Ngay tại Cao Viễn vì cái này tên cảm thấy kỳ quái thời điểm, Nạt khoe miệng lần nữa vểnh lên, sau đó hắn có chút ngóc lên chút đầu, không có cố ý tỏ vẻ khinh thường, chỉ là dùng thiên nhiên tự mang kiêu ngạo nói, giam dạy dỗ bạo chứng tiểu đội sao? Chính xác rất thích hợp đi cùng giam liên hợp chiến đấu.
Sau khi nói xong, Nạt nghiêng nhìn về phía Cao Viễn, nói, ta có thể cân nhắc phái ra thiên sứ bản đội một bộ cùng các ngươi hợp tác chiến đấu, nhân số nha, dự thi bạo chứng tiểu đội giảm phân nửa là được rồi.
Không thể lại nói ở nhân số cũng nên giảm phân nửa, thế là Cao Viễn gấp giọng nói, vậy cứ thế quyết định, song phương đều phái ra nhiều người đến, tốt, quyết định như vậy đi.
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 375, chủ đạo sẽ không đối phương ngôn ngữ làm sao bây giờ, biện pháp đơn giản nhất liền là làm cho đối phương nói mình ngôn ngữ.
Chính là bởi vì Nạt cùng ở đều sẽ nói tiếng Hán, thế là tại Cao Viễn đứng ngoài quan sát cùng dưới sự chứng kiến, ở cùng Nạt đàm phán không thành.
kỳ thật cũng không thể xem như đàm phán không thành, hai cái này đều người hết sức kiêu ngạo, căn bản cũng không khả năng chân chính hoàn thành một lần đàm phán. Bất quá ở kiêu ngạo không phải là bởi vì người, mà là bởi vì quốc gia của hắn. Nhưng là Nạt kiêu ngạo nha, cũng chỉ có thể nói hắn liền là người kiêu ngạo, còn khó làm vô cùng. Kỳ thật Cao Viễn không có trông cậy vào Nạt cùng ở phái binh hỗ trợ, có cần hay không trước để một bên, mấu chốt là Cao Viễn lo lắng hắn chỉ huy không được cái này hai chi đội ngũ, như vậy càng nhiều người càng loạn, không những tăng lên không được sức chiến đấu, ngược lại sẽ còn gây trở ngại. Hai vị đều là người trong nghề, các ngươi hẳn phải biết thống nhất chỉ huy tầm quan trọng. Nam ngang Lý Dương vô lực vung một cái tay phải, sau đó hắn dùng không thể hoài nghi giọng nói, nếu như các ngươi muốn tham gia hành động lần này, có thể, nhưng là nhất định phải tiếp nhận đội trưởng của chúng ta chỉ huy. Lý Dương dùng ngón tay chỉ Cao Viễn, sau đó tay của hắn lại vô lực rũ xuống, mất máu cùng kịch liệt đau nhức để hắn nói chuyện biến đến rất khó khăn, nhưng là hắn nhất định phải nói xong chính mình nên nói. Ở cùng Nạt liếc nhau một cái, sau đó hai người ăn ý tách ra ánh mắt, sau một lát, ở trầm giọng nói, ta đồng ý thống nhất chỉ huy, ta cũng đồng ý do Cao Viễn chỉ huy. Nạt có chút nghiêng người, hắn nhìn một chút Cao Viễn, sau đó hắn khẽ gật đầu, nói, xem như quân nhân chuyên nghiệp, chuyện như vậy không cần nhiều lời, ta đồng ý do Cao Viễn chỉ huy, nhưng yêu cầu của ta là người của ta nhất định phải đơn độc tổ đội, bởi vì lấy thiên sứ đoàn lính đánh thuê thành viên tới nói, cùng năng lực không đủ đội viên tổ đội sẽ nghiêm trọng trở ngại phát huy của bọn họ. Sau khi nói xong, Nạt đem mu bàn tay tại sau lưng, nói, ta nói tới năng lực không đủ đội viên, không chứa quý phương nhân viên tại bên trong. Cao Viễn xem như phục, lại như thế để Nạt lại nhảy xuống dưới, cái này phân biệt đội nghĩ tổ. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Cao Viễn đứng dậy, hắn ngồi xổm xuống, tại ở bên người nói, chúng ta cần đem người bị trọng thương đưa đến ít sở ra ND dưỡng thương, có thể chứ? Ở không chút do dự nói, đương nhiên, cái này không là vấn đề. Như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu rời đi thương binh đi. Ở nhẹ gật đầu, thế là Cao Viễn quay người nhìn xem Nạt, nói, mời ngươi phái mấy chiếc xe còn có nhân viên y tế, ta. Cao Viễn muốn nói ta sẽ hộ tống thương binh đi lên thuyền, cũng tiếp trở về lưu tại trên thuyền mấy người, nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, Lý Dương lại là đột nhiên nói, đội trưởng của chúng ta sẽ phái ra nhân viên thích hợp hộ tống thương binh, cùng với tiếp trở về chúng ta cái khác đội viên. Nạt nhìn xem Lý Dương, hắn trầm tư một lát sau, gật đầu nói, có lẽ các ngươi muốn đơn độc nói chuyện một chút, như vậy. Nạt quay người, hướng về phía phó quan của hắn nói mấy câu, sau đó sĩ quan phụ tá lập tức chào hỏi nhân viên, dơ lên ở liền hướng dưới lầu đi, mà lại bọn hắn căn bản không có hỏi thăm ở ý kiến. Nạt đối mặt Lý Dương khẽ bước cằm, nghiêm túc nói, ta gặp qua rất nhiều ngành hán, mà ngươi là trong đó người nổi bật, chúc ngươi thật xa, chờ mong gặp lại. Sau khi nói xong, Nạt đứng thẳng, sau đó hắn giơ lên tay phải, hết sức nghiêm túc đối với Lý Dương chào một cái. Túi chào về sau, Nạt căn bản không đợi Lý Dương đáp lễ, hắn lập tức xoay người rời đi. Lầu 2 chỉ còn lại có Cao Viễn cùng Lý Dương, còn có Lý Kim Cương. Cao Viễn tiến tới Lý Dương bên người, Lý Dương thò tay bắt lấy Cao Viễn cánh tay, sau đó hắn một mặt chỉnh trọng nói, ngươi nghe, tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Thực lực của chúng ta suy yếu đến thấp nhất, nhưng là chúng ta như cũ nắm giữ mấu chốt nhất hoạch tâm nhất bí mật cùng đồ vật, cho nên ngươi vô luận như thế nào cũng muốn nhớ kỹ, tuyệt không thể đem quyền chủ đạo tặng cho bất luận kẻ nào. Cao Viễn thấp giọng nói, có cần thiết này sao? Lý Dương cười khổ một tiếng, sau đó hắn thấp giọng nói, có cần thiết này, cái này không chỉ là liên quan tới tôn nghiêm vấn đề, đây là nắm giữ tương lai quyền chủ đạo vấn đề. Thiên sứ đoàn lính đánh thuê cắm ở phi thường mấu chốt vị trí, ít giờ ra en là có chút bảo tồn quốc lực quốc gia, thanh kết công ở nơi này, thánh quỹ ngay ở chỗ này, như vậy tương lai nơi này nhất định sẽ trở thành vô cùng phi thường mấu chốt khu vực, bây giờ chỉ có mấy người chúng ta chân chính đại biểu thần châu, nếu như bây giờ không nắm giữ quyền chủ động, tương lai rất nhiều chuyện thì khó rồi. Cao Viễn khẽ gật đầu, mà Lý Dương thở ra một hơi, tiếp tục nói, còn có thực tế hơn vấn đề, ít giờ ra en cùng thiên sứ đoàn lính đánh thuê căn bản không thể nào hợp tác, nếu như không có một cái mạnh mẽ có lực người ở giữa áp chế song phương, cái đội ngũ này sớm tối đến mỡ, cho nên ngươi nhất định phải nắm giữ quyền chỉ huy, thái độ cũng nhất định phải cứng rắn, nếu không thì ngươi bị bất kỳ bên nào nắm mũi dẫn đi, đều sẽ gây nên một phương khác bất mãn, nếu như vậy, đội ngũ hay là đến mỡ. Cao Viễn là người trẻ tuổi, hắn chưa hề mang qua bất luận cái gì đoàn đội, hoặc là nói đảm nhiệm qua bất kỳ lãnh đạo nào chức vị, mà hắn không phải trời sinh liền có khí thế vương bá lãnh tụ, cho nên tinh hỏa tiểu đội cho đến bây giờ, hắn kỳ thật chưa hề chân chính gánh vác lên người chỉ huy nhân vật. Cho nên Lý Dương cần dạy Cao Viễn, cần chỉ điểm hắn, cần nói cho hắn biết như thế nào làm tốt một cái người lãnh đạo. Ta hiểu được, công bằng, xử lý sự việc công bằng. Cao Viễn xuề bàn tay ra lắc lắc, Lý Dương thở ra một hơi, thấp giọng nói, nhớ kỹ, ngươi là đội trưởng, ngươi có thể không dễ dàng phát ra mệnh lệnh, nhưng ngươi một khi ra lệnh, tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện tuân thủ, nếu như ai chống lại mệnh lệnh của ngươi, dựa theo ngươi chế định quy tắc giải quyết, ít sở ra en cùng tiên sứ mục đích cũng đều là cùng giam bắt được liên lạc, cho nên nhìn thấy giam về sau, ngươi tự nhiên sẽ mất đi khống chế quyền, nhưng cái này không quan hệ, trọng yếu là ở trước đó, ngươi nhất định phải vững vàng khống chế lại cái đội ngũ này. Được rồi, ta đã biết. Lý Dương nhẹ nhàng thở một hơi, thấp giọng nói, tình huống hết sức phức tạp à, thanh khiết công thực lực so với chúng ta dự đoán mạnh hơn, nhưng là không quan hệ, chỉ cần có thể nhìn thấy giam, vậy liền tất cả đều dễ dàng rồi. Giam lại là giam, mỗi người đều đang nói giam. Cao Viễn nhịn không được nói, giam cứ như vậy lợi hại, như vậy có thể tin được không? Lý Dương cười khổ một tiếng, nói, ta không biết hắn, nhưng là trước khi lên đường, lãnh đạo đã nói với ta giam tuyệt đối đáng tin, hắn đã chứng minh rồi chính mình, cho nên ngươi cũng chỉ có thể tín nhiệm hắn. Tốt, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Cao Viễn suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, thật tốt dưỡng thương. Lý Dương cười cười, trong tươi cười tràn đầy bi ai, hắn khẽ thở dài, đều đi đến nơi này. Đều đi đến nơi này, nhưng gây mất một cái chân, Lý Dương làm sao có thể cam tâm. Cao Viễn suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng nói, ngươi khả năng còn không biết đi, khoang trị liệu, cũng chính là chúng ta tìm thánh quỹ, có thể trị nhân loại sở hữu tật bệnh, còn có ngoại thương, ngươi nghĩ đến cùng nghĩ không ra đều có thể. Lý Dương ngây ra một lúc, nói, cắt chi. Cao Viễn cười cười, sau đó hắn thấp giọng nói, chỉ là tiêu hao năng lượng bao nhiêu cùng thời gian dài ngắn vấn đề, thật tốt dưỡng thương, chờ ta tìm tới thánh quỹ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 376, ôm người bị trọng thương đưa đi, Lý Kim Cương cùng Dư Thuận Chu đi đưa, Cao Viễn không có đi. Tinh Hỏa tiểu đội vết thương nhẹ thành viên cũng đưa đi ạp hạ đi sân bay, mà Cao Viễn không có đi đưa. Xem như đội trưởng, Cao Viễn bây giờ muốn làm chính là hắn chuyện nên làm. Mà Cao Viễn nên làm cái gì đây, kỳ thật Cao Viễn thật không biết. Huynh đệ của mình có trọng thương, có vết thương nhẹ, nhưng Cao Viễn lại không thể đi bồi tiếp bọn hắn, mà là muốn cùng Nạt đi dò xét chiến trường, kiểm tra tịch thu được chiến lợi phẩm, cùng với thị sát SL tờ tòa này thành công. Cao Viễn cùng Nạt tại SL tờ trong nội thành lái xe tại chuyển động, nhưng Cao Viễn hoàn toàn không biết làm như vậy ý nghĩa ở đâu, bởi vì hắn cuối cùng không phải một cái chân chính đại bộ đội quan chỉ huy. Nạt sĩ quan phụ tá lái xe, ạt dạp ngồi ở ghế cạnh tài xế, mà Cao Viễn cùng Nạt nhà, đương nhiên là ở phía sau chỗ ngồi. Một mực nhìn lấy hai bên tàn tạ kiến trúc, Nạt rốt cuộc nói, SL tờ đã triệt để hủy, mất đi chiếm giữ ý nghĩa. Cao Viễn có thể nói cái gì, hắn lại nên nói cái gì đâu? Suy nghĩ một chút, Cao Viễn gật đầu nói, đúng vậy, không có cư dân thành phố chính xác không có ý nghĩa, mà lại ta nhìn thành phố này quy mô vẫn thật lớn, nếu như muốn phái người chú đóng ở lời nói, ít người không có ý nghĩa, động lòng người nhiều lời nói, như vậy ạp hạ đi sân bay lực lượng phòng thủ liền bị suy yếu nhiều lắm đi. Cao Viễn tận lực lựa chọn là người liền có thể rõ ràng đạo lý đi nói, đến nỗi quên Nạt muốn chiếm cứ cái này thành không, cùng ạp hạ đi sân bay góc cạnh tương hỗ tư thế, loại lời này Cao Viễn tuyệt sẽ không nói. Nạt nhẹ gật đầu, nói, cho nên Thanh Khiết Công cũng không có chiếm cứ tòa thành thị này, bọn hắn chỉ là đem nơi này xem như trạm trung chuyển cùng tuyến đầu căn cứ, nhưng không có chân chính chiếm giữ nơi này, lần tiếp theo bọn hắn như cũ sẽ đem nơi này xem như tuyến đầu mặt trận cùng sở chỉ huy, nếu như ta có 5,000 người, ta sẽ cân nhắc bảo vệ nơi này. Sau khi nói xong, Nạt dùng đến ngôn ngữ nhẹ nói hai câu, thế là phó quan của hắn ngoặt một cái, bắt đầu đi trở về. Su Mạ chờ tiên sinh, nơi này dọn bị là thế nào giải quyết? Nạt vung tay xuống, nói, trải qua mấy lần chiến tranh về sau, thành phố này người vốn lại ít, chỉ còn lại có khoảng chừng 50,000 người, người ngoài hành tinh sau khi đến, thành phố này trên cơ bản thành tự thành, tại Thanh Khiết Công không có đến trước đó, ta phái người thanh lý thành phố này, bởi vì khoảng cách gặp hạ đi sân bay quá gần, không thanh lý lời nói, có thể sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Như vậy zombie dễ dàng thanh lý sao? Dễ dàng. Lượng biến mới có thể gây nên chất biến, một cái thành thị nếu như chỉ có 50,000 zombie, cùng 500,000 zombie thanh lý độ khó so với đó là triệt để hai khái niệm. Ô tô quay trở lại, mà lần nữa đi tới cái kia bị phá hư trận địa pháo binh bên trên. Những cái kia đại pháo đang bị lần lượt treo tại máy kéo bên trên kéo đi, mà chờ Nạt cùng Cao Viễn lúc xuống xe, còn lưu lại năm ổ đại pháo chờ đợi kéo đi. Nạt giật giật quần áo, sau đó hắn nhìn xem Cao Viễn nói, thỉnh nói cho ta, cái này trận địa pháo binh là thế nào phá hoại. Cao Viễn suy nghĩ một chút, sau đó hắn chỉ Azdan, nói, hắn giúp ta dẫn ra địch nhân, ta đến bên này, nhét vào trong lựu đạn nổ nát. Nạt mang theo kinh ngạc nhìn Cao Viễn, sau đó hắn trầm giọng nói, nơi này có một cái hàng trở lên binh lực. Ừm, vận khí ta tương đối tốt. Nạt hay là nhìn xem Cao Viễn, không nói lời nào, Cao Viễn buông tay nói, liền là vận khí tương đối tốt, địch nhân lực chú ý bị nghiêm trọng phân tán, cho nên ta mới có cơ hội tiếp cận cái này hỏa pháo mặt trận. Nạt đột nhiên nói, theo ta nói biết, Thanh Khiết Công bộ đội không có ngu như vậy, trên thực tế, lực chiến đấu của bọn hắn rất mạnh. Ách, ai cũng có phạm sai lầm thời điểm, ngươi nhìn sự thật liền đặt ở trước mắt nha. Vì đổi chủ đề, cũng bị giải đáp nghi ngờ, Cao Viễn cười nói, ta là dùng lựu đạn nhét vào hỏa pháo, như thế có thể triệt để phá hoại đại pháo sao? Ta nhìn người của ngươi đem đại pháo lôi đi, nói cách khác những này pháo còn có thể dùng. Nạt nhẹ gật đầu, nói, cần kiểm tra, hỏa pháo là đại pháo hạch tâm bộ kiện, lựu đạn uy lực không đủ để phá hủy hỏa pháo thân quản, nhưng đủ để đối với hỏa pháo tạo thành phá hoại. Tại không có kiểm tra cũng thanh lý ống pháo bên trong mảnh vỡ trước đó, môn này pháo không có khả năng lần nữa khai hỏa, nhưng là dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa kiểm tra họng pháo không có biến hình thành hoàn toàn, chỉ là rãnh nòng súng bị hao tổn lời nói, như cũ có thể sử dụng. Cao Viễn khẽ cười nói, lúc ấy không có cái khác vũ khí, chỉ có thể như thế phá hủy, bất quá như thế cũng tốt, những này hỏa pháo còn có thể dùng. Nói đến đây, Cao Viễn lực lượng thì càng đủ một chút, bởi vì Nạt lớn nhất chiến lợi phẩm là hắn tịch thu được, Nạt hỗ trợ cứu được hắn người, mà hắn người còn cứu vớt Nạt chiếm cứ, thu được chiến lợi phẩm đây, từ góc độ này tới nói, Cao Viễn bọn hắn giúp một tay lớn hơn. Nạt khẽ gật đầu nói, đúng vậy, như thế rất tốt, chúng ta cần càng nhiều hỏa pháo, độ chính xác chịu ảnh hưởng không quan hệ, hỏa lực bao trùm thời điểm sẽ có tác dụng rất lớn. Sau khi nói xong, Nạt ánh mắt nghiêng liếc mắt là dập liếc mắt, sau đó hắn thản nhiên nói, Lao Binh à, nhìn quần áo đến từ Afanis Sở Tăng. Đúng vậy, hắn gọi là Dạp. Nạt mỉm cười nói, nếu như là Afanis Sở Tăng Lao Binh, cũng không tệ lắm. Đối với Dạp không có càng nhiều đánh giá, Nạt lần nữa cong lên hai tay, nhìn xem còn thừa lại mấy môn đại pháo. Lúc này, Cao Viễn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, thế là hắn lập tức nói, đúng rồi, đội ngũ chúng ta bên trong còn có một vị ngươi khả năng nhận biết, Zenato, chúng ta tại Afanis Sở Tăng gặp phải hắn, ngươi biết à? Nạt ngơ ngác một chút, nói, Zenato, hắn còn sống. Hắn cũng tới. Đúng vậy, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy. chỉ có chính hắn. Nạt suy tư một lát, sau đó hắn nhẹ gật đầu, nhưng không có nói thêm gì nữa, mà Cao Viễn thì là thận trọng nói, nghe nói hắn vì ngươi làm việc.
Không, hắn chỉ là việc buôn bán của ta đồng bạn, hắn bị giam cùng giờ Stein làm việc, là một cái không sai lái buôn, nhưng là...
Nạt đúng bay, nói, ta chưa từng cùng tình báo con buôn còn có bất luận cái gì lái buôn phát triển hợp tác bên ngoài quan hệ, chỉ có giam, mới có thể cho rằng tình báo con buôn cũng có thể làm bằng hữu, thằng ngu này.
Nạt bộ dáng thoạt nhìn rất có tự tin và khí thế, nhưng hắn giọng nói chuyện nhà, lại là càng nói càng không có lực lượng cảm giác.
Đến cuối cùng, Nạt dứt khoát đem ánh mắt ném đến nơi khác, Cao Viễn cảm thấy hắn đây là trột dạ biểu hiện. Quay đầu nhìn một chút, Nạt lại phát hiện mới biến hóa, hắn gật đầu một cái, nói, người của người đến rồi.
Cao Viễn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa đội xe, sau đó cũng không lâu lắm, đội xe tại Cao Viễn cùng Nạt phía trước dừng lại. Trên xe hai người đồng thời xuống xe, sau đó cùng một chỗ hướng phía Cao Viễn cùng Nạt bước nhanh tới. Ngân Hà đã sớm giang hai cánh tay ra, sau đó đến Cao Viễn trước người một cái liền ôm lấy hắn.
Mà Dễ Nạ Tổ cũng là giang hai cánh tay ra, nhưng Nạt tại biến sắc về sau, lại là lập tức đưa tay ra, làm ra một bộ muốn cùng Dễ Nạ Tổ nắm tay bộ dáng.
Nếu như nắm tay, cũng không cần ôm, có thể Dễ Nạ Tổ không có thò tay, hắn trực tiếp ôm lấy Nạt, dùng hết sức quyết đại giọng nói lớn tiếng nói, "À, cảm tạ thượng đế, gặp lại ngươi thật thật cao hứng, ta suýt chút nữa liền chết tại Áp Phanis sở tầng cái địa phương quỷ quái kia."
Nạt bị chỉ có thể cùng Dễ Nạ Tổ nhẹ nhàng ôm một cái, sau đó hắn đẩy ra Dễ Nạ Tổ, gật đầu nói, "Vất vả, nhìn thấy ngươi thật cao hứng."
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 377, chỗ tránh nạn đội xe chưa nói tới mênh mông của quận, nhưng là trong sa mạc lái xe, rất ít xe cũng có thể mở ra che khuất bầu trời cảm giác đến. Cao Viễn bọn hắn phân đến xe lại là một chiếc xe buýt, hoặc nói là xe buýt, cũng không biết đã bao nhiêu năm, dù sao xe khách bên trong chỗ ngồi đều là rách dưới, mà lại phần lớn cửa sổ cũng không có thủy tinh, cho nên chiếc xe này hoặc là mở tại trước nhất, hoặc là liền mở tại sau cùng, nếu không thì chỉnh trong chiếc xe liền sẽ tất cả đều là hạt cát. Kỳ thật trong xe vốn chính là hạt cát, cho nên cũng liền không quan tâm có thể hay không lại lần nữa tiến vào cát. Mặc dù như thế, có thể lần nữa sử dụng ô tô loại này đại biểu nhân loại văn minh sản phẩm, Cao Viễn là từ đáy lòng hưng phấn cùng vui vẻ. Xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa cũng không cao lớn kiến trúc, mà đến gần về sau mới có thể thấy rõ, đó là một tòa gần như sắp muốn trở thành phế tích kiến trúc, khống chế đài quan sát chỉ còn lại có một nửa, cũng không biết có phải hay không bị đại pháo oanh kích về sau sụp đổ. Sân bay tòa nhà ga không coi là nhỏ, chiếm diện tích quy mô rất lớn, mà Nạt người liền là dựa vào cái này sân bay tòa nhà ga làm chủ yếu cứ điểm, cùng Thanh Khiết Công quần nhau lâu như vậy, cho nên nơi này bị tạc đến liệm xiểm tự nhiên cũng là rất bình thường. Sắp xỉ phế tích tòa nhà ga phòng trong toát ra rất nhiều người, bọn hắn đang hoan hô, đang reo hò chúc mừng thắng lợi. Mặc dù là một bộ chúc mừng tình cảnh, nhưng Cao Viễn lại là nhìn lo lắng.
Nạt nơi này, tình huống thế nhưng là không lạc quan à, địa hình nơi này chú định liền là bị vây quanh, nếu là tại Thanh Khiết Công lần nữa tiến công trước đó không thể rời đi, vậy coi như phiền phức.
Ô tô vậy mà trực tiếp lái vào tòa nhà ga.
Kỳ thật Cao Viễn một mực đang nghi ngờ, đó chính là Nạt những xe này là thế nào đến, coi như hắn có rất nhiều có thể dùng chiếc xe, nhưng là nơi này đánh lâu như vậy, những xe này hẳn là bị tạc hủy mới đúng a, chờ ô tô lái vào tòa nhà ga Cao Viễn liền rõ ràng, nguyên lai nơi này có cái bãi đậu xe dưới đất, mà lại cái này bãi đậu xe dưới đất không gian còn vô cùng lớn, sau khi đi vào đều có thể nhìn ra trong đó phần lớn địa phương hay là nhà rỗi, bị lấy ra làm thành cư trú nơi trốn. Có thể dừng xe cũng có thể ở người, còn có thể phòng pháo, nơi này chính xác thích hợp làm trú đóng ở pháo đài a. Cao Viễn tại bãi đỗ xe xuống xe, sau đó liền tại bọn hắn hiếu kỳ lượng lớn hoàn cảnh chung quanh lúc, Nạt xuống xe của mình, sau đó hắn nhanh chân hướng Cao Viễn đi tới.
Ngươi muốn tham quan chỉ huy của ta chỗ, còn là của ta văn phòng?
Nạt hỏi một cái không đầu không đuôi vấn đề. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, khác nhau ở chỗ nào sao?
Có, chỉ huy của ta ở đâu bên trong?
Nạt chỉ hướng một cái bãi đỗ xe lều vải lớn, sau đó hắn rất bình tĩnh nói, ta bình thường chủ yếu sinh hoạt tại mặt đất, chỉ huy chiến đấu cũng tại mặt đất, bởi vì ta không thích dưới mặt đất sinh hoạt, nhưng ta chính thức văn phòng cùng chỗ ở dưới đất, cho nên ngươi muốn thăm một chút lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi.
Làm một sinh tồn cuồng, Cao Viễn khả năng đối với dưới mặt đất chỗ tránh nạn không có hứng thú sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng, thế là hắn hết sức vui sướng nói, ta nghĩ thăm một chút người dưới mặt đất bộ phận.
Nạt vây xuống tay, nói, đi theo ta.
Nạt dạo chơi đi ra ngoài, hắn đi ra lớn bãi đỗ xe, một đường thường xuyên hướng cho hắn túi chào binh sĩ đáp lễ, tại đến một cái đơn độc thông đạo về sau, Cao Viễn liền thấy một cái đơn độc dừng lại bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe nhập khẩu có hai tên lính đứng gác, tiến vào bãi đỗ xe liền phát hiện cái này bãi đỗ xe nhỏ rất nhiều, bên trong trống rỗng, nhưng là có thể nhìn thấy một cái rất lớn lối vào, mà lối vào chỗ có chí ít 10 người ở nơi nào đứng đấy cương vị. Làm Nạt mang theo Cao Viễn bọn hắn tiếp cận, 10 cái ăn mặc Đức ban ngụy trang binh sĩ đứng nghiêm, hành chú mục lễ, mà Nạt đáp lễ một cái quân lễ về sau lại là ngừng lại, sau đó hắn chỉ hướng to lớn lối vào, nói, nơi này chính là chúng ta hạch tâm căn cứ, một cái cực lớn dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Theo Thái Hành Sơn trong căn cứ đi ra, Cao Viễn sẽ không bị cái này dưới mặt đất chỗ tránh nạn quy mô hù dọa đến, nhưng là cái này dưới mặt đất chỗ tránh nạn như cũ để cho người ta sợ hãi thán phục.
Rất lớn a.
Đúng vậy, cái này dưới mặt đất chỗ tránh nạn chiếm diện tích 26.640 m², cao 12 m, cách xa mặt đất 30 m, có cực kỳ tốt phòng hộ hiệu quả, bên trong có khoảng chừng 6.000 tấn lương thực, 400 triệu phát đạn, các loại súng ống hơn 2 vạn chi, ngoài ra còn có lượng lớn đạn tháo, đạn hỏa tiễn, lựu đạn.
Cao Viễn đi đến lối vào, hắn đi vào trong liếc mắt nhìn, tối om căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Nạt sĩ quan phụ tá cầm bộ đàm nói một tiếng,
sau đó chỗ tránh nạn bên trong sáng lên mấy ngọn đèn, nhưng mấy ngọn đèn tựa như buổi tối đèn đường, chỉ có thể chiếu sáng rất nhỏ một phiến khu vực, tương đối toàn bộ không gian dưới đất tới nói, ánh đèn tác dụng gần như không có. Nơi này quá lớn, toàn bộ chiếu sáng cần máy phát điện mở ra, mà vì cạn dầu, không cần thiết máy phát điện sẽ không mở ra, mời đi theo ta. Nạt sau khi nói xong, phó quan của hắn mở ra đèn tin. Lúc này Cao Viễn nhịn không được nói, làm một trụ sở bí mật, nhập khẩu cứ như vậy mở rộng ra sao? Nạt gật đầu nói, đúng vậy, ta để mỗi cái binh sĩ đều đi vào tham quan qua, chỉ có như thế, bọn hắn mới có đầy đủ động lực chống đỡ lấy bọn hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Liberia người ý chí chiến đấu kỳ thật rất yếu, nhưng nếu như bọn hắn biết mình dựa vào mà sống thức ăn tất cả nơi này, mà bị địch nhân cướp đi bọn hắn liền muốn chết đói, như vậy hèn nhát cũng sẽ buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Có đạo lý, biết mình dựa vào sinh tồn vật tư ở chỗ này, mà lại đều có thể nhìn thấy, như vậy chiến đấu đến cùng quyết tâm cũng sẽ không giống. Cao Viễn liên tục gật đầu, nói tốt, rất có đạo lý, như vậy cái này chỗ tránh nạn là ai kiến tạo? Là làm sao? Nạt cất bước đi vào, hắn trầm giọng nói, không, cái này chỗ tránh nạn là phỉ thẻ đâm kiến tạo. Nhưng hắn không có cơ hội đi tới nơi này liền bị xử lý, giang thủ hạ đạt được phỉ thẻ đâm một khối đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo tay bên trong có cái này chỗ tránh nạn vị trí cùng chìa khóa, sau đó ta cùng giam tới đây tầm bảo, cũng theo trong tay địch nhân giành lấy nơi này, sau đó, ta đem nơi này xem như căn cứ, thẳng đến tận thế thật tiến đến từ đó bắt đầu dùng nơi này. Cao Viễn nhịn không được nói, nghe rất có sát thái truyền kỳ, hơn nữa còn rất có ý tứ. Nặc khẽ ngẩng đầu, hắn than khẽ giọng nói, đúng vậy à, vậy nhưng thật là một cái rất có sát thái truyền kỳ cố sự, à, mời xem, cái này một bên, đây đều là súng ống đạt được. Sĩ quan phụ tá dùng đèn tin chiếu hướng về phía bên cạnh, nhìn xem kia từng cái chồng cái dương, rất nhiều người nhịn không được phát ra tiếng thán phục, bởi vì đèn tin vừa chiếu, mới có thể đối với cái này không gian dưới đất khổng lồ có chút trực quan hiểu rõ. Cao Viễn đám người bọn họ có thể động toàn bộ đi theo đây, Dư Thuận Chu nhịn không được nói, trong sa mạc kiến tạo như thế lớn một cái chỗ tránh nạn, cũng là thật không dễ dàng a. Nạt cười cười, sau đó hắn đưa tay nói, bên này tất cả đều là lương thực, chủ yếu là lúa mì, còn có bắp nô, cùng với một số nhỏ mất nước rau dưa cùng thịt đồ hộp. Cao Viễn nói, đều là phỉ thẻ đâm tôn hàng. Nạt lắc đầu, nói, không, từ khi đạt được hải thần chuẩn xác tình báo về sau, chúng ta đổi mới nơi này thức ăn, tăng lên thức ăn tổ lượng, nói cách khác nơi này phần lớn vật tư đều là mấy năm gần đây gửi vào, à, chúng ta biết gia tinh người muốn tới, chỉ là không biết người ngoài hành tinh lúc nào đến, còn tốt, chúng ta kịp thời chuẩn bị kỹ càng. Chuyện được đăng bởi hỷ 03 diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 378, đánh lén lưu một cái khổng lồ mà hoàn chỉnh dưới mặt đất chỗ tránh nạn, hay là giành được. Cao Viễn muốn nói nạt vận khí phải là tốt bao nhiêu a, Cao Viễn bọn hắn đi theo nạt tiến vào một cái dưới đất trong căn cứ phòng ở, liền là loại kia nhìn qua rất giống người dân bình thường cư, chẳng qua là tu ở dưới đất chỗ tránh nạn bên trong mà thôi. Hơn nữa còn có chuyên môn phòng họp. Tại trong phòng họp, một cái hình chứng trước bàn hội nghị mặt, nạt duỗi tay, ra hiệu thỉnh đám người ngồi xuống về sau, nạt trước háng giọng một cái, sau đó hắn đứng ở bàn hội nghị một mặt, giơ lên một cái tay, hết sức nghiêm túc nói, các tiên sinh, còn có vị nữ sĩ này, tham quan đến đây là kết thúc, chắc hẳn các ngươi đối với thực lực của ta đã có hiểu biết, như vậy các ngươi còn có cái gì vấn đề sao, hoặc là có nhu cầu gì, đều có thể cứ việc nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Cao Viễn mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, thêm chút suy tư sau một lát, Cao Viễn vẫn không nói gì, Ngân Hà lại là nói, tắm rửa, ta muốn tắm rửa. Nặt chỉ một ngón tay, nói, nơi này có một cái xa hoa phòng tắm. Cao Viễn vội vàng cười cười, nói, tắm rửa không phải vội vã như vậy, ân, Sú Mạ Trở tiên sinh, có thể hay không mời ngươi nói cho ta, vì cái gì ngươi như thế thẳng thắn sao? Nặt đem mu bàn tay tại sau lưng, suy tư một lát sau, hắn trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi sẽ hỏi vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi, bởi vì Hải Thần có lẽ là trước kia liền nói Thần Châu sẽ phái người tới đây, nhất định sẽ có người đến, mà cái trụ sở này thuộc về giam, ta chỉ là chiếm dụng hoặc là nói mượn dùng, cho nên ta nhất định phải hết sức trợ giúp cùng chiêu đãi các ngươi. Cao Viễn lập tức bình thường trở lại, hắn sở dĩ hỏi cái này vấn đề, cũng là bởi vì hắn cùng Nạt không những không quen, hơn nữa còn căn bản không biết, nhưng là Nạt mặc dù chưa nói tới bao nhiêu nhiệt tình, cũng tuyệt đối coi là hỏi gì đáp đấy, mà lại cũng tận tâm hết sức hỗ trợ. Cao Viễn cũng không dám tin tưởng Nạt làm là như vậy nhìn hắn thuận mắt, khẳng định là có cái gì nguyên nhân để Nạt làm như vậy, mà đáp án liền là nguyên lai nơi này thuộc về giam. Cao Viễn trong lòng bắt đầu tính toán, cái này giam đây, chính mình có mấy ngàn nhân mã, mà lại có buôn bán vũ khí lớn ủng hộ, tích trữ hàng hóa rất nhiều vũ khí đạn dược, có mấy cái trụ sở của mình, có Thần Châu ủng hộ, ân, còn có lớn nhất tình báo thương nhân ủng hộ, cái này thỏa đáng thế giới dưới lòng đất đại lao, a trước kia liền là đại lao, bây giờ là tận thế, như vậy, chẳng phải là nói giam thành một phương hào cường, có thể cắt đất xương vương cái chủng loại kia, cái này thỏa đáng tận thế. Kẻ sinh tồn thành công điển hình. A Cao Viễn nhìn một chút Lý Kim Cương, hắn theo thói quen muốn tìm cầu người khác ý kiến, nhưng chỉ là nhìn một chút Lý Kim Cương, Cao Viễn lập tức lại là nhớ tới Lý Dương lời nói. Thế là Cao Viễn hướng về phía Nạt nói, tình cảnh của chúng ta ngài cũng biết, à, có lời ta liền nói thẳng, chúng ta cần để cho thương binh đạt được cứu chữa, cũng tại chỗ này chờ đợi viện quân đến, cũng chính là người ít sở ra en, không biết ngài nơi này có thể phái ra bao nhiêu người đâu. Nạt không chút do dự nói, ta sẽ phái ra một chi tiểu đội trợ giúp các ngươi tìm tới giam, đến nỗi nhân số, so bạo chứng tiểu đội nhân số giảm phân nửa. Cái đề tài này tạm thời vẫn là đừng nói, Cao Viễn lần nữa nói, có chuyện ta cần trước thời hạn cùng ngươi câu thông một chút, đó chính là nếu như Thanh Khiết Công lần nữa đột kích, mà nơi này có khả năng bị vây quanh thời điểm, chúng ta sẽ trước thời hạn rút lui nơi này. Nạt vung tay lên, nói, đây là đương nhiên, các ngươi lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngoại trừ hai chuyện này, cái khác cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, như vậy hiện tại ta không có vấn đề gì cùng nhu cầu, về sau nếu như mà có, ta lại cùng ngài nói đi. Nạt gật đầu một cái, sau đó hắn trầm giọng nói, các ngươi có thể đạt được 4 lều vải, đây là chúng ta chiến đấu giảm quân số về sau có thể đưa ra chỗ ở, hoặc là các ngươi cũng có thể ở chỗ này, nơi này là chỗ an toàn nhất, các ngươi tuyển. Không cần tuyển, Cao Viễn thả rằng ở tại bên ngoài trong sa mạc, cũng sẽ không ở tại nơi này cái hắc ám dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong, mặc dù trong phòng có đèn, nhưng là ra bên ngoài xem xét, cái kia triệt triệt để hắc ám liền làm người ta sợ hãi trong lòng. Không có người bình thường thích ở tại dưới mặt đất, cho nên Cao Viễn không chút do dự nói, chúng ta ở bên ngoài, nhưng là chúng ta cần phải ở chỗ này tắm rửa. Nạt dùng tay sờ lên cái cằm, sau đó hắn gật đầu nói, có thể, nơi này dùng nước hết sức chân quý, duy trì nước, còn có, thỉnh bảo trì ta phòng tắm vệ sinh, tại các ngươi tẩy xong về sau, quét sạch sẽ, phó quan của ta không thích quét dọn người khác đã dùng qua căn phòng, hắn là phó quan của ta, không phải người phục vụ, cho nên mời các ngươi chú ý điểm này. Cao Viễn mỉm cười nói, đương nhiên, chúng ta cam đoan sẽ đem ngài phòng tắm quét dọn rất sạch sẽ. Nạt gật đầu một cái, hắn đối với mình sĩ quan phụ tá nói hai câu, sau đó hắn quay đầu nói, ta nên lên đi, hắn sẽ mang các ngươi đi phòng tắm, gặp lại. Nạt lần nữa gật đầu, sau đó hắn quay người, ngẩng đầu nhanh chân đi ra phòng họp, mà phó quan của hắn lại là làm cái tư thế mời. Ngân Hà vui mừng hớn hở đi tắm rửa, sau đó là Cao Viễn, ngoại trừ Ngân Hà dùng thời gian rất dài bên ngoài, mỗi người khi tắm ở giữa đều khống chế tại 15 phút trong vòng, bởi vì Nạt tất nhiên cố ý nói qua nước rất quý giá, như vậy nơi này dùng nước liền nhất định rất khẩn trương. Duy nhất ngoại lệ là Dạ, chính hắn không chịu tắm rửa. Tắm rửa xong toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác rất không tệ, Cao Viễn bọn hắn tại sĩ quan phụ tá dưới sự dẫn dắt rời đi dưới mặt đất chỗ tránh nạn, một lần nữa trở lại bãi đỗ xe, mà vừa về tới mặt đất, nhìn thấy những cái kia phân tán tại các ngõ ngách binh sĩ, Cao Viễn mới phát giác được chính mình lại trở lại nhân gian. Một cái tuyệt đối hắc ám mà cực lớn không gian dưới đất, đừng quản điều kiện tốt bao nhiêu, cũng không thích hợp nhân loại cư trú, bất lợi cho tâm lý khỏe mạnh. Lần này đi lên nữa về sau, Lý Kim Cương nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, rất nhanh liền có phát hiện mới, hắn hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi nhìn, xem bọn hắn binh sĩ vũ khí trên tay. Cao Viễn theo Lý Kim Cương chỉ phương hướng liếc mắt nhìn, nói, thế nào? Đây không phải là máy phóng lựu đạn sao? Lý Kim Cương gật đầu nói, là máy phóng lựu đạn, bất quá đây là Thần Châu đánh lén lưu à, mà lại số lượng cũng quá là nhiều, ta quan sát một cái, sử dụng súng trường cùng máy phóng lựu đạn tỷ lệ trên cơ bản là 5:1, cái tỷ lệ này cũng quá cao. Tỷ lệ rất cao. Vô cùng cao, tại Thần Châu, đánh lén lưu cũng là vũ khí mới, trang bị số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng là ở nơi này, ta nhìn cái này đánh lén lưu đều thành thông thường trang bị, bọn hắn nơi đó làm đến nhiều như vậy đánh lén lưu, mà lại bọn hắn có nhiều như vậy lưu đạn sao? Còn có, ta muốn biết bọn hắn dùng như thế nào đánh lén lưu. Lý Kim Cương rất hiếu kỳ, bất quá cái này rất dễ dàng đạt được đáp án, đi tới Nạt chỉ huy chỗ, cũng chính là một cái hơi lớn lều vải về sau, Cao Viễn lập tức liền nói, "Sú Mạ Trở tiên sinh, ta muốn biết các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy đánh lén lưu. Còn có các ngươi đều dùng tại cái gì trong chiến đấu?" Nạt ngồi tại một cái bàn đằng sau, hắn ngẩng đầu nhìn Cao Viễn liếc mắt, nói, "Thần Châu cho giam cho ta 500 chiếc LZ5 hình máy phóng lựu đạn, tại chúng ta trước đây trong chiến đấu, cái này máy phóng lựu đạn phát huy tương đối quan trọng tác dụng, tại cùng thanh khiết công chiến đấu, LZ5 máy phóng lựu đạn phát huy càng trọng yếu hơn tác dụng, bây giờ, LZ5 máy phóng lựu đạn là của chúng ta trọng yếu đội hỏa lực tạo thành bộ phận, chúng ta cho rằng, tại trước mắt mặt nhật chiến, tranh giới hoàn cảnh, LZ5 máy phóng lựu đạn là tốt nhất đội vũ khí hạng nặng, còn có vấn đề sao?" Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 379, khuyết điểm duy nhất Cao Viễn bọn hắn ngay tại Áp Hạ Đi sân bay ở lại. Chờ lấy ít sở ra en viện còn đến, chờ lấy thương binh vết thương phục hồi như cũ, mà thanh khiết công cũng không có vội vã phát động tiến công, đương nhiên, cũng có thể là thanh khiết công không có sức lần nữa phát động tiến công. Trong tận thế cái gì chân quý nhất, kỳ thật vẫn là người, hay là sinh lực, rất nhiều quốc gia quân đội không cách nào duy trì xây dựng chế độ, không phải là bởi vì thiếu hụt vũ khí, mà là bởi vì không có thao tác vũ khí người, cũng không có còn có thể duy trì lực ngưng tụ người. Thanh khiết công bên này là tình huống như thế nào ai cũng không biết, nhưng là Nạt bọn hắn nơi này, mặc dù sĩ khí sa sút, nhưng lại giữ vững khó được lực ngưng tụ. Bởi vì ai đều biết rời đi Áp Hạ Đi sân bay, rời đi tổ chức này, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Cao Viễn bọn hắn ở một cái lều vải, Nạt cũng ở tại trong lều vải, đã 10 ngày, Nạt đều không tiếp tục chủ động đi tìm Cao Viễn, mặc dù bọn hắn khoảng cách cũng chỉ có ngắn ngủi 100m. Mỗi ngày đều có thể trông thấy Nạt trong trong ngoài ngoài đi lại, cũng không biết hắn đều đang bận rộn thứ gì. Cao Viễn có ý chủ động tìm Nạt, nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có bất kỳ cái gì lý do đi tìm Nạt, mỗi ngày thức ăn đều sẽ định thời gian định lượng cung ứng, thuốc men cũng sẽ đúng hạn cung cấp, mà lại thiên sứ bác sĩ cũng vô cùng phụ trách nhiệm, tổng thể tới nói, tại nhu cầu bên trên Cao Viễn không có cách nào nói cái gì, bởi vì bọn hắn đạt được giống như Nạt đãi ngộ. Nạt thậm chí còn chuyên môn phái người cho Cao Viễn đưa một bình hồng trà, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ tìm Cao Viễn nói qua dù là một câu. Cao Viễn mỗi ngày đều sẽ lo lắng thanh khiết công đánh tới, nhưng là này 10 ngày rất bình tĩnh, thanh khiết công không có hiện lộ tung tích, nhưng Nạt hay là sẽ mỗi ngày tự mình an bài nhân viên, thả ra điều tra bộ đội, tại thanh khiết công có thể tới phương hướng thành lập báo động trước chẳng gác. Những ngày này ở chung xuống tới, Cao Viễn đối với thiên sứ đoàn lính đánh thuê cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Thiên sứ đoàn lính đánh thuê người khoảng chừng chiếm gần một nửa, mà lại thiên sứ đoàn lính đánh thuê trên cơ bản là người Đức, mà trong những người này còn có một gần một nửa là dễ nạ tổ kéo tới. Càng nhiều hơn chính là Liberia người, nhưng là từ sức chiến đấu cùng trang bị lên tới nói, Liberia người cùng những cái kia người Đức chênh lệch có chút lớn. Tại Afanis tăng đến quân đã thay đổi trang phục HK-433 súng trường, đây là đến quốc một đời mới ạ xuân tử, nhưng là thiên sứ đoàn lính đánh thuê nơi này, sử dụng lại như cũng là G36 ạ xuân tử. Mà bọn hắn tay bắn tỉa, sử dụng loại hình liền hết sức phức tạp, cơ hội là súng gì cũng có, nhưng là súng máy, nhưng lại là cũ dích MG3 súng máy, mà lại thông dụng súng máy chỉ có cái này một loại. Phải biết MG3 súng máy thế nhưng là lấy đại danh đỉnh đỉnh nhưng cũng là cũ dích MG42 cải tạo thương. Bất quá thiên sứ đoàn lính đánh thuê sức chiến đấu đến cùng như thế nào, Cao Viễn liền không thể nào biết được, trừ phi hắn có thể tận mắt nhìn qua thiên sứ đoàn lính đánh thuê người sau khi chiến đấu, mới có càng thêm khắc sâu cảm nhận. Nhưng là thông qua quan sát được một chút chi tiết, Cao Viễn cảm thấy thiên sứ đoàn lính đánh thuê người sức chiến đấu phải rất khá. Bây giờ đã là mùa hè, mặc dù tại bãi đỗ xe, thái dương phơi không đến, nhưng vẫn là cực nóng khó nhịn, không, có gió còn tốt, có gió cũng đã làm khô mà cực nóng, bị gió nóng thổi lập tức liền là một thân mồ hôi. Cho dù là tại dạng này dưới điều kiện, những cái kia đến quốc binh như cũng ăn mặc chỉnh tề quân phục, y phục của bọn hắn không thể nói sạch sẽ, nhưng là mỗi người đều đem quần áo của mình ăn mặc thật tốt. Một cái bộ đội linh hồn là quan chỉ huy, nạt ra hỏa này mặc kệ lúc nào, hắn quân dung quân diện mạo tuyệt đối tìm không ra nửa điểm bao bệnh đến, cho nên thủ hạ của hắn cũng là như thế, dù cho lại nóng, tại phần lớn người đều giam giữ cánh tay thời điểm, bọn hắn cũng như cũ ăn mặc y phục tác chiến. Cùng người Đức hình thành so sánh rõ ràng liền là người Nga. Người Nga tại SLT trong chiến đấu chết mất 2 người, còn lại 2 người cũng đều bị thương, dù cùng cục cột thương thế cũng không tính là nghiêm trọng, cho nên bọn hắn không có cũng không chịu lui về đến Israel, mà là kiên quyết lưu tại Áp Hạ Đi sân bay. Dù những ngày này liền không xuyên qua áo, đến nỗi cục cột, hắn mỗi ngày cũng chỉ ăn mặc một cái quần đùi, quân dung cái gì, đó là cái gì. Đến Cao Viễn nơi này, bọn hắn liền lại không giống với lúc trước. Dựa theo Lý Kim Cương lời giải thích liền là không nên nghĩ người Đức như vậy chết bạn, rõ ràng nóng muốn chết, còn muốn ăn mặc một thân y phục tác chiến, cả ngày mồ hôi đem quần áo đều đánh ướt đẫm, cũng không chê khó chịu, đây chính là đến chết vẫn sĩ diện. Nhưng là cũng không thể giống nước Nga lão như thế cả ngày hai tay để trần, như thế thật sự là có mất thưởng thức. Cho nên, Cao Viễn bọn hắn những người này áp dụng điều hòa phương thức, cũng không hai tay để trần, cũng không chịu ăn mặc y phục tác chiến, mỗi người đều là một cái áo ba lỗ một đầu quần đùi, so người Đức thiếu chịu rất nhiều tội, so người Nga thoạt nhìn đẹp mắt một điểm. Kỳ thật theo mặc trên thái độ, cũng có thể nhìn ra cái này ba quốc gia phong cách đến. Tất cả mọi người dựa theo chính mình quen thuộc cùng thoải mái phương thức đến, ai cũng sẽ không còn ai, sau đó đều ở trong lòng chuyện hài hai phe còn lại người. Nhưng là, ngay tại Áp Hạ Đỉ trong 10 ngày này, Cao Viễn phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái, đó chính là người khác đều nóng muốn chết, nhưng hắn nhưng cơ hồ không có cảm giác gì. Cao Viễn cũng cảm thấy nóng, nhưng chỉ hơi hơi có chút nóng, chưa nói tới dễ chịu, nhưng tuyệt đối không tới nóng khó chịu cái kia cấp độ, cho nên hắn đều rất ít đổ mồ hôi, coi như hoạt động một chút, cũng trên cơ bản không thế nào đổ mồ hôi. Theo đạo lý tới nói đổ mồ hôi là điều hòa nhiệt độ cơ thể một cái tác dụng trọng yếu, thế nhưng là nhiệt độ của người hắn giống như đều không cần thông qua xếp hạng đến điều hòa. Sau đó, Ngân Hà cũng là như thế, nàng cũng rất thiếu đổ mồ hôi, thật giống như hai người bọn họ cùng người khác ở vào bất đồng mùa. Bất quá Cao Viễn thể chất đã không phải là người bình thường, mà Ngân Hà đây, nàng là người ngoài hành tinh, càng thêm không thuộc về người bình thường loại hình, cho nên bất kể như thế nào, cũng đều tính bình thường đi. Duy nhất để Cao Viễn lo lắng cũng chính là những người bị thương kia, nhưng là, hắn phát hiện thiên sứ đoàn lính đánh thuê dùng dược lại còn hết sức không bình thường. Sử dụng thiên sứ đoàn lính đánh thuê dược vật về sau, thương binh tốc độ khôi phục rõ rệt tăng tốc, tựa như Cao Viễn bọn hắn xuất phát lúc tự mang những thuốc kia. Dựa theo Lý Kim Cương lời giải thích, những thuốc kia rất nhớ bọn hắn ở trong nước lúc bí mật sử dụng dược vật, Vương Linh đến thời điểm cũng mang theo rất nhiều, chỉ là trên cơ bản đều nhanh sử dụng hết, nhưng là vì cái gì thiên sứ đoàn lính đánh thuê nơi này cũng có dược vật, hắn cũng không biết. Xét thấy giam có đồ vật nạt nơi này trên cơ bản cũng có, cho nên cũng sẽ không cần lại đi bằng cái gì. Dù sao cũng phải tới nói, tại Áp Hạ Đỉ thời gian qua rất tốt, an toàn, rất bình tĩnh, không có chiến đấu, cũng không có cái gì người ngoài hành tinh cùng quái thú, cùng người chung quanh ở chung rất vui vẻ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáng nhắc tới chuyện phát sinh. Nhưng là tại Áp Hạ Đi sân bay lớn nhất khuyết điểm, liền là ở nơi này ăn thực sự quá kém. Có thể ăn no, nhưng là tuyệt đối ăn không ngon, mỗi ngày liền là bánh mì cùng nước, mỗi ngày chỉ có một hồi có thể ăn vào chút ít mất nước rau dưa, liền nhóm này đồ ăn nước của mình, cũng không sánh nổi Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ tránh ở trong Thái Hành Sơn thời điểm. Cho nên Cao Viễn vội vàng hy vọng có thể lập tức rời đi Áp Hạ Đi sân bay, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần đến giam chỗ nào, cơm nước liền nhất định so nơi này tốt. Không có cái gì nguyên nhân đặc biệt, cũng bởi vì giam là cái thần châu người, cho nên hắn nhất định so nạt sẽ hưởng thụ. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 380, người nào ngày thứ 15, nửa tháng. Trời còn chưa sáng, còn có thể hưởng thụ khó được mát lạnh, cho nên không có nhiệm vụ mọi người thích nhất lúc tờ mở sáng giấc ngủ thời gian, thậm chí trước sau như một sáng sớm Lý Kim Cương, giờ phút này cũng đang ngủ say. Thẳng đến một cái tiên sứ đoàn lính đánh thuê người gọi lên Cao Viễn. Cao đội trưởng, chúng ta trưởng quan mời người đi qua. Lều vải không có cửa, tự nhiên cũng liền không cửa có thể gõ. Một cái nói tiếng Hán nước Đức binh sĩ tại Cao Viễn bên ngoài lều gọi một tiếng về sau, Cao Viễn còn không có tỉnh, Lý Kim Cương cùng Tống Tiền lại là lập tức liền xoay người ngồi dậy. Lý Kim Cương xốc lên lều vải cửa đi ra, sau đó hắn liền nghe Cao Viễn ngáp một cái, cũng xốc lên lều chạy màn cửa. Có chuyện gì sao? Người lính kia hướng về phía Cao Viễn chào một cái, một mặt nghiêm túc nói, chúng ta trưởng quan mời người đi qua. Tất nhiên nạt cho mời, vậy liền nhất định có việc, hắn mới sẽ không chủ động tìm Cao Viễn đây, bởi vì cái này đều nửa tháng, nạt còn là lần đầu tiên phái người tìm đến đâu. Cao Viễn gật đầu một cái, nói, tốt, ta cái này liền đi. Cao Viễn cất bước muốn đi, Tống Tiền lại là lập tức đứng ở bên cạnh hắn, đi theo hắn cùng đi. Cao Viễn thấp giọng nói, sẽ không có chuyện gì, nếu là muốn khai chiến lời nói, những người khác đã sớm hành động, tất nhiên Nạt đơn độc tìm ta, mặc dù khẳng định là có chuyện, nhưng cũng khẳng định không phải cái gì việc gấp, ngươi có muốn hay không ngủ tiếp một lát. Tống Tiền thấp giọng nói, cái kia không không được, ngươi đừng quên ta là người lính cần bộ, ta nghe nói, lần trước Nạt toàn bộ hành trình có sĩ quan phụ tá đi theo, ngươi cũng không phải không có lính cần bộ, ta không thể để cho hắn làm hạ thấp đi à. Nạt phái tới người chỉ coi cái gì đều không nghe thấy, ngay ở phía trước dẫn đường đi nhanh, mà Cao Viễn suy nghĩ một chút, cảm thấy bên người có cái lính cần vụ quả thật có thể trang bước. Được, vậy ngươi nhưng phải có chút ánh mắt ta. Tống Tiền nghiêm sắc mặt, nói, thủ trưởng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối xứng chứ. Nghe một chút, thủ trưởng, xưng hô này nghe tới đều cảm thấy thoải mái. Vốn là cũng liền không bao xa, Cao Viễn không bao lâu liền đi tới Nạt chỉ huy trước liều mặt, người lính kia lớn tiếng dùng đến ngôn ngữ nói một câu nói, sau đó Nạt thanh âm vang lên về sau, hắn lập tức thò tay vén lên màn cửa, nói, mời đến. Cao Viễn túi đầu phải vào thời điểm, Tống Tiền thò tay nhấc lên một nửa khác vải mảnh, thế là Cao Viễn không cần thò tay cũng không cần túi đầu, cứ đi như thế đi vào. Cao Viễn đi đến Nạt bàn trước mặt, Nạt đứng lên, mà nhìn xem Nạt đứng lên, Cao Viễn mới chủ động chào một cái, sau đó mỉm cười nói, ngươi tốt, Sú Mạ Trở tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì không? Nạt một mặt lạnh lùng, hắn đầu tiên là đối với Cao Viễn đáp lễ một cái quân lễ về sau, hết sức nghiêm túc nói, Cao Viễn đội trưởng, ngày đầu tiên gặp mặt, ta là bởi vì giam bị thác, lấy tư nhân thân phận cùng ngươi gặp mặt, cho nên ngươi có thể gọi ta Sú Mạ Trở tiên sinh. Nhưng là bây giờ, ta là lấy thiên sứ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng thân phận cùng ngươi gặp mặt, cho nên, ngươi có thể xưng ta là tướng quân, hoặc là đoàn trưởng, lại hoặc là gọi ta sói điên, mà không phải xưng ta là Sú Mạ Trở tiên sinh. Được rồi, Sú Mạ Trở. Tướng quân. Nạt nhìn một chút Tống Tiền, Cao Viễn vội vàng nói, vị này là Tống Tiền, hắn là ta lính cần vụ, cũng chính là sĩ quan phụ tá. Cao Viễn phát hiện từ khi biết Nạt về sau, hắn cũng biến thành hư binh. Đặt ở trước kia, hắn mới sẽ không để Tống Tiền làm hắn lính cần vụ đây, mặc dù Tống Tiền chính xác liền là lính cần vụ xuất thân, bất quá tại nhận biết Nạt về sau, nhất là cùng Nạt lúc gặp mặt, Tống Tiền cái này lính cần vụ thân phận liền biến đến vô cùng trọng yếu. Tống Tiền hướng về phía Nạt túi chào, lớn tiếng nói, tướng quân tốt. Nạt chưa có trở về kính quân lễ, hắn chỉ là vung tay xuống, sau đó hướng về phía Cao Viễn nói, không cần hướng ta giới thiệu ngươi lính cần vụ, trong quân đội không có cái này lễ nghi, tựa như ta không có giới thiệu cho ngươi phó quan của ta kêu cái gì, mời ngồi. Tống Tiền bị Hoa Lệ Lệ không nhìn, bất quá, Nạt nói cũng đúng. Hắn cũng không có đem phó quan của mình giới thiệu cái Cao Viễn. Cao Viễn ngồi xuống, Nạt cũng ngồi xuống theo về sau, vẫn là một mặt lạnh lùng nói, chúng ta bố trí phía trước xuôi theo chẳng gác, phát hiện một chi 5 người tiểu đội, tin tức là 5 phút đồng hồ trước báo cáo, dựa theo chi kia 5 người tiểu đội tốc độ, cùng với phương hướng đi tới, bọn hắn sẽ tại 1 giờ sau 24 phút đến nơi này. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, người ít sở ra en. Nạt gật đầu một cái, nói, không cái gì biểu thị trang phục, nhưng không phải thanh khiết công chế phục, căn cứ vũ khí của bọn hắn phán đoán, hẳn là người ít sở ra en. Cao Viễn vội la lên, không có tiến hành tiếp xúc xác nhận thân phận sao? Nạt lắc đầu, hắn mỉm cười, nói, người của ta là trạm gác ngầm, bọn hắn không phát hiện được, cho nên không có tiếp xúc, không cách nào xác nhận thân phận. Cao Viễn suy nghĩ một chút, hắn coi là ở ngồi thuyền buồm trở về cần thời gian 10 ngày, mà trở lại về sau lại xin báo cáo, chờ ít giờ ra em nhất định phải phái người đến, còn phải lại ngồi thuyền buồm tới, như vậy tối thiểu đến hơn 20 ngày, thời gian không có khả năng lại ngắn. Nhưng là bây giờ vừa nửa tháng, liền có người tới, đúng là ưỡn ra ở Cao Viễn dự kiến. À, tất nhiên phát hiện bọn hắn, như vậy bất kể có phải hay không là người ít sở ra en, hẳn là đều không có nguy hiểm gì, đợi chút đi, chờ bọn hắn đến, xác nhận thân phận lại nói. Nạt nhẹ gật đầu, nhưng vào lúc này, trên bàn của hắn một bộ điện thoại lại vang lên. Nạt nhấc điện thoại lên, tập trung suy nghĩ lắng nghe vài câu về sau, hắn trực tiếp dùng đến ngôn ngữ nói hai câu. Chờ lấy sau khi cúp điện thoại, Nạt vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc, hắn hơi thêm suy nghĩ về sau, trầm giọng nói, SLT trạm gác phát hiện theo mỹ dạ tạ phương hướng có thanh khiết công lính chính xác ý đồ tiến vào SLT. Nhân số khoảng chừng 60 người, đây là thanh khiết công đại bộ đội tiến vào SLT quân tiên phong, tại phát hiện chúng ta không có đối với SLT bố trí phòng vệ về sau, thanh khiết công đại bộ đội sẽ vào hôm nay trước khi trời tối đến SLT, cũng coi SLT là làm căn cứ thân. Tiến. Sau khi nói xong, Nạt năm tay đặt ở cằm bên trên, sau đó hắn như có điều suy nghĩ nói, mà như vậy, vừa rồi chi tiêu 5 người tiểu đội thân phận liền không thể tùy tiện có kết luận. Bình tĩnh nửa tháng sau, thanh khiết công cuối cùng có hành động. Bây giờ chỉ là lính trinh sát, bởi vì cũng nên điều tra về sau. Thanh khiết công mới biết được phải chăng cần phái binh đánh vào SLT, hay là trực tiếp tiến vào chiếm giữ liền tốt, trong sa mạc nếu là không có cái che bóng tránh lạnh địa phương, trực tiếp tại phía dưới mặt trời phơi nắng lời nói, vậy ai cũng chịu không được. Cao Viễn cau mày, nếu như thanh khiết công thật quy mô xâm phạm, như vậy hắn liền phải cân nhắc phải chăng ngồi chiến đấu khai hỏa trước đó rời đi nơi này. Tin tức tốt là vết thương nhẹ thành viên cơ bản khôi phục, liền xem như không có triệt để khôi phục, cũng không ảnh hưởng hoạt động, nhưng là chi tiêu 5 người tiểu đội đến cùng phải hay không bạo chứng tiểu đội, nhưng cần đi qua nghiệm chứng mới có thể biết. Cũng may thời gian sẽ không quá lâu, nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ hơn liền biết. Cao Viễn thở ra một hơi, hắn nhẹ gật đầu, nói, rõ ràng, nếu như những người kia là ít sở ra en phải tới, chúng ta lẫn nhau tại bọn hắn đến về sau lập tức rời đi, nếu như không phải, chúng ta như cũng cần rút lui nơi này, nhưng là chờ người ít sở ra en sau khi tới, liền phải xin ngươi nhắn dùm bọn hắn đuổi kịp chúng ta mới được. Nạt mỉm cười nói, ngươi còn có thời gian làm rõ ràng thân phận của bọn hắn, Thanh Khiết Công nghĩ vây quanh nơi này sẽ không quá nhanh, kỳ thật, ta muốn nói ngươi không cần chờ bọn hắn, bởi vì có người của ta hộ tống tuyệt đối đủ, đừng quên, chúng ta thế nhưng là thiên sứ đoàn lính đánh thuê. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 381, phong cách khác nhau. Nạt đứng lên, hắn đi ra ngoài hai bước, một bộ bình tĩnh mà ung dung tư thái nói, cao đội trưởng, nếu như ngươi nghĩ tại Thanh Khiết Công vây quanh nơi này trước đó rời đi, bây giờ có thể tập kết đội ngũ của ngươi. Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hắn chủ động hướng phía Nạt đưa tay ra, nói, cảm tạ ngài đối với chúng ta trợ giúp, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng, chờ mong chúng ta gặp lại một ngày kia. Nạt đưa tay ra, hắn cùng Cao Viễn nắm tay, sau đó hắn mỉm cười nói, không khách khí, chúng ta sẽ thắng. Sau khi nói xong, Nạt rút tay mình về, sau đó hắn khẽ gật đầu, nói, xin lỗi, bây giờ ta phải đi an bài một chút phòng tuyến, xin cứ tự nhiên. Cao Viễn cùng Tống Tiền rời đi Nạt lều vải, chờ lấy đi ra có một đoạn về sau, Tống Tiền nhịn không được nói, ta liền chưa thấy qua dạng người như vậy, quá kiêu ngạo. Cao Viễn thở một hơi, nói, người ta cũng có cái vốn để kiêu ngạo, thẳng thắn nói đi, không phải ai cũng có dũng khí biết rõ muốn đối mặt số lớn địch nhân vây công còn lựa chọn thủ vững, còn có, cứ việc ở vào bất lợi cục diện, có thể ngươi xem người ta lúc nào từng có mặt mày đủ rũ bộ dáng, không thể so sánh, không thể so sánh a. Cao Viễn hết sức cảm khái, Tống Tiền mặc dù rất có phê bình kín đáo, nhưng hắn biết Cao Viễn nói không sai, suy nghĩ một chút, cũng liền không có gì có thể phản nản chuyện. Trở lại lều vải của mình, Cao Viễn trước đánh tỉnh đang ngủ say Ngân Hà, sau đó hắn thấp giọng nói, tỉnh lại đi, thu thập xong ngươi đồ vật, chúng ta chuẩn bị rời đi. Ngân Hà mở mắt, theo trên phản ngồi dậy, nàng nhìn một chút Cao Viễn, sau đó trở về một chuyến lại nhắm mắt lại. Ta lại ngủ một lát, khi nào thì đi gọi ta là được rồi, ta không có gì có thể thu thập, buồn ngủ quá. Chờ mình, Ngân Hà rất nhanh lần nữa tiến vào mộng đẹp. Hoàn toàn không có hình tượng có thể nói tư thế ngủ, hơn nữa còn miệng mở rộng, nhưng là Cao Viễn nhìn như cũ nuốt ngụm nước miếng, đứng dậy đi tới Lý Kim Cương lều vải của bọn họ. Lý Kim Cương bọn hắn đã tại hỏa tốc thu dọn đồ đạc. Vũ khí cùng nhất định phải mang theo vật tư khẳng định là đã sớm chuẩn bị xong, xuất phát lúc cầm lên là được, nhưng là vì đường dài hành quân mà chuẩn bị nước uống cùng thức ăn, cái này cũng đã chuẩn bị xong, nhưng là ở dưới đất chỗ tránh nạn cất giữ. Nếu như muốn rút lui, hay là đến lái xe đi, Nạt đáp ứng cung cấp đầy đủ ô tô, còn có đầy đủ dầu nhiên liệu, những này đều đã đặt tại trên xe, cho nên nếu như muốn đi lời nói, hay là rất tiện lợi. Mà thật có sự tình về sau, liền nhìn ra thiên sứ đoàn lính đánh thuê mặc kệ nhiều nóng cũng không chịu cởi quần áo chỗ tốt rồi. Bên ngoài bây giờ thái dương bắt đầu thăng lên, mà chỉ cần mặt trời mọc, trong nửa giờ liền sẽ biến đến vô cùng nóng bức, nếu như tại thái dương thẳng phơi xuống tiến hành chiến đấu, không bao lâu liền sẽ bị nghiêm trọng bỏng nắng, cho nên thiên sứ đoàn lính đánh thuê người tùy thời đều có thể kéo ra ngoài chiến đấu, nhưng là cái kia hai cái người Nga, bọn hắn liền phải trước mặc xong quần áo mới được. Duy tại luôn cuống tay chân mặc quần áo, cục cột cũng là, tất nhiên địch nhân đến, tùy thời có khả năng muốn rút lui, như vậy đồng phục tác chiến này nhất định mặc xong, bởi vì còn muốn xuyên áo chống đạn đây, hai tay để trần xuyên áo chống đạn, vậy coi như thật sự là chịu tội. Lý Kim Cương rất nhanh liền tùy thời có thể xuất phát, hắn hướng về phía Cao Viễn nói, bây giờ xuất phát sao? Cao Viễn lắc đầu nói, chờ một chút, khoảng chừng cần một giờ, Nạt người phát hiện một chi tiểu đội hướng bên này đến rồi, có thể là bạo chứng tiểu đội, nhưng bây giờ còn không có biện pháp xác nhận. Lý Kim Cương suy tư một lát, sau đó hắn lần nữa một mặt nghiêm túc nói, địch nhân tại vị trí nào? Điều tra bộ đội mới vừa tiến vào SLT, khoảng cách địch nhân quy mô tiến công, hẳn là còn có một đoạn thời gian, ta không biết Nạt đem điều tra bộ đội thả ra bao xa cùng vị trí cụ thể, nhưng nhìn tình huống, cảnh giới của bọn hắn phạm vi thật lớn. Lý Kim Cương nhẹ gật đầu, sau đó hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là hướng trên người mình đeo các loại chiến đấu trang bị. Ban ngày không cho phép muốn nhìn ban đêm dụng cụ, nhưng là phải đặt ở trong ba lô, thuận tiện tùy thời lấy dùng, bởi vì chiến đấu không biết lúc nào khai hỏa, mà ba lô là nhất định phải trên lưng, ngoại trừ nhìn ban đêm dụng cụ bên ngoài, trong ba lô còn có 10 cái hộp đạn, 200 phát tán trang viên đạn, lương khô, túi nước, cùng với một cái túi cấp cứu. Mũ giáp, kính bảo hộ, hai nghe, hầu mạch, áo lót chống đạn, ngực là một cái túi đạn dược, để đó 6 cái hộp đạn, bên hông đồ vật liền có thêm, có một thanh súng ngắn, bộ đàm, một cái lưỡi lê, sau lưng là một loạt lựu đạn. Bộ này đồ vật toàn bộ đeo lên, Lý Kim Cương liền có thêm hơn 30 kg phụ trọng, sau đó lại tăng thêm một thân y phục tác chiến, hắn không nóng mới là lạ. Nhưng tinh hỏa tiểu đội phần lớn người đều là như thế phân phối, bất kể có phải hay không là bộ đội đặc chủng xuất thân, thế nhưng là ở trang bị bên trên, mọi người đều như nhau, đó chính là hướng tốt nhất dùng, hướng thần châu cao nhất trình độ đến xem đủ. Mà cùng Lý Kim Cương hình thành so sánh rõ ràng liền là ạ giáp. Nếu như Lý Kim Cương là đương kim thế giới lính đặc chủng chủ lưu bố trí, như vậy ạ giáp liền là điển hình vô cùng giản đơn người chủ nghĩa, hoặc nói là một nghèo hai trắng đại danh tử. Một cái mỏ xin nạ gẳng xuống trường, phía sau một cái rách dưới bọc nhỏ, trong bọc có nước cùng bánh nướng, còn có chừng 200 phát đạn. Trường bào bên trên có hai cái miệng túi nhỏ, bên trong chuyển 4 cái đạn cầu, còn có chừng 20 phát tán trang viên đạn. Ngực treo một cái kính viễn vọng. Bởi vì trời nóng, mặc một bộ trường bào, mang theo đỉnh đầu nó lính, trên chân hay là một đôi dép lê. Cái khác không có, ạt dạp chỉ những thứ này đồ vật, lúc sinh sống là như thế này, chiến đấu thời điểm còn như thế. Đến nỗi hai cái người Nga, trang bị của bọn họ liền muốn đơn giản một chút. Bắt đầu sử dụng AK-12 súng trường đã vứt bỏ không cần, đổi thành mới tinh ạc, cũng còn sử dụng vẫn là tờ cờ mở súng máy, bởi vì những trận chiến đấu tiếp theo, 7.62 ở giữa đạn hiển nhiên so 5.45 đường tính viên đạn thích hợp hơn, cũng càng dễ dàng tìm, mà lại tinh hỏa tiểu đội toàn bộ thành viên 81 chống, sử dụng AK viên đạn còn có thể thông dụng đâu. Ngoại trừ súng trường đổi một cái bên ngoài, còn có lựu đạn, cùng với tinh hỏa tiểu đội đưa ra đến nhìn ban đêm dụng cụ, trên cơ bản ngoại trừ quần áo cùng vũ khí bên ngoài, người Nga đã toàn diện thay đổi trang phục Thần Châu điện tử sản phẩm, bởi vì theo tính năng đi lên nói, Thần Châu hàng so với bọn hắn tự mang điện tử trang bị mạnh hơn nhiều. Duy cùng cục có tức không có mặc áo chống đạn, cũng không mang mũ giáp, bởi vì bọn hắn hai cái thật thà rằng bị viên đạn đánh chết, cũng không nguyện ý bị nóng chết. Chính xác, để hai cái người Nga tại đây động một chút lại hơn 40 độ nhiệt độ không khí bên trong, giống Lý Kim Cương như thế mặc, cũng chính xác quá làm khó bọn hắn. Còn có một người, Haji. Kệ ản, hắn thu vết thương nhẹ, sau đó hắn cũng không có rút lui, bởi vì hắn kiên trì muốn đi theo tinh hỏa tiểu đội chiến đấu đến cùng, mà hắn ngoại trừ một cái súng trường cùng chút ít viên đạn bên ngoài, mang theo làm được chủ yếu vật phẩm liền là hai cái máy bay không người lái, bốn khối tin, tương đối mà nói hay là thật buông lỏng. Nhưng thoải mái nhất, nhưng phải kể tới Ngân Hà, nàng căn bản cái gì đều không cần mang. Nhưng để Cao Viễn không nghĩ tới là, những ngày này đều không có lộ diện dễ nạ tổ khi lấy được tin tức về sau, vậy mà cũng chạy tới, sau đó hắn vừa thấy mặt liền hướng về phía Cao Viễn cười nói, các người muốn đi cũng không thể quên ta à, ta cũng không muốn bị vây quanh ở nơi này, bọn tiểu nhị, con đường sau đó chúng ta hay là cùng đi, có phải hay không rất vui vẻ chứ? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 382, gây sự dễ nạ tổ muốn đi theo cùng một chỗ đi, cũng coi là chuyện trong dự liệu, bởi vì ạp hạ đi sân bay nơi này vô luận như thế nào cũng không tính được là chỗ tốt, càng chưa nói tới an toàn. Mà lại Cao Viễn còn cần dễ nạ tổ, đó chính là dễ nạ tổ thỏa đáng hắn cùng ạt dập trong lúc đó phiên dịch. Ngân Hà sẽ nói rất nhiều lời nói, nhưng nàng lại sẽ không nói vạ sở tổ, mà dễ nạ tổ khả năng gấp cái gì đều không thể rút, nhưng hắn lại biết nói mấu chốt vạ sở tổ, tại Lý Dương trọng thương không thể không rời đi về sau. Hắn liền là duy nhất có thể cho Cao Viễn cùng ạt dập làm câu thông cầu nối người. Làm một lái buôn, lại hoặc là tình báo con buôn, mặc kệ là cái gì sao, dù sao cần tại toàn cầu các nơi chạy tới chạy lui, mà lại chủ yếu là một chút chiến loạn nghèo khó quốc gia, dễ nạ tổ chính xác cần nắm giữ rất nhiều cửa ngôn ngữ, không cần quá tinh thông, nhưng cơ bản trao đổi nhất định phải có thể làm được mới được. Tinh hỏa tiểu đội đã chuẩn bị xong, liền thừa một cái Ngân Hà vẫn còn ở bên kia nằm ngáy ho ho mà lúc này đây. Thiên sứ đoàn lính đánh thuê nhanh chóng phản ứng bộ đội cũng đã hoàn thành tập kết, bọn hắn chuẩn bị đón xe ra trận. Nếu như chi kia 5 người tiểu đội là thanh khiết công người, không có chủ động quang minh thân phận, liền nên bọn hắn độc thủ. Đến nỗi những người khác, liền hay là một bộ dáng lười biếng, bởi vì địch nhân còn chưa tới đây. Nếu như bây giờ liền bắt đầu tiến vào vị trí chiến đấu, vậy thì có một chút chịu tội không phải. Võ trang đầy đủ mấy người không đến bao lâu liền nóng ra một thân mồ hôi, nhưng là đánh trận nha, lại nóng cũng phải nâng cao, cũng không thể chờ lấy địch nhân đến, hoặc là nói một tiếng ra lệnh muốn rút lui, lại vội vàng rời đi đi. Nạt đến đây. Hắn nhìn xem võ trang đầy đủ Thần Châu người, trên mặt nổi lên tên là thưởng thức vẻ mặt, liền loại kia người địa vị cao đối với vị trí thấp người thưởng thức. Cho nên nạt ánh mắt rất làm cho người ta chán ghét. Bọn hắn tới rồi, chúng ta chạm gác ngầm đã phát hiện cái kia tiểu đội. Nhàn nhạt nói một câu về sau, nạt liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nói, nếu như bọn hắn tiếp tục đi tới, liền sẽ bại lộ tại chúng ta trong tầm mắt, có thể cho rằng bọn họ là ít giờ ra em đến, nếu như bọn hắn chưa từng xuất hiện, như vậy người của ta liền nên phát động công kích. Để tay xuống cổ tay, nạt nhìn xem Cao Viễn nói, lại có 10 phút, ngươi muốn đến xem, vẫn là chờ tin tức. Cao Viễn sớm chờ không nổi nữa, hắn đứng lên, nói, đi xem một chút. Nạt làm một cái thủ hiệu mời, sau đó đi tại phía trước, Cao Viễn lập tức đuổi theo, mà Tống Tiền lại là cũng đi theo sát, đến nổi những người khác, Cao Viễn không nói gì bọn hắn cũng liền không núp đích. Thái Dương vừa mới thăng lên không bao lâu, nhưng đã rất nóng, mà Nạt đi thẳng tới phía đông, sau đó hắn đứng ở một cái cây cột lớn đằng sau trong bóng tối, đưa tay phải ra. Nạt đưa tay phải ra, phó quan của hắn lập tức liền đem kính viễn vọng đưa tới. Cao Viễn đứng ở Nạt đằng sau, nhưng là hắn cũng không có biện pháp thò tay, mà Tống Tiền lúc này lại là có chút ảo não. Bởi vì hắn cũng nghĩ đưa lên một cái kính viễn vọng, đáng tiếc hắn không mang. Nâng kính viễn vọng nhìn một lát, Nạt lại là thấp giọng nói, "À, tốt à, thật đáng tiếc, không phải địch nhân." Cao Viễn không cần kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy nơi xa mấy cái nhỏ chút, cho nên hắn biết, người tới tất nhiên liền là bạo chứng tiểu đội. Đem kính viễn vọng hướng xuống vừa phóng, Nạt xoay người đồng thời đem kính viễn vọng hướng bên cạnh một đường, chờ sĩ quan phụ tá tiếp nhận về sau nhanh chân liền đi. "Không vân vân sao?" Nạt không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, "Chờ cái gì, chờ lấy nên đón bọn hắn sao?" Sĩ quan phụ tá đuổi theo Nạt đi, lưu lại Cao Viễn cùng Tống Tiền. Hai người liếc nhau một cái về sau, Tống Tiền thấp giọng nói, chúng ta đi sao? Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, ừm, đi thôi, không cần chờ nên đón, mấu chốt là. Được rồi, chúng ta cũng không đợi. Cao Viễn cùng Tống Tiền đi theo Nạt bước chân lại trở về, mà lần này Nạt căn bản không có dừng lại, hắn trực tiếp trở lại trong lều của mình. Cao Viễn do dự một chút, mặc dù không được đến mời, nhưng hắn cuối cùng vẫn đi theo. Nạt nhìn xem Cao Viễn rất có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn đưa tay nói, mời ngồi, so với những người kia rất nhanh liền nên đến rồi, vừa bạn, ngươi cũng nên nhìn một chút ta vì ngươi chọn lựa hộ tống thí sinh. Đồ mở hộp, người bù nhìn. Một tên tráng hán đi lên phía trước, hắn hết sức tùy ý hướng về phía Cao Viễn kính lễ, sau đó hướng về phía Nạt bắt đầu lên tiếng nói. Nghe không hiểu người ta nói cái gì là thật khó chịu. Mà Nạt rất nhanh liền nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là SLT, tên hiệu đồ mở hộp, đột kích thủ kiêm công minh, vị này là Kersos, tên hiệu người bù nhìn, tay bắn tỉa. Tại SLT thành phố gặp được một cái tên là SLT người, cảm giác này, chính xác vẫn là có mấy phần kỳ diệu. Thật cao cường tráng, một mặt cả lơ phất phơ dạng là SLT, mà một cái thật cao gầy gò. Nhìn qua không có gì biểu lộ hết sức chất phát là Kersos. Đem hai người giới thiệu cho Cao Viễn về sau, Nạt trầm mặt nói, tại nhìn thấy giam trước đó, bọn hắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, tại nhìn thấy giam về sau, bọn hắn sẽ đem ta chuyển đạt cho giam sau đó trở về nơi này, có vấn đề sao?
Không có vấn đề, không, có vấn đề, hai người có phải hay không thiếu một chút?
Nạt mỉm cười, nói, không ít, thiếu mà tinh mới là giải pháp tối ưu.
Liền biết, Cao Viễn liền biết Nạt sẽ làm ra chuyện như vậy, biết được ít sở ra en phái ra 5 người, Nạt không sẽ phái 5 cái, cũng không có khả năng phái một nửa hai cái dưới người đi, mà 3 người, Nạt còn không chịu, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là phái 2 người.
Nạt liền là cái không sợ gây sự mà khốn nạn.
Đúng lúc này, bên ngoài lều có người lớn tiếng báo cáo, sau đó rất màn chập màn nhấc lên, một chuyến 5 người đi vào lều vải.
Một người cầm đầu người nhìn một chút người trong phòng, sau đó hắn lập tức đối với Cao Viễn chào một cái, lớn tiếng nói, ngài tốt, là Cao Viễn đội trưởng sao?
Cao Viễn đã đứng lên, hắn vội vàng đáp lên nói, ngươi tốt, ta là Cao Viễn.
Bạo chứng tiểu đội trưởng dặn.
Bộ phụ mệnh hướng ngươi đưa tin, tại hợp tác tinh hỏa tiểu đội chiến đấu trong lúc đó, chúng ta 5 người đem phục tùng vô điều kiện chỉ huy của ngươi, trưởng quan.
5 người đứng thẳng, đồng thời cúi chào, cái này khiến Cao Viễn cảm thấy chịu cảm động, mấu chốt là dẫn đầu đội trưởng nói hay là tiếng Hán, mặc dù khẩu âm kỳ quái, nhưng Cao Viễn có thể nghe hiểu. Hoan nên, cảm tạ đến của các ngươi giúp bật việc.
Cao Viễn đáp lễ về sau lộ ra rất là nhiệt tình, mà vị kia dặn lúc này chuyển hướng Nạt, hắn đùng chào một cái, lớn tiếng nói, chúng ta tiên sinh, ít sở ra en quân đội chính quy trung bị dặn.
Bút, hướng ngài kính chào.
Thái độ rất tốt, lễ nghi tiêu chuẩn, thế nhưng là cái này dặn nói, lại là để Cao Viễn lập tức liền cảm thấy không đúng.
Dặn nói là tiếng Hán, tốt ra cái này không quan hệ, nhưng là hắn đem Nạt gọi chúng ta, mà Nạt tự xưng thế nhưng là tướng quân, cho nên vậy cũng liền phiền thoái, mà lại phiền phức còn không nhỏ, bởi vì dặn cho Nạt hàng chí ít 2 cấp.
Nạt một mặt bình tĩnh, hắn không nhúc nhích, mà đứng ở sau lưng hắn vị kia cỡ lũ lại là lạnh lùng nói, đứng ở trước mặt ngươi là Liberia chính nghĩa quân liên minh tư lệnh, thiên sứ đoàn lính đánh thuê bằng trưởng, Nạt.
Su mạ trở tướng quân, thỉnh ổn nắn sai lầm của ngươi, chú ý.
Giặt để tay xuống, nói, ta chỉ biết là trước đến quốc quân đội chính quy trung tá Su mạ trở tiên sinh, mà ngài nói những cái kia danh hiệu quá dài, ta không biết, tiên sinh.
Chuyện được đăng bởi hỷ 03 dịu của tang thú vẹn VN chương 383, tướng quân muốn đánh nhau à?
Cái này thật hẳn là muốn đánh nhau đi, bất quá, dựa theo Nạt kiêu ngạo trình độ tới nói, hắn cũng không tiếc vui là ở địa bàn của mình, liền đối với bạo chứng tiểu đội đến cái vây đánh a.
Cao Viễn là thật lo lắng sẽ đánh nhau, cho nên hắn nhìn như rất bình tĩnh, lại là âm thầm để phòng đi đến Nạt cùng dặn ở giữa.
Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra, Nạt nhìn thẳng trước mặt hắn dặn không chút khách khí nhìn lại Nạt, sau đó ngay tại SLT trầm mặt đi về phía trước một bước về sau, Nạt lại là duỗi ra một cái tay.
SLT lập tức ngừng chân không động, mà Nạt lại là thản nhiên nói, các ngươi hết sức may mắn.
Dặn khẽ gật đầu, nói, may mắn từ trước đến nay xây dựng ở thực lực trên cơ sở.
Nạt vì đó cười một tiếng, sau đó hắn rất bình tĩnh nói, ta phải nhắc nhở ngươi, tình báo của các ngươi công tác làm được không tốt, bởi vì ta rất nhiều năm trước là trung tá, nhưng bây giờ đã không phải, mà các ngươi đối với cái này vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, cái này khiến ta chính xác đối với một sạc năng lực sinh ra một chút hoài nghi.
Giặt lông mày nhíu lại, nói, xin lỗi, chúng ta chỉ nhận có thể quốc gia hành vi, chỉ nhận có thể quốc gia quân đội chính thức quân hàm, đối với tự phong cái chủng loại kia quân hàm, không phải không nắm giữ, mà là không đồng ý, nếu như điểm này mạo phạm ngài, cá nhân ta đối với cái này biểu thị xin lỗi.
Nạt cười càng thêm rực rỡ, sau đó hắn mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi không cần xin lỗi, càng không cần lấy người thân phận xin lỗi, ngươi đại biểu không được một sát không có năng lực cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi.
Ân, quân hàm của ta cho phép quốc bộ quốc phòng thông qua chính thức bổ nhiệm, do nước Đức bộ quốc phòng tổng giám sát trưởng tự mình thụ hàm, cho nên, đây không phải cái gì tự phong quân hàm, mà là nước Đức quân đội chính quy chính thức bổ nhiệm.
Sau khi nói xong, Nạt thở một hơi, hắn chậm rãi ưỡn ngực ngẩng đầu, một mặt bình thản đem mu bàn tay tại sau lưng, sau đó hắn cất cao giọng nói, ta là đến quốc lục quân dự bị thiếu tướng. Nhưng mặc kệ là đang thi hành nghĩa vụ quân sự hay là quân dự bị tướng quân, trung úy, xin cứ gọi ta làm tướng quân các hạ.
Thời khắc này, Nạt trên mặt là có quan huy.
Giặt sát mặt cuối cùng biến, hắn yên lặng một lát, sau đó trầm giọng nói, không có tiền lệ như vậy, không có như thế thụ hàm tiền lệ, cái này không phù hợp lệ cũ.
Nạt mỉm cười nói, nếu như ngươi muốn chất vấn nước Đức Bộ Quốc phòng mệnh lệnh, mời về đi để các ngươi bộ trưởng Bộ Quốc phòng xuất ra văn kiện chính thức biểu thị kháng nghị đến quốc bổ nhiệm một vị mới tướng quân, bằng không mà nói, bây giờ thỉnh đứng nghiêm, trải qua, nói tướng quân các hạ ngươi tốt.
Giặt không có biện pháp, bởi vì hắn không có tư cách kháng nghị, cho nên tại ngắn ngủi yên lặng về sau, giặt cuối cùng lần nữa đứng nghiêm, quản lý, sau đó dùng rất bình thường giọng nói, tướng quân các hạ, ngươi tốt.
Nạt mỉm cười đáp lễ một cái quân lễ, nói, ngươi tốt, chú ý, nghỉ.
Giặt thật nắm tay để xuống về sau, đem chân phải hơi chuyển hướng một điểm.
Nạt tựa hồ lập tức mất đi cùng giặt trò chuyện hào hứng, mặt của hắn cấp tốc ngửa lên, quay người ngồi về cái ghế của mình bên trên về sau, lơ đang nói, cao đội trưởng, người của ngươi đã đến đủ, trang bị cùng chiếc xe cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tại Thanh Khiết Công tùy thời có khả năng phát động thời điểm tiến công, các ngươi hẳn là xuất phát đi.
Một trận đối chọi gay gắt đấu tranh lấy Nạt toàn diện thắng lợi chấm dứt, bởi vì rằng nếu là lấy quân hàm làm vũ khí phát động tiêu chiến, mà Nạt cũng chính là lấy quân hàm đánh trả dặn chất vấn hoặc là nói khiêu khích, cho nên Nạt thắng, hoàn toàn thắng lợi, bởi vì hắn liền là đến quốc tướng quân.
Đừng quản chính thức không chính thức, đừng quản là trước khi tận thế hay là về sau phong tướng quân, bây giờ Nạt liền là tướng quân.
Cao Viễn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem hai người ở trước mặt hắn dùng tiếng Hán hoàn thành một trận quốc tế tranh chấp thức cái lột, loại cảm giác này còn rất kỳ quái. Mà lại Cao Viễn bây giờ cảm thấy hay là đừng để thiên sứ ra càng nhiều người, liền thiên sứ đoàn lính đánh thuê đám người này sức mạnh, nếu thật là nhân số không sai biệt lắm, về sau sẽ trở mình tranh ám đấu đi. chúng ta xuất phát, rằng trung úy, còn có SLT, chúng ta đi. SLT dương ra tay, hắn một mặt đắc ý nói, đừng gọi ta SLT, tên này để cho ta có cảm giác xa lạ, gọi ta đổ mở hộ. Sau khi nói xong, SLT hướng về phía Nạt nói, đi, lao đại. Nạt nhẹ gật đầu, một mặt chuyện đương nhiên bộ dáng nói, bảo hộ lấy những này các tiểu bằng hữu, đi thôi. Cao Viễn rất muốn nói một câu ngươi không trang bức sẽ chết sao, sau đó xoay người hung hăng đem Nạt đánh một trận. Đương kim thế giới, không có người có thể tại cách đấu bên trên ngăn cản Cao Viễn, không có bất kỳ người nào, cho nên Cao Viễn tuyệt đối là có thực lực này. Nhưng chung quy là tại trên địa bàn của người ta, ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi, sau cùng trước khi đi tại để người ta đánh một trận, chuyện này Cao Viễn làm không được. Cao Viễn dẫn 7 người đi ra Nạt lều vải, sau đó hắn hướng về phía Lý Kim Cương lớn tiếng nói, bạo chứng tiểu đội, vị này là giàn đội trưởng, hai vị này là đồ mở hộp cùng người bù nhìn, các ngươi làm quen một chút, chế định cái chiến đấu quy tắc, đem liên lạc thuật ngữ danh hiệu còn có ngôn ngữ tay cái gì đều trao đổi lẫn nhau một cái, chúng ta lập tức xuất phát. Lý Kim Cương lập tức nói, vâng, đội trưởng. Ở trước mặt người ngoài, nhất là vừa mới gặp mặt người xa lạ trước mặt, Cao Viễn cái đội trưởng này mặt mũi tuyệt đối là rất đủ. Tại Cao Viễn đi vào lều vải đem Ngân Hà kêu thời điểm, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, đã thấy Lý Kim Cương đang cùng một đám người ngoại quốc trao đổi. Cao Viễn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, đó chính là hắn đội ngũ bên trong có ít sở ra em người, người Nga, người Anh, người nước Đức, còn có một cái người nước Ý cùng một cái người Áp Phanis sở tăng, lại thêm mấy cái thần châu người, đây tuyệt đối là một chi nhiều quốc bộ đội. Áp lực thật lớn, chi đội ngũ này rõ ràng không tốt mang. A Cao Viễn đã bắt đầu cảm thấy có chút nhức đầu, nhưng là hắn tiến vào lều trại, trông thấy Ngân Hà thời điểm, lập tức kịp phản ứng, hắn còn ít tính một cái Ngân Hà đây, cái này còn có cái người ngoài hành tinh đâu. Bây giờ cái này không chỉ là nhiều quốc bộ đội, đây là tinh tế liên hợp bộ đội. Đứng ở Ngân Hà bên giường, Cao Viễn dùng đầu ngón tay gật một cái Ngân Hà, nói, rời giường, xuất phát. Ngân Hà đang lúc nửa tỉnh nửa mê dùng tay lau miệng, mở ra mông lung mắt buồn ngủ, mê mang nhìn một chút Cao Viễn về sau, mơ hồ không rõ nói, muốn đi sao? Muốn đi, liền chờ ngươi. Tốt a, rời giường. Thế nhưng là ta không muốn động, ngươi kéo ta. Cao Viễn đưa tay ra, lôi kéo Ngân Hà ngồi dậy, Ngân Hà lần nữa ngáp một cái, sau đó nàng hơi phát ra một lát lăng về sau, xoay người thò tay theo dưới giường kéo ra khỏi một cái ba lô, nói, cầm cái này, ta đi rửa mặt. Cao Viễn đem gợi ý cầm trong tay, sau đó hắn thò tay kéo lại Ngân Hà, đưa nàng kéo sau khi đứng lên, nói, như thế nào càng ngày càng có thể ngủ, đừng rửa mặt, trên xe tẩy, nhanh điểm. Một tay ôm gợi ý, một tay lôi kéo bất đắc dĩ Ngân Hà ra liều trại, Cao Viễn lớn tiếng nói, xuất phát, xuất phát. Nhìn xem rằng mấy người bọn hắn bạo chứng tiểu đội thành viên rất ngạc nhiên sắc mặt, Cao Viễn biết mình cùng Ngân Hà bộ dáng khẳng định bị hiểu lầm, nhưng là không có cách, để bọn hắn hiểu lầm không quan hệ, đừng để bọn hắn nhận rõ Ngân Hà thân phận chân thật là được rồi. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 384, ban đêm ăn thịt nếu muốn tìm đến giam, nhất định phải đi ngang qua toàn bộ sa mạc Sahara, mà sa mạc Sahara bản thân chính là tinh hỏa tiểu đội xuất chinh đến nay gặp được gian nan nhất địa hình, không, có cái thứ hai. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra Liberia, toàn bộ lãnh thổ đều tại sa mạc Sahara trong phạm vi. Sau đó, Cao Viễn bọn hắn cần theo bắc đi về phía nam xuyên qua toàn bộ Liberia, sau đó liền có thể theo ba cái con đường bên trong chọn một. Một con đường là đi đường thẳng, trải qua Liberia cùng Sudan, xuyên thẳng nam Sudan, đây là ngắn nhất ở giữa con đường, nhưng là muốn đi sa mạc đoạn đường cũng dài nhất. Tây tuyến là đi trước ra Liberia về sau, hướng tây tiến vào Trợ Đức, cũng tại Trợ Đức cảnh nội một đường hướng nam đến Thảo Nguyên, sau đó lại hướng tây rẽ ngoặt đi vòng qua. Con đường này chỗ tốt là trên đường có tương đối nhiều thôn trang nhỏ cùng sa mạc cư dân điểm tụ tập, thu hoạch nguồn nước thuận tiện rất nhiều. Đông tuyến là rời đi Liberia quốc cảnh về sau, trực tiếp tại góc đông bắc hướng đông rẽ ngoặt, sau đó xuyên thẳng sông Nải, cũng dọc theo sông Nải một đường đi về phía nam. Con đường này dài nhất, nhưng chỗ tốt là một đường dọc theo sông Nải đi, toàn bộ hành trình cũng có đường cái có thể lợi dụng, hơn nữa tuyệt đối không cần lo lắng thiếu hụt nguồn nước. Đến nơi rốt cuộc muốn đi con đường kia, bây giờ lại là ai cũng không biết, bởi vì ánh sáng Liberia cảnh nội sa mạc muốn đi đã mấy ngày, vượt ngang toàn bộ sa mạc Sahara hành trình, ở đâu là dễ dàng. Xe tất cả đều là thích hợp sa mạc hoàn cảnh xe việt dã, vừa có 4 chiếc, sau đó còn có 2 chiếc xe tải chở đầy nước uống cùng xăng. Nạt chính xác lấy ra 10 phần thành ý, hắn xăng vô cùng thiếu thốn, nhưng hắn hay là lấy ra chí ít 1/3 tổn lượng cho Cao Viễn, không vì cái gì khác, liền vì Cao Viễn bọn hắn có thể an toàn đi ra Sahara đại sa mạc đi. 2 chiếc xe tải liền là tinh hỏa tiểu đội mạch sống, bởi vì tiến vào sa mạc về sau, tinh hỏa tiểu đội không có năng lực, cũng không có thời gian lại đi tìm kiếm ốc đảo bổ sung nước uống, bọn hắn chỉ có thể dựa vào trên xe tải lôi kéo nước cùng xăng, bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua sa mạc. Cũng chính là bởi vì xe tải tầm quan trọng, Nạt cho 2 chiếc xe tải, bởi vì trong sa mạc nếu có 1 chiếc xe tải hỏng rồi lời nói, như vậy toàn bộ đội xe liền phải nằm sấp ổ, nhưng là có 2 chiếc, đó chính là lên nhất lớp bảo hiểm. Theo SLT vừa đi ra ngoài là có đường cái, mặc dù đường cái đã bị hạt cắt bao trùm, nhưng là còn có thể đi, mà lại dù sao cũng so tại xốp hạt cắt bên trong đi lại muốn dễ dàng nhiều lắm. Trong ô tô cũng chính xác có điều hòa, tại mặt trời chói chang thiêu đốt xuống, máy điều hòa không khí hiệu quả cũng như cũ rất tốt, 4 chiếc khổng lồ mỗi ngày sản xuất IE61 xe Việt dã chính xác hết sức thích hợp trong sa mạc đi lại. Trên xe tải người liền chịu tội, bởi vì 2 chiếc xe tải liền không có điều hòa không khí. Sau đó Cao Viễn đạo thứ nhất nan đề liền là phân chia như thế nào mở xe tải ứng cử viên, trong xe Việt dã dễ chịu, trên xe tải chịu tội, vậy liền không thể để cho cố định nhân viên một mực mở ra xe tải, cho nên cuối cùng biện pháp duy nhất liền là thay phiên mở, đến phiên ai liền ai bên trên. Cao Viễn cùng Ngân Hà ngồi tại hàng thứ hai trên ghế ngồi, lái xe là Tống Tiền, trên tay lái phụ là A Dạng. Sa Mạc Phong Quang xem sớm án, đơn điệu mà hung hiểm sa mạc cũng sớm bảo Cao Viễn chịu đủ rồi, hắn hận không thể có thể lập tức bay ra cái này đại sa mạc mới tốt. Sa mạc địa hình cũng không hoàn toàn tương tự, có nhiều chỗ liền là thuần túy hạt cát, xúc mà cực kỳ tinh tế tỉ mỉ hạt cát, ô tô tại loại này trong sa mạc đi lại, tốc độ liền sẽ rất chậm, hết sức phí dầu, hơn nữa còn phải cẩn thận động cơ không muốn mở nổi. Có nhiều chỗ liền không thể gọi sa mạc, mà là phải gọi thạch mạc, trên mặt đất tất cả đều là tiểu thạch đầu, mà loại địa hình này, ô tô đi liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Còn có liền là nham thạch mạc, toàn bộ mặt đất tất cả đều là tảng đá, bởi vì tất cả đều là lớn nhỏ rãnh khe, phong hóa dưới sự ảnh hưởng sinh ra cột đá thạch lăng, ô tô căn bản là không cách nào đi lại. Ngẫu nhiên cũng sẽ có chút thưa thớt sa mạc thực vật, nhưng là vô cùng hiếm thấy. Bây giờ ngay tại đi liền là tương đối tạm biệt thạch mạc, trên mặt đất tất cả đều là hòn đá nhỏ, nhưng Cao Viễn bọn hắn phía nam cách đó không xa liền là chứ danh Liberia màu đen nham thạch mạc, một mảng lớn đá màu đen, không có một ngọn cỏ, nhiệt độ cực cao, tuyệt đối sinh mệnh cấm khu tử vong khu vực. Nạt chiếm cứ Liberia đã có một đoạn thời gian, nhưng là mấy năm qua này, nạt cũng chưa từng xuyên qua toàn bộ Liberia, bởi vì hoàn toàn không cần như thế, cho nên thiên sứ đoàn lính đánh thuê là có hai cái thành viên tham gia tinh hỏa tiểu đội, nhưng bọn hắn hoàn toàn lên không đến dẫn đường tác dụng. Cao Viễn đã lười nhắc nhìn bản đồ, bởi vì bản đồ có cả người chuyên nghiệp đến xem, tỉ như Lý Kim Cương, còn có bạo chứng tiểu đội, còn có người Nga cùng người Đức. Đội trưởng, ta đề nghị đi đông tuyến. Trong bộ đàm có người nói chuyện, như là đã đến Liberia màu đen nham thạch mạc, vậy liền nên lựa chọn đi đông tuyến hay là tây tuyến. Đông tuyến đi về phía đông, trung tuyến cùng tây tuyến còn tại một con đường bên trên. Vì cái gì? Lý Kim Cương rất bất đắc dĩ nói, bởi vì Liberia mặc dù đều là sa mạc, nhưng nửa phía đông phân là thạch mạc tương đối nhiều, mà chúng ta chạy hướng tây lời nói, trên cơ bản tất cả đều là cát trôi. Bọn hắn cứ gọi là biển cắt cái chủng loại kia, cái này cắt trôi quá khó đi, ngươi liền nghĩ chúng ta trên đường đi trải qua cắt trôi khu vực, vậy cũng không có bao lớn, nhưng là tốc độ lại chậm, thỉnh thoảng ham xe, tức nguy hiểm lại hao phí thời gian, cho nên ta đã cùng mọi người cầu thông qua rồi. Chúng ta cùng cho rằng hay là đi đông tuyến tương đối tốt. Đông tuyến, nhất định phải đi đông tuyến. Vừa nghe trung tuyến cùng tây tuyến tất cả đều là cắt trôi, Cao Viễn căn bản cũng không cần do dự, hắn nguyên lai cũng là đi qua sa mạc người, nhưng Trung Á sa mạc cùng sa mạc Sahara liền là hai việc khác nhau. Bởi vì Trung Á sa mạc phần lớn thuộc về sắt vách, mà sa mạc Sahara bên trong cắt trôi khu vực, phạm vi lớn quả thực khó có thể tưởng tượng. Không cần cân nhắc chuyện liền không suy tính, Cao Viễn hồi phục Lý Kim Cương, như vậy Lý Kim Cương vị trí đầu xe liền sẽ phán đoán phương hướng, sau đó đi đông tuyến đi, Cao Viễn làm cái vung tay trưởng quỹ liền tốt. Đem bộ đàm đặt ở tài xế chỗ ngồi đằng sau trong túi, Cao Viễn thở dài một cái, nói, lúc này mới đi 1/10 đường a. Ta dựa vào. Tống Tiền cũng là bất đắc dĩ nói, chậm rãi nấu đi, cũng may có xe có điều hòa, cái này nếu là không xe ta cũng không dám nghĩ, ai, đó là cái gì? Tống Tiền kinh hô thời điểm, một mực nằm ngồi Ngân Hà bỗng nhiên ngồi thẳng, sau đó nàng đưa tay ra, kích động hét lớn, thịt, thịt. Cao Viễn lập tức tới gần Ngân Hà bên kia, sau đó, hắn liền thấy vài đầu lạc đà đang thong thả theo đội xe phía bên phải chạy tới. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn nhịn không được liếm môi một cái. Ngân Hà nghiêng đầu qua đến, để về sau tay nàng chỉ tới lạc đà, ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Viễn, lớn tiếng nói, thịt, ta muốn những cái kia thịt. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, đó là lạc đà, không phải thịt, là sa mạc Sahara bên trong lạc đà rô mẹ đà gì. Ngân Hà một mặt kiên định nói, như vậy, lạc đà có thể ăn sao? Ăn ngon không? Làm thế nào? Làm Ngân Hà hỏi nơi này lúc, Cao Viễn trên cơ bản liền bị đánh bại, thỏa hiệp. Sau đó lúc này bộ đàm băng lên, Lý Kim Cương thấp giọng nói, đội trưởng, bọn tay cùng. Đồ mở hộp đều hỏi có thể làm hay không, nếu không, làm một đầu lạc đà ăn một cái. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, dừng xe. Tất nhiên về sau nhân loại mới là bảo hộ động vật, cái kia mẹ nó còn có cái gì khách khí. Dừng xe, ban đêm ăn thịt. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 385, gợi ý lạc đà rồ mẹ đã di loại sinh vật này, hẳn là trong sa mạc thường thấy nhất cỡ lớn động vật, nhất là tại Liberia, thuần dưỡng nhưng là lại mặc kệ trở về giã ngoại cũng hồi phục ra tính lạc đà rồ mẹ đã di thật không ít. Cho nên trong sa mạc gặp một đám lạc đà, cũng không phải là hết sức hiếm thấy chuyện. Đội xe ngừng lại, tất cả mọi người đang nhìn một đầu đã chết đi lạc đà rồ mẹ đã di, mà tới gần về sau, mới có thể cho thấy loại sinh vật này khổng lồ. Một đầu là đủ rồi, nhiều ăn không được. Dù cho có một đám đã thật lâu chưa thấy qua thịt bụng lớn hán, dù cho có Cao Viễn cái này siêu cấp bụng lớn hán, nhưng là một đầu lạc đà rồ mẹ đạ dị như cũng đầy đủ tất cả mọi người mị mị ăn một bữa, bởi vì một đầu trưởng thành lạc đà rồ mẹ đạ dị trọng lượng cơ thể có thể đạt tới 500 đến 600 kg, mà bị Lý Kim Cương một phát súng quật ngã lạc đà phi thường lớn, chí ít có 500 kg trở lên, cũng chính là hơn ngàn cân. Nói cách khác một đầu lạc đà rồ mẹ đạ dị giết về sau, chí ít có thể ra 500 cân thịt. 500 cân thuần thịt, mười mấy người ăn, vô luận như thế nào cũng ăn không hết, mà trong sa mạc khí hậu cực kỳ nóng bức, không dùng đến một ngày thời gian liền phải hư mất, cho nên nếu là vì nhét đầy cái bao tử, vậy khẳng định sẽ không cũng không thể đánh lên hai đầu lạc đà. Một chiếc xe ngừng, Tào Chấn Giang kéo cửa xe ra, sau đó hắn chạy hướng về phía lạc đà, lớn tiếng nói, tránh ra, đội vàng lấy máu, nếu không ăn không ngon. Nói chuyện đồng thời, Tào Chấn Giang rút ra một cây đao, sau đó hắn tại lạc đà yết hầu chỗ nào cắt một đao, ngay sau đó hắn liền gấp giọng nói, hỗ trợ đem lạc đà nâng lên, rất nhanh liền không thể thả máu, bây giờ tận lực có thể thả một chút là một chút. Ngân Hà đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói, tại sao muốn lấy máu? Không lấy máu ăn không ngon, có tanh tưởi vị. Tào Chấn Giang vừa nói chuyện, một bên lại nhiều mở mấy cái vết đao, nói, cái này nếu là trực tiếp dùng đao giết liền thuận tiện, có thể đem máu đặt sạch sẽ, bất quá trước dùng súng bắn nha, liền khẳng định chịu ảnh hưởng tới. Cao Viễn ở bên cạnh tiếp nối giẫm chân, nói, ngươi không nói sớm, ngươi nói sớm ta liền bắt súng a. Ác giáp khẩu súng vác tại sau lưng, hắn giữ im lặng đi qua giúp đỡ Tào Chấn Giang cho lạc đà lột ra, mà lại thủ pháp còn hết sức thành thạo. Đâm máu tình cảnh không phải mỗi người đều có thể thích ứng, Ngân Hà rất nhanh liền nhíu mày, quả nhiên, ăn động vật thì không có vấn đề, nhưng nhìn một cái động vật biến thành thức ăn toàn bộ quá trình cũng không vui mừng. Cao Viễn Ân cần nói, chịu không được cũng đừng nhìn, chỉ còn chờ ăn là được. Kỳ thật đối với thịt rừng, Cao Viễn là hoàn toàn không cảm giác, bởi vì lấy kinh nghiệm của hắn tới nói, thịt rừng trên cơ bản ăn không ngon, tỉ như lợn rừng, thịt vừa to vừa cứng, còn có một cỗ mùi lạ, tại gặp được hướng vệ quốc trước đó, ăn thịt heo rừng hoàn toàn không phải một cái chuyện tốt đẹp. Bây giờ liền nhìn Tào Chấn Giang có hay không đem lạc đà hoang thịt làm ăn ngon bản lãnh. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tào Chấn Giang cực kỳ tiếc nuối nói, tốt như vậy, nhiều như vậy xuống nước, cứ như vậy lãng phí, ai, thiếu nước à. Rất là đau lòng sau khi nói xong, Tào Chấn Giang ngẩng đầu lên nói, đều đừng lo lắng à, tìm Đỗ Thịnh thì ta. Nhiếp Nhị Long đột nhiên nói, đĩa lạc đà thế nhưng là đồ tốt, đây chính là bên trên bắt chân đồ tốt, còn có cổng trưởng cũng là đồ tốt, có thể giảm bạo tay gấu. Tào Chấn Giang cũng không ngẩng đầu lên nói nhảm, đương nhiên là đồ tốt, ngươi sẽ làm. Dù sao ta là sẽ không, ta cái kia tiếp xúc qua cao cấp như vậy tài liệu à, ta đừng nói là ăn cùng làm, ta chỉ thấy cũng chưa từng thấy qua. Nhiếp Nhị Long do dự một chút, hắn cuối cùng cũng gia nhập hỗ trợ trong hàng ngũ, hơn nữa nhìn hắn làm việc bộ dáng, còn giống như rất thích ứng. Một cái đầu bếp sẽ làm món ăn, nhưng hắn không nhất định sẽ đồ tệ, đạo lý này rất đơn giản, nhưng là Tào Chấn Giang liền sẽ, Ác Giặc cũng sẽ, mà nhìn xem Nhiếp Nhị Long loại bỏ xuống khối thịt bộ dáng, còn giống như rất thành thạo. Tào Chấn Giang kinh ngạc nói, a, Nhị Long thâm tàng bất lộ a. Nhiếp Nhị Long cười cười, một tấm bốn phương mặt chữ quốc bên trên lộ ra rất đắc ý, sau đó hắn cười nói, làm qua đầu bếp, lái qua khách sạn. Tào Chấn Giang càng thêm kinh ngạc, nói, không đúng sao, ngươi không phải công chức sao? Nhiếp Nhị Long dùng không có dính máu mu bàn tay cọ sát cái cằm, sau đó hắn thấp giọng nói, cái gì công chức, liền là một cái trấn bên trên hỗ trợ cộng tác viên. Tào Chấn Giang lần nữa sửng sốt một chút, sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiểu tử ngươi, dấu thật là sâu, được rồi, vậy ngươi biết làm thế nào điệu lạc đã không? Nhiếp Nhị Long nhíu môi nói, ngươi cảm thấy ta giống như là có thể làm tài liệu này đầu bếp sao? Ta liền nghe người ta nói qua, hay là khoác lác loại kia, có tính không sẽ làm. SLT ở bên cạnh nhìn thẳng sốt ruột, bởi vì nơi này trong mọi người, liền hắn cùng cờ rột gãy mất thức ăn mặn thời gian dài nhất. Có thể, còn lại có thể ném đi đi. SLT một mặt vội vàng sao động, hắn chỉ vào thịt nhiều địa phương nói, nơi này, còn có nơi này, còn lại địa phương cũng không muốn rồi đi, không có thịt gì. Đáng tiếc động thủ ba người toàn bộ nghe không hiểu tiếng Anh, đúng vậy, SLT đã đổi thành tiếng Anh, nhưng Tào Chấn Giang bọn hắn nghe không hiểu ai trở lý Kim Cương phiên dịch về sau. Tào Chấn Giang lập tức xem thường nói, các ngươi nói một chút quỷ Tây Dương nhiều lắm lãng phí, nhiều như vậy thịt liền ném đi. Nói đùa nha, không muốn xuống nước ta liền đủ đau lòng, nhiều như vậy thịt ném đi, vậy nhiều đáng tiếc à. Cao Viễn lúc này đã không nhìn thấy máu tanh tràn diện, bởi vì hắn đang bồi Ngân Hà. Đợi hơn nửa giờ, đồ tể công tác cuối cùng hoàn thành, sau đó liền là tìm một cái thích hợp nấu cơm địa phương. Vốn là không có ý định tại Hắc Nham Mạc phụ cận tìm thôn trang dừng lại, nhưng là vì bữa này thịt có thể ăn được, Cao Viễn bọn hắn vậy mà đi trở về hơn 30 km, đi tới một cái sớm đã vứt bỏ ốc đảo thôn nhỏ. Không vì cái gì khác, liền vì có nước có củi có thể làm cơm, mà cái này thôn xóm nho nhỏ là dựa vào gần Hắc Nham Mạc duy nhất thôn xóm, nhưng tại trên địa đồ, tại Liberia hành chính cấp bậc bên trên, cái này chỉ có mười mấy tòa nhà phòng ở địa phương lại là cái trấn. Chiếc héo đầu gỗ đốt lên, cắt thành khối nhỏ thịt dựa vào lên, Tào Chấn Giang đi chỗ nào đều không quên mang nồi hành quân bên trong, khối thịt cũng nấu. Nhưng là cho đến bây giờ, lạc đà này thịt phải chăng ăn ngon, ai cũng không biết. Không, có lẽ là có người biết. Bạo chứng tiểu đội 5 người từ đầu đến cuối không có phát biểu qua ý kiến, nhưng là bọn hắn giải rác ở một bên, chờ lấy ăn thịt thời điểm, có hai cái rõ ràng là một bộ rất chờ mong cũng rất hiểu rõ bộ dáng. Cuối cùng, Lý Kim Cương dùng tiếng Anh nói, lạc đà thịt ngon ăn sao? Hai người cùng một chỗ gật đầu, sau đó trong đó một cái cười nói, mỹ vị, vô cùng mỹ vị. Lý Kim Cương cười cười, hắn vừa muốn hướng về phía Cao Viễn nói ra phát hiện của mình, đã thấy Ngân Hà đã nở nụ cười, sau đó nàng hướng về phía Cao Viễn nói, bọn hắn nói rất mỹ vị, nhìn đến lo lắng của ngươi là dư thừa. Ngân Hà bộ dáng để rất nhiều người đều nhịn không được bật cười, Cao Viễn cũng cười, hắn vừa muốn nói chuyện, đã thấy Ngân Hà đống nhiên khẽ giật mình, sau đó nàng một cái nhặt lên ngồi tại cái mông phía dưới gợi ý, lớn tiếng nói, ta muốn đi nhà vệ sinh, ngươi theo giúp ta đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 386. Liên hệ có thể để cho đỉnh cấp kẻ tham ăn buông xuống sắp nướng chín thịt, trọng điểm là thịt, Cao Viễn liền biết gợi ý nhất định có vấn đề. Cho tới bây giờ, gợi ý tồn tại cùng tác dụng tại tinh hỏa tiểu đội bên trong cũng là bí mật, mà trước đó phụ trách đảm bảo gợi ý Triệu Cường cùng Lý Dương một chết một bị thương, như vậy hiện tại đảm bảo gợi ý người liền thành Cao Viễn cùng Ngân Hà. Mà Cao Viễn đem đảm bảo gợi ý nhiệm vụ cho Ngân Hà. Triệu Cường cùng Lý Dương đem gợi ý nhìn so với mình mệnh đều trọng yếu, nhưng là đối với Ngân Hà tới nói, đây chính là một cái hết sức phổ thông công cụ, mà lại hắn cùng bộ dáng đều hết sức thích hợp làm cái băng ghế đến dùng. Thế là nàng liền thật như thế ngồi lên. Nhưng là Ngân Hà bỗng nhiên cầm lấy gợi ý liền đi, tại sắp có thể ăn thịt trước đó, hơn nữa còn dùng đi nhà xí như thế bụng về lấy cớ, Cao Viễn liền biết Ngân Hà nhất định có vấn đề. A, đi thôi. Cao Viễn cùng Ngân Hà đứng dậy liền đi, mà thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, Lý Kim Cương bọn hắn đương nhiên cũng biết tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Thế là Lý Kim Cương lập tức nói, đi nhà xí cách chúng ta xa một chút con à, bên này muốn ăn thịt. Ngân Hà không nói chuyện, Cao Viễn có vẻ hơi không có ý tứ, hắn hướng về phía mọi người nói, không có ý tứ à, nàng vẫn có chút nhát gan, nướng chín các ngươi trước hết ăn, không cần chờ chúng ta. Bàn giao hai câu, Cao Viễn vội vàng đi theo, bọn hắn tới trước làm thành một nửa hình tròn xe nơi đó. Sau đó Cao Viễn hướng về phía như cũ canh dự ở trên xe Lưu Đức Quang lớn tiếng nói, Lao Lưu, đi ăn thịt, không cho phép nhìn lén Ngân Hà đi nhà xí. Coi như muốn nghỉ ngơi, muốn ăn cơm, nhưng cũng muốn lưu người nhìn xem xe, mà Lưu Đức Quang liền gánh vác trách nhiệm này. Lưu Đức Quang quả thực cũng không dám tin tưởng mình lỗ thai, hắn cực độ rất ngạc nhiên Cao Viễn sao có thể nói ra những lời này đến, còn nhìn lén Ngân Hà đi nhà xí, đây quả thực là. Chờ chút. Lưu Đức Quang nhoáng cái đã hiểu rõ Cao Viễn ý tứ, cái này rõ ràng là muốn đẩy ra hắn, mà mặc kệ xuất phát từ lý do gì, tất nhiên Cao Viễn muốn đẩy ra hắn, vậy liền lập tức làm theo. Thịt nướng chín sao? Ta lập tức đi, các ngươi nhìn xem xe a. Lưu Đức Quang nói một câu lập tức liền mở cửa xe nhảy xuống tới, sau đó hắn xoa xoa tay lớn tiếng hét lên, xong chưa xong chưa. Đội trưởng trong xe, ta ăn trước, để cho ta ăn trước. Hình tượng khẳng định là chịu lấy tổn hại, nhưng đối với Lưu Đức Quang phản ứng, Cao Viễn là cực kỳ hài lòng, bất quá Lưu Đức Quang thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một tuyển gia nhân tài, mà loại người này phổ biến đều thông minh, rất thông minh đâu. Cao Viễn cùng Ngân Hà đi ra 100m, Ngân Hà rõ ràng gấp, nàng đem bao hướng trên mặt đất một phương, thò tay liền kéo ra ba lô khóa kéo. Mà Cao Viễn cũng lập tức ngồi xuống, thấp giọng nói, thế nào? Ngươi muốn làm gì? Có thể hay không bị phát hiện? Ngân Hà lập tức nói, có người tại sử dụng khoang trị liệu. Ta nhất định phải điều ra. Hình chiếu 3D, mới có thể phát hiện khoang trị liệu vị trí. Cao Viễn đoán chừng cũng là gợi ý có phản ứng gì, nhưng là ở nơi này sử dụng gợi ý lời nói, nếu như bị phát hiện, cái này hậu quả liền cần suy tính một cái. Sẽ bị phát hiện sao? Ngân Hà vừa muốn nói chuyện, nhưng nàng lập tức một mặt sổ sắc nắm tay từ trên lưng lấy ra, sau đó nàng than khẽ giọng nói, chậm, kết thúc. Bây giờ coi như mở ra cũng không kịp. Cao Viễn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, theo Ngân Hà đột nhiên rời đi trở lại nơi này một cũng liền dùng không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Nhanh như vậy liền kết thúc. Ngân Hà nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nàng nhìn về phía Cao Viễn, thấp giọng nói, thời gian rất ngắn, cái này nói rõ khoang trị liệu sử dụng trình độ rất thấp, đổi thành ngươi có thể lý giải ngôn ngữ, liền là sử dụng khoang trị liệu người vấn đề không lớn, mặc kệ là tật bệnh hay là trị thường, đều không phải rất nghiêm trọng. Cao Viễn cầm qua chứa gợi ý ba lô, cái này ba lô là đặc biệt là, thoạt nhìn liền là cái phổ thông ba lô. Nhưng gợi ý có thể ngụy trang rất tốt, theo ngoại hình nhìn qua, cái này ba lô cũng là một cái bình thường chiến đấu ba lô, sẽ không cho thấy gợi ý tựa như cái nồi áp suất thức hình dạng đến. Cao Viễn lại kéo ra một tầng khóa kéo, nhìn một chút bên trong màu trắng loáng gợi ý, tao mày nói, không có âm thanh, cũng không có chấn động, ngươi như thế nào phát hiện gợi ý có phản ứng? Ngân Hà lắc đầu, nói, ngươi không thể nào hiểu được phương thức, tựa như là điện từ mạch xung, nhưng không phải điện từ mạch xung, đây là căn cứ vào đồng hệ thống hai cái bộ kiện tại cần hợp tác công tác lúc phản ứng dây chuyền, có thể tự động công tác, cũng có thể dùng tay mở ra. À, tựa như ngươi chuyển động ô tô chìa khóa, khởi động máy liền sẽ để động cơ bắt đầu làm việc. Tốt ta, Cao Viễn kỳ thật vẫn là không rõ, hắn như cũng không hiểu Ngân Hà là thế nào phát hiện, nói chuyện đến khoa học loại hình vấn đề, hắn liền luôn uống. Vậy sẽ bị bọn hắn nhìn thấy sao? Biết phát sáng, nếu như bọn hắn chú ý tới bên này liền có thể nhìn thấy, nhưng không phải ánh sáng mạnh, nếu như che giấu tốt, bọn hắn có lẽ không nhìn thấy. Đương nhiên, nếu là ban ngày, bọn hắn liền khẳng định không nhìn thấy hết. Cao Viễn rất ảo não, cuối cùng vẫn là kém một chút thời gian, bất quá ngẫm lại có thể sẽ bị phát hiện, hắn có cảm thấy chưa kịp cũng là chuyện tốt. Ngân Hà tiếp tục nói, chúng ta tại Thần Châu thời điểm, cho dù ở trong trụ sở dưới đất, máy truyền tin cũng có thể thu đến khoang trị liệu tín hiệu, nhưng là muốn xác định vị trí cụ thể, nhất định phải cách đủ gần mới được, mà nơi này khoảng cách hiển nhiên đủ tới gần, nếu như lần sau khoang trị liệu lại sử dụng lời nói, ta liền có thể tại một giây đồng hồ bên trong xác định khoang trị liệu vị trí. Sau khi nói xong, Ngân Hà nhìn xem Cao Viễn nói, từ chúng ta sau khi xuất phát, đây là khoang trị liệu lần thứ nhất công tác, ta không biết lần tiếp theo sẽ là lúc nào, cho nên ngươi phải nghĩ kỹ, là vừa có cơ hội lập tức xác nhận vị trí, hay là tiếp tục giống lần này tìm an toàn sẽ không bị người phát hiện địa phương lại mở ra máy truyền tin. Cao Viễn suy nghĩ một chút, không có như thế nào do dự, liền thấp giọng nói, tiếp tục giữ bí mật, nhưng lần này ta biết làm sao làm, lần sau liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Ngân Hà đem gợi ý cầm tới, kéo lên tầng bên trong khóa kéo, nhếch lên miệng, nói, nhân loại các ngươi thật phiền phức, đều bây giờ bộ dáng này, còn muốn giữ bí mật, các ngươi cũng không thể chân chính hợp tác sao? Vấn đề này Cao Viễn thật không có biện pháp trả lời, hắn cũng không thể nói nhân loại bản tính liền là ích kỷ, đối mặt một người ngoài hành tinh nói loại lời này, luôn có loại tự buộc việc xấu trong nhà cảm giác. Cho nên hắn đành phải cười bồi nói, an toàn là số 1, an toàn là số 1. Ngân Hà kéo lên tầng thứ 2 khóa kéo, sau đó nàng nắm tay một bố, nói, tốt, trở về ăn thịt. Chờ một chút, bằng không, ngươi hay là thật thuận tiện một cái đi. Cao Viễn cảm thấy rất không có ý tứ, cho nên thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, mà Ngân Hà lại là hết sức rất ngạc nhiên, nàng nhìn một chút Cao Viễn, lập tức nói, ta mới không muốn. Cao Viễn bất đắc dĩ, hắn thấp giọng nói, ừm, cái kia ngươi đợi ta một chút, ta ở chỗ này thuận tiện một cái, bằng không không tốt giải thích à. Lần này Ngân Hà ngược lại là không có ngăn cản. Nàng chỉ là gấp giọng nói, nhanh một chút, nhanh một chút. Cao Viễn chính xác thật mau, hắn tung ra ngâm tiểu, sau đó cùng Ngân Hà trở lại bên cạnh đống lửa về sau, đã thấy Tào Chấn Giang thật xa liền lớn tiếng nói, bọn hắn không đợi chín liền bắt đầu ăn, này, ngươi đừng nói à, thịt này kia mà thoạt nhìn so thịt bò còn to, có thể ăn lại là thật non nớt, nhanh, nhanh ăn thịt. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 387, định vị cái này lạc đà hoang thịt lại còn thật rất non nớt, thật là ăn rất ngon. Có câu nói là đói cơm ngọt như mật, đã no đầy đủ mật không ngọt, Cao Viễn vô cùng hoài nghi mình là bởi vì trường kỳ thiếu thịt, dẫn đến hắn bây giờ ăn vào cái gì thịt đều cảm thấy ăn rất ngon. Ở trong căn cứ chế biến thức ăn điều kiện tốt như vậy, Cao Viễn cũng không có cảm thấy thịt ăn ngon như vậy à, như thế nào tại đây mênh mông sa mạc lớn bên trong, dùng đơn sơ nhất điều kiện nướng ra đến lạc đà thịt, lại là như thế mỹ vị đâu. Nhưng nhìn mấy cái bạo chứng tiểu đội người bắt đầu ăn cũng là một bộ ăn như hổ đói bộ dáng, Cao Viễn đã cảm thấy cái này thịt nướng hẳn là đúng là ăn ngon, bởi vì so ra mà nói, bọn hắn là vật chất phong phú nhất một đám người. Thật ăn rất ngon, đúng không? Cao Viễn hướng về phía Dặn hỏi một câu, Dặn cầm hai cái sâu thịt theo, cắn xuống một cái đi đồng thời, mơ hồ không do nói, đúng vậy, rất mỹ vị. Tại ăn bữa này thịt nướng thời điểm, bạo chứng tiểu đội cùng tiên sứ hai vị là khó được có thể lúc gặp mặt, cũng là khó được gặp mặt về sau không làm ra sỉ và lẫn nhau tư thái thời điểm. Ta nói với các ngươi à, cái này thịt nướng đây, mãnh liệt ăn một lần là thật muốn, nhưng là ăn được nhiều hay là chẳng ghét, muốn nói ăn ngon à, còn phải là ta độc nhất vô nhị bí chế đỏ rũ thịt bò, á không đúng, là đỏ rũ lạc đà thịt. Tao Trấn Giang cầm một cái thịt xiên, hắn mang theo khinh thường nhìn xem một đám ăn như hổ đói người cười cười, nói, các ngươi bây giờ ăn no rồi, chờ một lúc ăn không trôi cũng đừng hối hận. Dư Thuận Chu có chút do dự, hắn miệng đầy dầu, nhìn một chút mấy cái hay là đang vùi đầu ăn liên tục người, rốt cục vẫn là nói, đừng quản thịt hầm ăn ngon khó ăn, ta ăn trước cái không sai biệt lắm rồi nói sau. Tao Trấn Giang vung tay xuống, một mặt khinh thường nói, không có kiến thức, ta mang theo nhiều như vậy gia vị, cho tới bây giờ mới có cơ hội thật tốt cho các ngươi hầm cách thủy một nồi, các ngươi liền ăn, ăn đi, chờ một lúc toàn bộ tiện nghi cao. Đội trưởng, Ngân Hà cười cười, nàng vô cùng vui vẻ nói, ta tin tưởng ngươi, ta quyết định, bây giờ. Nói còn chưa dứt lời, Ngân Hà bỗng nhiên lần nữa đứng lên, sau đó nàng gấp giọng nói, không tốt, ta tiêu chảy. Ngân Hà quay đầu bước đi, mà mấy người lại là nhìn hai mặt nhìn nhau, bởi vì ai cũng không biết Ngân Hà là thật tiêu chảy, hay là nàng đang kiếm cớ. Ngân Hà đi vài bước, sau đó nàng quay đầu nhìn xem Cao Viễn, vẻ mặt đội vàng nói, ngươi ngu rồi, bắt ta bao à, chẳng lẽ ngươi để cho ta chính mình đi à, đen như vậy, không biết người ta sẽ biết sợ sao. Cao Viễn buông xuống thịt xiên, cười khăn nói, các ngươi trước. Tiếp tục, trong bọc có giấy, ta phải cho nàng đưa qua. Cao Viễn cầm lấy bao liền đuổi theo, sau đó hắn cùng Ngân Hà vội vàng hướng về đám người không thấy được địa phương mà đi. Dặn bọn hắn ngược lại là ai cũng không nói chuyện, nhưng Dệ Nạ Tô lại là nhịn không được nói, các ngươi đội trưởng, cái này rất có ý tứ a, vị kia Ngân Hà phu nhân, nàng không phải quân nhân a. Mặc dù không nói chuyện, nhưng dặn trong ánh mắt của bọn hắn nhưng tất cả đều là xem thường, bởi vì tại loại này cực độ nhiệm vụ trọng yếu bên trong, mang một cái rõ ràng là liên lụy, tức trung nhị lại tham ăn nữ nhân, Cao Viễn cái đội trưởng này lộ ra quá mức. Dư Thuận Chu đem đầu lật ra, thở thật dài, một mặt bất đắc dĩ nói, này, cái này nói như thế nào đây, đều là nam nhân, ân, kỳ thật Ngân Hà cũng không phải lộn xộn cái gì người, nàng cũng là có nhiệm vụ, liền là đi trên nửa đường hai người. Dư Thuận Chu bỗng nhiên giống phát giác được cái gì, hắn nhìn về phía Lý Kim Cương, Lý Kim Cương do dự một chút, có chút nhẹ gật đầu. Ta đây đã nói, đội trưởng của chúng ta cùng Ngân Hà đây, cũng là lâu ngày sinh tình, lâu ngày sinh tình các ngươi rõ ràng có ý gì à? Cái này nói không chừng ngày nào liền chết, hai người bọn họ nắm lấy cơ hội ngọt ngào một cái, chúng ta coi như nhìn không thấy chứ sao? Dễ Nạ Tổ thế nhưng là theo áp Phanis Sở Tăng liền cùng bọn hắn đồng hành, cho nên hắn coi như hiểu rõ nhiều một ít. Khi lấy được Dư Thuận Chu sau khi giải thích, hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu nói, như vậy Ngân Hà phu nhân am hiểu cái gì? Nàng khẳng định không phải nhân viên chiến đấu a. Đây là Dễ Nạ Tổ lần thứ nhất dò xét tinh hỏa tiểu đội đấy, trước lúc này hắn chưa hề hỏi qua Ngân Hà lai lịch. Dư Thuận Chu chỉ một ngón tay túi đầu ăn đang vui Lý Thụ Tử, nói, ngươi nhìn hắn giống làm cái gì? Đạo trưởng đương nhiên là theo quân đạo sĩ a. Dư Thuận Chu nét miệng cười một tiếng, nói, chúng ta trên nửa đường nhặt, hắn chỉ có một người không phải đi theo đội ngũ của chúng ta, vậy hãy theo tôi, Ngân Hà cũng giống như vậy. Dễ Nạ Tô nhẹ gật đầu, giặt muốn nói lại thôi, sau đó hắn cuối cùng vẫn là không nói chuyện, tiếp tục túi đầu ăn chính mình thịt nướng. Nhiếp Nhị Long nhẹ nhàng thở dài, sau đó hắn nhìn một chút đám người, lắc đầu nói, cùng chúng ta so với, các ngươi sinh tồn hoàn cảnh tốt nhiều lắm. Chúng ta nơi đó người ngoài hành tinh hoạt động đặc biệt tấp nập, lúc nào cũng đưa lên đủ loại quái vật, một người đơn độc sinh tồn được căn bản không thể nào, cho nên nhìn thấy cần trợ giúp người, chúng ta khả năng giúp đỡ hay là giúp một cái. Mấy người thành đoàn lừa dối, hiệu quả vẫn là có thể, mặc kệ Dễ Nạ Tô bọn hắn tin hay không, đầu tiên Ngân Hà lai lịch có một cái nói còn nghe được giải thích. Mà tại một bên khác, tại mọi người không thấy được địa phương, Ngân Hà ngừng lại, sau đó nàng một cái lấy qua ba lô, thấp giọng nói, ta biểu hiện thế nào? Cao Viễn giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói, biểu diễn kỹ xảo mát điểm. Thật không nghĩ tới ngươi cái người ngoài hành tinh nhanh như vậy liền có thể diễn như thế sinh động, đây chính là thiên phú à. Ngân Hà đắc ý cười một tiếng, nói, ta theo phim truyền hình bên trong nhìn đến, ta cũng cảm thấy biểu diễn rất có ý tứ, mặc dù người xem thiếu một chút, nhưng là thỏa mãn ta biểu diễn muốn. Ngân Hà đem gợi ý đem ra, hướng thứ bên trên vừa phóng, thò tay tại gợi ý nhìn xem cũng không có thao tác máy móc địa phương thò tay nhẹ phẩy mà qua, một cái địa cầu khối cầu lập tức xuất hiện tại không trung. Quả thật có chút phát sáng, nhưng lần này có chỗ chuẩn bị Cao Viễn đã lấy ra đèn tin, hơn nữa đem chùm sáng chiếu hướng về phía sau lưng, lại đem tay ngăn tại đèn tin phía trước, như vậy người khác chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng cũng có giải thích. Ngân Hà một tay vùng, khối cầu lập thể hình ảnh biến thành một cái mặt phẳng, sau đó nhanh chóng phóng đại, một điểm sáng xuất hiện tại trên bản đồ. Cao Viễn hết sức tập trung nhìn xem, hắn lập tức liền phân biệt ra được đó là cái gì địa phương. Khoang trị liệu tại may mắn không đề cập tới, bởi vì may mắn không đề cập tới địa lý đặc thù rất dễ dàng phân biệt. Ngân Hà thấp giọng nói, đã định vị cũng sẽ nhớ ghi chép, bây giờ có thể xác nhận vị trí cụ thể, ngươi lựa chọn tiếp tục hay là trước đóng lại?
Trước đóng lại.
Tất nhiên có thể ghi chép vị trí, vậy dĩ nhiên không cần gấp tại nhất thời. Cao Viễn thấp giọng nói, có một vấn đề, khoang trị liệu có thể đảo ngược phát hiện vị trí của chúng ta sao?
Không thể, khoang trị liệu chỉ cung cấp nguồn năng lượng, định vị không phải khoang trị liệu tác dụng.
Ngân Hà sau lưng vùng, gợi ý ánh sáng lập tức biến mất, nhưng là Ngân Hà nhưng không có đem gợi ý thả lại trong bọc, mà là thấp giọng nói, sự kiện lần này tương đối dài à, nhìn đến người này bị thương so sánh nghiêm trọng, nếu như vượt qua 5 phút đồng hồ, đó chính là vết thương chí mạng nhưng còn chưa chết cái chủng loại kia trình độ.
Cao Viễn thấp giọng nói, nếu như khoang trị liệu di động, có thể phát hiện sao?
Không sử dụng liền không ai có thể số lượng chập chờn, không có năng lượng chập chờn liền không cách nào phát hiện, cho nên ngươi chỉ có thể định vị đến lần trước sử dụng vị trí.
Hơi có chút thiếu hụt, bất quá Cao Viễn cảm thấy đủ rồi, bởi vì một cái hết sức mấu chốt tin tức đã tới tay, đó chính là Thánh Quỹ ngay tại may mắn không đề cập tới, mà lại có thể chính xác đến centimet cấp định vị độ chính xác.
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 388, di động mặc kệ ban ngày đi đường bao nhiêu chịu tội cũng khó khăn, nhưng Cao Viễn bọn hắn như cũ sẽ không lựa chọn ban đêm đi, bởi vì trong sa mạc, ban đêm lái xe là một cái chuyện rất nguy hiểm, một khối không có phát hiện bén nhọn tảng đá liền có thể triệt để bị đi một đầu lốt xe.
Ban đêm ngay tại vứt bỏ thôn trang cắm trại.
Thôn trang này bị bỏ hoang là rất bình thường, bởi vì nơi này có trong sa mạc cực kỳ chân quý nguồn nước, dựa vào Liberia chỉ có mấy đầu đường cái, thôn trang này mới có tồn tại cơ sở, chỉ khi nào mất đi đường cái cùng hậu cần, cái này dựa vào liếc mắt giếng nước tạo dựng lên thôn trang căn bản không có cách nào cung cấp thức ăn.
Ốc đảo muốn cũng đủ lớn, mới có thể nuôi sống đầy đủ nhân khẩu, mà cái này ốc đảo quá nhỏ, tiểu nhân cũng không thể cung cấp nuôi dưỡng một hai người.
Tại trong thôn trang nghỉ ngơi vẫn tương đối an toàn, không cần lo lắng zombie, nhưng cần thiết để phòng nhất định phải có. Nội nhờ thanh khiết công cũng đi nơi này, như vậy Cao Viễn bọn hắn liền sẽ bị phát hiện, mà đây cũng là vì cái gì tinh hỏa tiểu đội ngay từ đầu từ bỏ ở nơi này cắm trại, nhưng lại đang đánh đến một đầu lạc đà hoang về sau lại trở về trở lại.
Ban đêm lúc ngủ, liền lại nhìn ra chi này gom góp lên đội ngũ có khác biệt gì chỗ.
Trong sa mạc ngày đêm trên lệch nhiệt độ tất nhiên lớn, tại bờ biển còn tốt một chút, tại rời xa bờ biển đất liền khu vực, trên lệch nhiệt độ liền phi thường lớn.
Ban ngày một lần có thể đạt tới gần 50 độ C nhiệt độ cao, ban đêm lại biết tùy tiện xuống đến 10 độ trở xuống.
Đối với sở hữu có ngoài trời kinh nghiệm người mà nói, có thể không trên xe ngủ, liền nhất định sẽ không trên xe ngủ.
Sau đó cắm trại lúc khác biệt chính là, hai cái thiên sứ người dựa vào trang bị, bọn hắn không có chi lều vải, nhưng là mỗi người đều mang theo một cái rất dày túi ngủ, tìm cái cắt ổ hướng túi ngủ bên trong vừa chui liền ngủ.
Hai cái người Nga dựa vào thân thể, hai người bọn họ đều cầm một cái hơi mỏng đệm chống ẩm, tìm cái phòng hướng trên mặt đất một trải, sau đó mỗi người một tấm hơi mỏng thảm, đắp lên liền ngủ rất say sưa. Đối với bọn Tây Dương tới nói 40-50 độ C nhiệt độ cao có thể muốn mạng bọn họ, nhưng 5 độ trái phải nhiệt độ không khí, lại là che trường chăn mỏng liền không nở lạnh.
Bạo chứng tiểu đội 5 người lại là tương đối chính thức một chút, bọn hắn lúc ngủ, cũng là nghiêm ngặt chọn lựa địa điểm mới ngủ, mỗi người trong lúc đó đều cách 20m trở lên, còn nhất định phải thay phiên có người trực đêm, cho nên 5 người lại là chỉ có 4 cái đệm, mà tại một cái nhất không dễ dàng phát giác nơi hẻo lánh, có người nhất định phải ở nơi nào võ trang đầy đủ, còn phải là đứng đấy canh gác mới được.
Dễ nạ tôi lựa chọn ngủ ở trong xe, mà Lưu Đức Quang cũng lựa chọn ngủ ở trên xe, đến nỗi cái khác mấy cái thần châu người, thì là muốn làm sao ngủ liền như thế nào ngủ, nhưng một sáng một tối hai người cương vị là nhất định phải có.
Hạt giặc bọc lấy chương thảm, liên nằm ở đống lửa tàn lửa bên cạnh, hắn quận mình ở nơi đó ngủ rất say.
Chỉ là Haji.
Kệ ản, hắn là một cái duy nhất ý đồ dựng lều vải, nhưng là phát hiện dựng lều vải quả thật có chút phiền phức về sau, hắn cuối cùng lựa chọn lưu tại trên xe.
Theo đi ngủ phương thức liền có thể nhìn ra riêng phần mình đặc điểm, nhưng là vô sỉ nhất, nhất định là Cao Viễn cùng Ngân Hà. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ không chỉ có muốn tại một gian sạch sẽ trong phòng ngủ, hơn nữa còn không cho người khác tới gần.
Cao Viễn đem gợi ý đặt ở hắn cùng trong tinh hà ở giữa, sau đó hắn đem túi ngủ trải rộng ra trùm lên trên người, mà không phải tiến vào túi ngủ bên trong, hướng trên mặt đất nằm một cái rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Có người tại đá Cao Viễn đột nhiên tỉnh lại, sau đó hắn chỉ thấy Ngân Hà lại là ngồi dậy, thấp giọng nói, hôm nay là sao, khoang trị liệu vì cái gì một mực đang dùng.
Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, lại sử dụng.
Đúng vậy, hết sức tấp nập.
Ngân Hà thở ra một hơi, nàng tức giận, ta phải nhốt mất gợi ý tự động tiếp thu công năng, nếu không thì ta là ngủ không được, ồn ào quá.
Ở Mỹ, chỗ nào ở Mỹ?
Cao Viễn nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cũng không cảm giác được bất luận cái gì chấn động, cho nên ầm ĩ từ đâu đến?
Ngươi đến cùng như thế nào cảm nhận được?
Ngân Hà yên lặng một lát, sau đó nàng đưa tay ra, lục lọi bắt lấy Cao Viễn tay.
Ngân Hà tay thật thật trơn, Cao Viễn tại trong lúc nhất thời có chút thất thần, sau đó, hắn đã cảm thấy Ngân Hà nắm lấy tay của hắn đặt ở một vị trí.
Nơi này, mò tới sao? Nơi này có một cái.
Chịp, rời xa cùng các ngươi chịp không sai biệt lắm, nhưng tuyệt đối không phải một chuyện, có cái này chịp liền có thể trực tiếp hướng đại não cung cấp tin tức, có thể dùng sóng điện não đến khống chế các loại dụng cụ, cho nên, tại khống chế dụng cụ phương diện, chúng ta nhanh hơn các ngươi chí ít hơn ngàn lần, một cái ý thức là được rồi.
Vậy nếu là đầu óc hỗn loạn muốn làm sao xử lý?
Xác nhận chỉ thị a, thủ thế phụ trợ a, ngôn ngữ phụ trợ a, ngươi nói không sai, vì để tránh cho đầu óc hoạt động quá phát hơn ra các loại sai lầm chỉ thị, chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp đến giảm xuống đại não cùng bên ngoài dụng cụ kết nối tốc độ.
Cao Viễn suy nghĩ một chút,
hắn cảm thấy đây không phải một cái hết sức mới mẻ sáng ý, bởi vì nhân loại cũng từng có cái này tưởng tượng, mà lại đã tới một mức độ nào đó có thể thực hiện. Nhưng là Ngân Hà bọn hắn vận dụng cái này kỹ thuật ý nghĩa ở đâu đây? Cao Viễn chỉ là suy nghĩ một chút, lập tức nói, có thể khống chế phi thuyền sao? Mặc dù nhìn không thấy, nhưng Ngân Hà hay là nở nụ cười, sau đó nàng thấp giọng nói, ngươi hết sức thông minh, đúng vậy, cái này chip liền là một cái cỡ nhỏ hệ thống điều khiển, mà cái hệ thống này lớn nhất ý nghĩa liền là ở trong vũ trụ phi hành thời điểm, vũ trụ rất lớn, không gian rất lớn, khi ngươi đại não có thể đối với toàn bộ phi thuyền bất kỳ một cái nào hệ thống con truyền đạt chỉ thị thời điểm, tốc độ liền sẽ rất nhanh. Ngân Hà nói đến đây, Cao Viễn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, thế là hắn thấp giọng nói, tỉ như ở trên bầu trời thời điểm chiến đấu. Lần này Ngân Hà trầm mặc một hồi, sau đó nàng thấp giọng nói, đúng thế. Như vậy, có thể khống chế cơ giáp, tựa như khống chế thân thể của mình như thế thuận tiện, có đúng hay không? Ngân Hà cười cười, nói, đúng thế. Cao Viễn khẽ thở dài, nói, ta cũng đoán thế, như vậy các ngươi cũng có chiến tranh, mà lại thường xuyên sẽ phát sinh chiến tranh đúng không? Ngân Hà thở ra một hơi, sau đó nàng thấp giọng nói, không, chúng ta chính xác có chiến tranh, nhưng không phải thường xuyên phát sinh chiến tranh, bởi vì cái gì? Ngân Hà không có trả lời, nàng yên lặng một lát sau, đột nhiên nói, ta mệt mỏi, ta muốn ngủ, còn có, ta phải nốt mất máy nhận tín hiệu, ồn ào quá. Sau khi nói xong, Ngân Hà nằm xuống, nhưng nàng vừa nằm xuống lại ngồi dậy, nói, ta thử một lần nữa, nhìn xem vị trí có hay không di động, nếu như không có di động liền có thể ngủ, như thế cũng có thể đi. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, có thể. Ngân Hà mở ra gợi ý, hình ảnh xuất hiện lần nữa, Ngân Hà nhanh chóng khống chế bản đồ phóng đại về sau, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình, nói, khoang trị liệu vị trí. Cải biến. Cao Viễn kinh hãi, nói, di động. Ngân Hà ngừng lại, sau đó hắn thấp giọng nói, đúng vậy, di động vị trí, nhưng khoảng cách rất gần, chỉ có 4000m, bây giờ dừng lại di động, hơn nữa còn tại sử dụng bên trong, người này sử dụng đã vượt qua 3 phút, hắn bị thương rất nặng. Cao Viễn suy tư một lát, rốt cục vẫn là nói, ta nghĩ bọn hắn đang chiến tranh, mà lại nhất định hết sức kịch liệt, sẽ là tình huống gì đâu. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 389, thế ngoại đào nguyên công tác tình báo là một cái chuyện rất phức tạp, mà tình báo nghiên phán, nhất là một cái chuyên nghiệp trình độ cực cao, độ khó cực cao chuyện. Căn cứ nắm giữ một chút manh mối, lại đối với phát hiện dấu vết để lại tiến hành chỉnh hợp phân tích, sau cùng cho ra một cái thuần túy dựa vào suy đoán kết luận, nhưng có thể cùng tình huống thật rất gần, thậm chí liền hoàn thành phù hợp tình huống thực tế, cái này thật không phải ai cũng có thể làm. Người thông minh cũng không làm được tình báo việc, mà Cao Viễn nói trắng ra, hắn trí lực liền là một người bình thường trình độ, cho nên hắn đương nhiên chỉ có thể làm ra một chút cơ bản nhất phán đoán, mà không cách nào tiến hành bất luận cái gì xâm nhập suy nghĩ cùng khảo lượng. Tinh hỏa tiểu đội ai có thể làm chuyện như vậy đâu? Cao Viễn nghĩ nửa ngày, tinh hỏa tiểu đội thật đúng là không có người có thể kết hợp hắn cùng Ngân Hà phát hiện chuyện, làm ra một cái tính toàn diện phân tích cũng tới kết luận. Triệu Cương nhất định có thể làm được, nhưng hắn chết rồi, Lý Dương cũng hẳn là có thể làm được, nhưng hắn cũng không tại. Như vậy hiện tại có thể làm được liền là Dễ Nạ Tổ, tất nhiên hắn là cái chuyên nghiệp làm tình báo người, vậy hắn nhất định có thể làm ra càng thêm phán đoán chuẩn xác. Đáng tiếc Cao Viễn lại không thể để Dễ Nạ Tổ biết chuyện này, cho nên, biết rõ thánh quý tại liên tục sử dụng, cũng biết rõ bảo tồn có thánh quý địa phương nhất định là xảy ra chuyện gì chiến tranh, có thể Cao Viễn nhưng cái gì đều không làm được. Vì cái gì nói bảo tồn thánh quý địa phương nhất định phát sinh chiến đấu đây? Bởi vì căn cứ thánh quý thời gian sử dụng, liền có thể biết người sử dụng bị thương trình độ rất nặng. Như vậy nói cách khác, nếu như chiến đấu phát sinh ở cách thánh quý xa xôi địa phương, đều không cần rất xa, nhưng cái kia người bị thương cũng không kịp sử dụng thánh quý. Cho nên kết luận liền là đi bù thì trước mắt phát sinh một trận hết sức chiến đấu kịch liệt, quy mô không biết, nhưng là nhất định hết sức kịch liệt, hơn nữa còn mức đảm bảo thánh quý người không thể không rời đi địa điểm. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Cao Viễn dù cho biết cũng không có cách, bởi vì hắn cách đi bù thì còn có mấy ngàn cây số xa đâu. Tất nhiên cái gì đều làm không được, vậy liền tiếp tục dựa theo dự định con đường đi đường đi. Cát vàng, sa mạc, cát vàng. Đơn điệu phong cảnh luân phiên xuất hiện, mỗi ngày tối đa cũng chỉ có thể đi hơn 300 km, bởi vì đây là toàn bộ hành trình biển dã, cùng tại trên đường lớn nhanh chóng chạy là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Nhưng là vô luận như thế nào lần này hành trình vẫn là vô cùng thuận lợi, mặc dù chậm, nhưng trên đường đi đã không có xuất hiện lớn ngoài ý muốn, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình hình nguy hiểm, tại cực kỳ cẩn thận điều khiển xuống, thậm chí nổ bánh xe tình huống cũng không có xuất hiện qua mấy lần. Liên tục 10 ngày, liền đi lại ở trên thế giới lớn nhất trong sa mạc, trên đường thường xuyên sẽ gặp phải một chút ốc đảo cùng nhân loại điểm tụ tập, nhưng là, Cao Viễn bọn hắn không tiến vào. Trong sa mạc bất kỳ một cái nào có ổn định nguồn nước ốc đảo đều tất nhiên là nhân loại căn cứ, chẳng qua là quy mô khác nhau thôi. Nhưng nếu như nói trên thế giới này có chỗ nào là bị người quên lãng nơi hẻo lánh, như vậy Sahara đại sa mạc nhất định là một cái trong số đó, đây là tựa hồ là bị phát hiện thay mặt văn minh vứt bỏ nơi hẻo lánh, dùng vùng đất hoang dã để hình dung không hề có một chút vấn đề. Như vậy, nếu là bị nhân loại chính mình cũng lãng quên nơi hẻo lánh, tự nhiên cũng sẽ bị người ngoài hành tinh chỗ xem nhẹ. Cổ kim nội ngoại, phàm là chiến tranh phát thêm khu vực, nhất định là thích hợp nhất nhân loại sinh tồn khu vực, tất nhiên chiến tranh chủ thể là người, như vậy cái quy luật này liền không khả năng tránh khỏi. Cho nên, sa mạc Sahara cái này không thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương, cũng là đại xà nhân hoàn toàn xem nhẹ địa phương, sau đó, một cách tự nhiên kết quả chính là, nơi này không có zombie virus. Đi qua vùng đất hoang dã, bây giờ thành nhân loại thế ngoại đảo nguyên. Từ khi tại cái thứ nhất ốc đảo phát hiện người nơi này hoàn toàn không có chịu đến virus ảnh hưởng về sau, Cao Viễn liền quyết định rời xa những này trong sa mạc thế ngoại đảo nguyên. Cao Viễn mỗi người bọn họ đều không ngoại lệ, trên người đều là có virus kháng thể, nhưng là có kháng thể, cũng liền đại biểu cho mỗi người bọn họ trên người khả năng cũng có virus, chỉ là những virus này đã không cách nào đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng tới mà thôi. Thế nhưng là đối với mấy cái này sinh tồn ở ốc đảo bên trong người mà nói, mặc kệ là đã tiếp xúc hiện đại văn minh một loại nào, hay là cổ xưa bộ lạc tụ tập, chỉ cần cùng Cao Viễn bọn hắn những này mang theo virus kẻ ngoại lai tiếp xúc, bọn hắn liền có khả năng sẽ chết đi, mà lại là tất nhiên. Vì nhân loại sau cùng một trốn cực lạc, Cao Viễn sẽ không vì chính mình một điểm thuận tiện mà rất hại nhiều người chết đi, cho nên, cho dù bọn họ cần bổ sung nước ngọt, nhưng hắn cũng sẽ không vì chính mình thuận tiện mà ô nhiễm vùng tịnh thổ này. Gặp ốc đảo liền xa xa vòng qua, virus là cần túc thể mới có thể sinh tồn, tại nóng bức khô giáo trong sa mạc, virus không có khả năng trưởng kỳ sống sót, cho nên, chỉ cần không tiếp xúc người, vậy liền sẽ không tạo thành ô nhiễm. Chỉ là hôm nay, Cao Viễn bọn hắn nhất định phải tìm một cái ốc đảo bổ sung nguồn nước, bởi vì nước uống vẫn còn dư lại 1/5, đây là một cái rất nguy hiểm con số. Nếu như không thể kịp thời bổ sung, nộ nhớ con đường sau đó bên trên không thể tìm tới nguồn nước, toàn bộ bộ đội liền đem gặp phải thiếu nước nguy hiểm. Đối với Cao Viễn rời xa trong sa mạc nhân loại căn cứ quyết định, toàn bộ tiểu đội tất cả mọi người là tán thành, mà bây giờ Cao Viễn quyết định muốn bổ sung nguồn nước quyết định, toàn bộ tiểu đội cũng là toàn bộ thành viên tán thành. Chỉ là cần nghĩ cái phù hợp đến phương thức phương pháp mà thôi. Căn cứ chúng ta chạy lộ trình, còn có phương hướng để phán đoán, chúng ta trước mắt đã sớm tiến vào trận đức, mà dựa theo trước mắt địa hình địa vật tới nói, chúng ta vòng qua nâng bối nâng tư cao nguyên. Như vậy chúng ta bây giờ so sánh đáng tin vị trí là tại trận Đức Trung Bộ. Giặt sau khi nói xong, đối với một cái ít sở ra en tốt nhất bộ đội đặc chủng thành viên tới nói, chỉ có thể nói ra bản thân đại khái vị trí chỗ ở, để hắn cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng là không có cách nào, không có GPS, không có độ chính xác cao quân dụng bản đồ, chỉ có cơ bản nhất thế giới bản đồ, cùng với một chút vệ tinh bản đồ hình ảnh, lại dựa vào la bàn đến xác định phương hướng, mà lại toàn bộ hành trình không có đất đánh dấu vật, không có thành phố, càng không có con đường cùng cột mốc đường chỉ dẫn. Không phải ở trên biển, nhưng hơn hẳn ở trên biển, dưới loại tình huống này có thể làm rõ ràng chính mình đại khái vị trí, đã rất khó được rất lợi hại. Cao Viễn gật đầu nói, được rồi, chúng ta có thể tìm tới ốc đảo hoặc là thành trấn, bây giờ muốn cân nhắc liền là như thế nào tại không cùng dân bản địa tiếp xúc điều kiện tiên quyết, bổ sung đầy đủ nước uống về sau lại rời đi, có biện pháp nào sao? SLT nở nụ cười, sau đó hắn huyên thuyên nói một trận về sau, Lý Kim Cương hướng về phía Cao Viễn nói, đồ mở hộp nói cái này quá đơn giản, mấy người chúng ta đi ra ngoài, dùng súng máy hướng về phía phụ cận khai hỏa, đem tất cả mọi người dọa đi, tìm tới nguồn nước, đem sở hữu bể nước toàn bộ rót đầy về sau lập tức rời đi. Cao Viễn nghe rất là kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy biện pháp này quả thực là quá đơn giản, mà hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Đến nỗi dùng vũ lực đem dân bản địa xua đuổi dọa sau khi đi, có thể hay không gây nên dân bản địa cửu thị, từ đó công kích bọn hắn, khả năng này thậm chí không cần mơ mộng, bởi vì dân bản địa nhiều nhất chỉ là rất lại phía sau, nhưng bọn hắn cũng không đốc. Cao Viễn hơi thêm suy tư, lập tức gật đầu nói, tốt, cứ làm như thế. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 390, mệnh lệnh thứ nhất xa xôi đường chân trời, đã hình thành thì không thay đổi phong cảnh. Chỉ là sa mạc đã biến thành mênh mông vô bờ nhiệt đới thảo nguyên. Trận Đức Bắc Bộ là sa mạc Sahara, trung bộ là nhiệt đới thảo nguyên, vùng phía nam là rừng mưa nhiệt đới, mà bây giờ, Cao Viễn bọn hắn là được chạy tại mênh mông vô bờ trên thảo nguyên. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một gốc cô độc đại thụ, nhưng là cây cối giống như tại dần dần biến nhiều, như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa nhiệt đới thảo nguyên ngay tại biến thành hiếm cây thảo nguyên. Nếu như không ngoài dự đoán lời nói, rất nhanh liền có thể nhìn thấy càng nhiều thôn xóm, bởi vì so với sa mạc, thảo nguyên không thể nghi ngờ liền thích hợp nhân loại sinh tồn, chỉ có điều nhân loại số lượng hay là tương đối hơi ít mà thôi. Đúng vậy, Cao Viễn bọn hắn đã đi ra sa mạc Sahara, tuy nhiên cái này quá trình cần phải gian nan, nhưng cũng chỉ có gian khổ, không có nguy hiểm gì. Phía trước chiếc xe bỗng nhiên xe thắng gấp, lái xe Tống Tiền cũng đi theo thắng gấp một cái, sau đó, đầu trên xe Lý Kim Cương thanh âm theo trong bộ đàm truyền ra. Đường. Phía trước có đầu đại lộ. Có đường. Lý Kim Cương thanh âm kinh hỉ mà thổn thức, bởi vì từ khi ạp hạ đi sân bay xuất phát đến nay, hắn đều không nhớ rõ đi trên đường là cảm giác gì. Một đầu đại lộ, đương nhiên không thể nào là cái gì đường nữa, chỉ là một đầu cắt đất chất đại lộ mà thôi, mà lại trên đường có nhiều chỗ còn dài ra ương ngạnh cỏ nhỏ. Mặc kệ là tại cái kia quốc gia, mảnh này rộng lớn thảo nguyên liền gọi Su Đăng Đại Thảo Nguyên, mà Su Đăng Thảo Nguyên mùa mưa tại 4 tháng đến tháng 10, mà có tương đối dồi dào nước mưa về sau, không có chiếc xe đi lại trên đường đất chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa trở thành thảo nguyên. Đương nhiên, bị ép kiên cố đường sẽ không quá nhanh liền bị thảo nguyên bao trùm, cho nên bây giờ đường như cũ có thể nhìn ra là đường, cũng có thể nhìn ra con đường này đã mất đi chủ yếu công năng. Trên đời nguyên bản không có đường, đi nhiều người cũng đã thành đường, mà đi bộ nếu là không có người, như vậy đường tự nhiên cũng liền không phải đường. Cao Viễn nhịn không được nội tâm kích động, hắn thúc giục Tống Tiền đem xe chạy đến trên đường, sau đó nhảy xuống xe. Đường rất rộng, các đất chất đường mặc kệ xuống bao nhiêu mưa cũng sẽ không thay đổi thành bùn nhão đường, chủ yếu nhất là con đường này cuối cùng có thể vì bọn hắn sáng tỏ chỉ rõ phương hướng. Mau nhìn xem chúng ta ở nơi nào. Con đường là đông tây hướng, nhiều ngày như vậy một mực nhìn bản đồ Cao Viễn liền biết một sự kiện, nếu như theo con đường này một mực hướng đông, hắn liền có thể đến chính mình địa phương muốn đi. Nhìn bản đồ, không cách nào xác định phương hướng của mình, nhưng biết muốn hướng nơi đó đi, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều hơn. Phụ trách nhìn bản đồ cùng nghiên cứu phương hướng là Lý Kim Cương, giặt, còn có thiên sứ người bù nhìn, đã dù gì. Cao Viễn cái đội trưởng này là ngoài nghề, sau đó mấy cái cùng hắn người tới đi nhưng đều là người trong nghề, chỉ là mỗi lần đều cần đem bốn cái lực lượng chủ yếu người dẫn đầu gọi vào một chỗ thương lượng nghiên cứu, đây quả thật là rườm rà mà lại không cần thiết chút nào, nhưng là không làm như thế lại không được. cho nên nhiều người thật chưa chắc là chuyện tốt. Chúng ta thuận đường hướng đông, con đường này thoạt nhìn không có người nào đi, nhưng là không quan hệ, chỉ cần chúng ta đi về phía đông, gặp được bất kỳ một cái nào thành trấn hoặc là nông thôn, rất dễ dàng HD vị trí của mình, mà lại về sau đường liền có thêm, cho nên chúng ta bây giờ cũng không biết là tại Trợt Đức cảnh nội hay là tại Sudan cảnh nội, nhưng là Lý Kim Cương có vẻ hơi kích động, bởi vì bây giờ có thể 100% xác định bọn hắn không chỉ có xuyên qua sa mạc Sahara, còn tìm đến chính xác con đường. Nhưng là chúng ta rất nhanh liền có thể biết xác thực vị trí. Thuận miệng ký, Lý Kim Cương cuối cùng nói xong. Còn lại mấy người đều nhìn Cao Viễn, bởi vì sau đó phải làm gì, còn cần Cao Viễn làm ra cuối cùng quyết đoán. Rất tốt, rất tốt. Cao Viễn nói liên tục vài câu rất tốt, sau đó hắn mỉm cười nói, thuận đường đi, gặp được thôn trang hoặc là thành trấn, chúng ta điều tra về sau tiến vào, trước làm rõ ràng vị trí, bổ sung lại nước uống cùng thức ăn, hơn nữa chỉnh đốn một cái. Theo tiến vào nhiệt đới thảo nguyên địa hình mới thôi, Cao Viễn bọn hắn liền một mực hướng đông nam phương hướng đi, bây giờ liền có thể là tại Trợt Đức cảnh nội, cũng có thể là đến Sudan cảnh nội, nếu như không làm rõ ràng cụ thể vị trí chỗ ở, con đường sau đó thật đúng là không tốt tuyển. Đội xe tiếp tục tiến lên, mà lại chạy lên đã lâu đường cái về sau, tốc độ tất nhiên là trên diện rộng tăng cao. Nhưng cái gọi là hoang vắng, liền là đi đến mấy chục thậm chí hơn 100 km đều không nhìn thấy người ở lại, thêm bây giờ là người ngoài hành tinh xâm lấn, ngay tận thế, Cao Viễn bọn hắn chạy lên đường cái về sau đi trọn vẹn 220 km. Vậy mà một thôn trang đều không có gặp được, sau đó địa hình cũng theo hiếm cây thảo nguyên lại biến thành thảo nguyên, lại từ thảo nguyên biến thành đồng hoang sa mạc. Nhưng là lần này, coi như trời tối cũng tốt, mệt nhọc cũng tốt, Cao Viễn bọn hắn cũng phải một mực đi tiếp thôi, thẳng đến thấy người lại nói. Sa mạc đường cái kéo dài đoạn đường không dài, không tới 100 km, ven đường lại lần nữa xuất hiện thảo nguyên, càng đi về phía trước liền lại xuất hiện thưa thất cây cối, loại tình huống này rất rõ ràng, liền là bọn hắn ở vào sa mạc, thảo nguyên, cùng với hiếm cây thảo nguyên luân phiên quá độ khu vực, mà nhìn thấy loại địa hình này, Cao Viễn bọn hắn chí ít có thể rõ ràng bây giờ hẳn là Sudan cảnh nội. Càng đi về phía trước, đi tại phía trước nhất Lý Kim Cương cuối cùng ở trong bộ đàm lần nữa kêu dừng đội xe. Dừng lại tiến lên. Lý Kim Cương gọi một tiếng về sau, hắn vị trí đầu xe ngừng lại, sau đó, hai người xuống xe, đi tới mặt đường bên trên. Cao Viễn ở trong bộ đàm nói, làm sao vậy, phát hiện cái gì tình huống sao? Ta đi qua vết tích. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn lập tức giật cả mình. Dọc theo con đường này đi rất xa, đừng nói ta lưu lại dấu bánh xe, thậm chí người dấu chân đều không thấy một cái. Cao Viễn lập tức xuống xe, sau đó hắn bước nhanh đi về phía trước, đã thấy Lý Kim Cương bọn hắn đã tản ra. Trên mặt đất có rõ ràng bánh xích dấu vết, mà lại hết sức lộn xộn, hiển nhiên không phải một chiếc tạ có thể lưu lại. Có thể khâm phục báo nghiên phán người không có mấy cái, nhưng là có thể làm lính trinh sát người, tinh hỏa tiểu đội bên trong chí ít chiếm hơn phân nửa. Cho nên rất nhanh, tình báo tập hợp liền đến Cao Viễn nơi này. Vừa có 3 chiếc tạ, tất cả đều là T-55, tạ theo đông hướng tây tới, tại phụ cận ngắn ngủi hắn dừng lại về sau lại trở về, nương theo tạ có chí ít 2 chiếc ô tô, không có nhân viên hoạt động dấu hiệu. Nói đúng là tạ cùng chiếc xe tới đây lượn một vòng, điều cái đầu về sau lập tức liền quay trở về. Sau khi nói xong, Lý Kim Cương một mặt trịnh trọng nói, chúng ta hẳn là rời thành phố không xa, nhưng chúng ta đồng ý thấy là trước hết phải điều tra một cái, đội xe tạm thời dừng lại, phái ra bộ đội trinh sát, tiến đến điều tra một lúc sau lại đi. Địch nhân lớn nhất là Thanh Khiết Công, nhưng Thanh Khiết Công khả năng không phải duy nhất địch nhân, đương nhiên, chỉ là khả năng, mà những này tạ bánh xích dấu liền có thể là Thanh Khiết Công quân đội lưu lại, cũng có thể là Sudan quân đội lưu lại, không có làm rõ ràng trước đó hoàn toàn không cách nào có kết luận. Cho nên không cần do dự, Cao Viễn lập tức nói, đội xe tại phụ cận tìm kiếm địa điểm thích hợp ẩn nấp, lao tốt, đồ mở hộp, giặt, gì, bốn người các ngươi đi điều tra một cái, tại không có thu hoạch được xác thực tình báo trước đó, chúng ta dừng lại tiến lên. Cao Viễn xuống cái này nhiều quốc bộ đội tổ đội đến nay mệnh lệnh thứ nhất, mà lại hắn chọn người tất cả đều là từng cái thế lực nhân vật dẫn đầu, hắn chính là muốn để mấy người này hợp tác hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bốn người đạt được mệnh lệnh, bọn hắn không có chút gì do dự, cơ hồ là trăm miệng một lời nói, vâng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 391, địch nhân ở đâu tại phát hiện mới tình hình quân địch thời điểm, nhất định phải tiến hành điều tra. Vì cái gì không cần máy bay không người lái điều tra, đạo lý rất đơn giản, bởi vì Cao Viễn bọn hắn đối mặt địch nhân không phải loại kia rất lại phía sau bộ lạc võ trang, mà là trang bị dù cho chưa nói tới tinh lương, nhưng cũng vô cùng đầy đủ hết thanh kết công, mà như vậy, máy bay không người lái liền có khả năng bị dạ đã phát hiện. Bốn người, bốn loại riêng phần mình quen thuộc tiến lên phương thức, bốn loại ngôn ngữ tay, bốn loại quen thuộc điều tra phương thức, thậm chí ngay cả điều tra trọng điểm đều có chỗ bất đồng. Mỗi cái quốc gia cũng có chính mình xây quân lý niệm, mà mỗi nhánh quân đội cũng có chính mình chiến đấu lý niệm, mà những này lý niệm phản ứng ở trang bị bên trên cùng chiến thuật bên trên, cho nên từ trên xuống dưới, cơ hồ không có hai người quen thuộc là hoàn toàn tương tự. Mà tại trước mắt Trô đang tiến hành điều tra bên trong, bốn người thiên về điểm liền riêng phần mình bất đồng. Giặt muốn biết cái này mấy chiếc tạ tại sao tới nơi này, đến nơi này về sau lại đã làm gì, là thành lập một cái tạm thời căn cứ tân tiến, hay là một cái tạm thời tuyến đầu chẳng gác, tại hoàn thành nhiệm vụ về sau là chủ động rút lui đây, vẫn là bị sát trở về xuất phát đâu. SLG điều tra trọng điểm là nhóm này đội xe đến cùng có mấy chiếc tạ, từ chỗ nào đến, địch nhân đại bản doanh có bao nhiêu người, trang bị mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn là lính đánh thuê chiến đấu xuất thân, mà lính đánh thuê chiến đấu trên cơ bản đều là không có hậu viện, thăm dò địch nhân thực lực, sau đó mới có thể quyết định là đánh một trận chiến đây, hay là quay đầu liền rút lui. Duy điều tra mục tiêu đặc biệt đơn giản, hắn liền muốn biết những cái kia tạ từ đâu tới, lại đến đi nơi nào, cho nên tại mặt khác ba người cẩn thận quan sát dấu bánh xe lúc, hắn xông thẳng sông liền dọc theo dấu bánh xe đi về phía trước, nhưng là tại phát hiện ba người khác không có đuổi theo, mới không thể không đứng ở nơi đó bất đắc dĩ chờ. Đến nỗi Lý Kim Cương, hắn tuyệt đối là toàn diện nhất nhưng lại nhất không biết làm thế nào một cái lính trinh sát. Luận chiến đấu kinh nghiệm, Lý Kim Cương là kém nhất, bởi vì hắn không có trải qua chiến tranh, đây là tình hình trong nước quyết định. Lý Kim Cương là bộ đội đặc chủng, nhưng hắn là lục quân bộ đội đặc chủng, mà bộ đội của hắn muốn vì đại quân đoàn y phục tác chiến vụ, cũng phải vì quy mô nhỏ đặc chiến làm chuẩn bị, cho nên tương đối mặt khác ba người, lý luận của hắn cơ sở nhất vững chắc, nắm giữ kỹ xảo phong phú hơn, nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không biết nên dựa theo cái hướng kia đi làm. Nhưng là Lý Kim Cương rất nhanh liền tìm đúng hắn định vị, đó chính là mặt khác ba người chất trung hòa. Giặt quan sát rất tỉ mỉ, nhưng là hắn rất nhanh bắt đầu cùng Lý Kim Cương trao đổi chính mình quan sát được nội dung. Địch nhân có 3 chiếc tạ, 2 chiếc xe bọc thép, 2 chiếc xe tải, nhưng là không có nhân viên xuống xe, tạ ở nơi này dựa theo tiêu chuẩn ẩn nấp tiếp trận địa địch hình trên hai, xe bọc thép cùng xe tải ở phía sau khoảng chừng 100m chỗ dừng lại không động, sau đó, đội xe này lại tụ hợp đến cùng một chỗ trở về, ta cho rằng, đây là địch nhân tạm thời nhận được thành lập tuyến đầu quan sát cùng để phòng mặt trận về sau tiêu chuẩn phản ứng. Lý Kim Cương nhẹ gật đầu, hướng về phía dân nói, đúng vậy, ta cũng cho rằng như vậy, nhưng nhân viên không có xuống xe. Đã nói lên cái này để phòng mặt trận cấp bậc cũng không cao, bọn hắn chỉ là làm ra cơ bản nhất đề phòng, nhưng là không cho rằng nơi này thật sẽ có địch nhân xuất hiện, cho nên bọn hắn chọn lựa biện pháp rất đơn giản. Giặt hết sức nghiêm túc nói, có chút vấn đề, dựa theo ta lý giải, đã có xe tải cùng xe bọc thép nương theo ta đến, như vậy hẳn là có bộ binh, nếu như nơi này là một cái đề phòng mặt trận, như vậy bộ binh chí ít nên xuống xe tạo dựng một cái phòng thủ mặt trận, nhưng ta không thấy được như thế vết tích, cho nên ta cho rằng địch nhân quân kỷ rất kém cỏi. Lý Kim Cương lần nữa gật đầu nói, đúng vậy, ta tán đồng kết luận của ngươi. Lúc này SLT đến đây, hắn vung tay xuống, một mặt nhẹ nhõm nói, địch nhân có tạ xe bọc thép, không có bộ binh xuống xe, nếu như không phải là không có bộ binh phối hợp, liền là lính tố chất quá kém, lại hoặc là những người này tới đây dạo qua một vòng liền đi, nơi này căn bản không có đáng giá bọn hắn chú ý điểm, lại hoặc là bọn hắn tới đây nhìn một chút là đủ rồi, dựa theo kinh nghiệm của ta, một mực pha trộn chiến đấu tiểu đội nhận được mệnh lệnh tới đây điều tra, bọn hắn tới rồi, bọn hắn đi, cứ như vậy. Giật cao mày, mà Lý Kim Cương suy nghĩ một chút, nói, khả năng này chính xác cũng rất lớn. Lý Kim Cương hết sức buồn rầu, bởi vì rằng cùng SLT nói đều có lý, nhưng là dựa theo hai người trước đây kinh nghiệm chiến đấu, phân biệt làm ra bất đồng thiên về điểm phán đoán. Giặt đối mặt là quân chính quy, bởi vì hắn muốn liên hệ võ trang phần tử rất không có khả năng có tạ, nhưng là SLT đây, hắn đã từng quen biết các loại võ trang nhiều lắm, cho nên hắn càng có khuynh hướng gặp được một mực quân kỷ không nghiêm, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh tới đây tản bộ một vòng liền trở về phục mệnh võ trang tổ chức. Lúc này, Duy ở phía trước ngoắc tay một cái, lớn tiếng nói, các ngươi xem hết sao? Xem hết đi nhanh đi, đi xem một chút địch nhân hang ổ ở nơi nào không được sao? Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ba người thần sắc khác nhau, giặt trên mặt xem thường, SLT một bộ quả là thế bộ dáng, mà Lý Kim Cương lại là cảm thấy có chút xấu hổ. Giặt thấp giọng nói, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. SLT thản nhiên nói, đây mới là người Nga hẳn là có bộ dáng. Lý Kim Cương thấp giọng nói, đơn giản trực tiếp thô bạo, chúng ta đi thôi. Ba người đi tới, Duy một mặt không kiên nhẫn nói, chúng ta điều tra không phải một chi chiến đấu tiểu đội hướng đi cùng mục đích, chúng ta điều tra là địch nhân hang ổ cùng quy mô, các ngươi làm rõ ràng căn bản mục đích có được hay không? Lãng phí thời gian. Trong bốn người có ba cái quen thuộc tinh tế hóa thao tác, quen thuộc hơn nữa bởi theo biết người biết ta chiến tranh luật thép, nhưng là gì, cái này điển hình bọn Tây, hắn đối với cái này căn bản là không thèm để ý chút nào. Địch nhân ở đâu? Địch nhân có bao nhiêu người? Địch nhân muốn làm gì? Địch nhân sẽ tạo thành hạng gì uy hiếp? Địch nhân phía sau người ủng hộ là ai? Địch nhân là không muốn thâm nhập vào cũng tiến hành sợ bài tập kích. Đây là rắn điều tra đều muốn làm rõ ràng nội dung, bởi vì quốc gia của hắn tiểu nhân thiếu, tứ phía đều là địch, một khi gặp được tình hình quân địch, nhất định phải đem những này đều làm rõ ràng không thể. Địch nhân ở đâu? Địch nhân có bao nhiêu? Địch nhân sức chiến đấu có mạnh hay không? Đây là SLT điều tra nhất định phải làm rõ ràng, bởi vì hắn là lính đánh thuê, hắn gần như không có khả năng cùng bất cứ địch nhân nào triển khai đánh lâu dài, hắn muốn làm đến liền là làm rõ ràng có thể hay không đánh trận đánh này, có thể đánh liền đánh, không đánh được liền rút lui, đây chính là hắn điều tra. Địch nhân ở đâu? Địch nhân là cái mục đích gì? Địch nhân lệ thuộc chi bộ đội kia? Chiến đấu phương hướng là nơi nào? Hậu cần bảo hộ thế nào? Bộ chỉ huy ở đâu? Cái này trên cơ bản liền là Lý Kim Cương điều tra nội dung chủ yếu, xem như lục quân bộ đội đặc chủng. Nếu như chỉ là chấp hành điều tra nhiệm vụ, như vậy đây chính là hắn muốn làm. Bởi vì Lý Kim Cương phía sau là một cái nước lớn, mà cái này nước lớn rất không có khả năng tại bản thổ phát sinh chiến tranh, cho nên nếu như muốn tiến hành đặc chiến chiến đấu, như vậy hắn sẽ có được tin tưởng tình báo. Nếu như hắn phải làm vì lính chính xác, vậy hắn muốn điều tra cũng chỉ là những này là đủ rồi. Địch nhân ở đâu? Đây là gì điều tra toàn bộ nội dung. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 392. Điều tra ý nghĩa khoảng chừng đợi 6 giờ. Thời gian này đối với một lần điều tra tới nói cũng không tính dài. Theo ban ngày chờ đến lúc buổi tối, Lý Kim Cương bọn hắn liền trở lại. Sau đó Lý Kim Cương bọn hắn trở về thời điểm liền mang đến tin tức xấu. Phía trước 12 km là Sudan An Phạt Hở thành phố, nhưng trong này đã bị Thanh Khiết Công chiếm lĩnh. Cao Viễn vội vàng tại trên địa đồ tìm tới An Phạt Hở vị trí, sau đó hắn than khẽ giọng nói, chúng ta đã đến Sudan Trung Nam Bộ A, người nói tiếp. Lý Kim Cương trên mặt thần sắc rất khó coi, hắn tiếp tục nói, người ngoài hành tinh không có tiến công nơi này, nhưng Thanh Khiết Công thế lực mở rộng đến nơi này, mà lại bọn hắn mang đến virus, hủy diệt thành phố này, tại dừng lại trong giây lát về sau, Thanh Khiết Công đội ngũ lại rút đi.
Rút đi rồi hả?
Đúng vậy, rút đi, tại 4 ngày trước đó, Thanh Khiết Công người toàn bộ rút lui nơi này, nhưng là thành phố này cũng triệt để xong.
Cao Viễn thở ra một hơi, hắn nhìn xem bản đồ nói tiếp.
Không rõ ràng, căn cứ địa phương người sống sót miêu tả, bọn hắn khoảng chừng có chừng 1000 người, có tạ, xe bọc thép, cùng với kéo tạ xe ba gác, thế nhưng là bọn hắn tới đây về sau cùng ngày, thành phố này liền bộc phát zombie virus.
Cao Viễn nhíu mày, nói, cố ý lan ra virus.
Những người này, đáng chết.
Nhưng bọn hắn mục đích là cái gì?
Bọn hắn tại sao muốn làm như thế?
Không rõ ràng, dân bản địa cũng không biết, căn cứ dân bản địa miêu tả, ta cho rằng đây là một chi cùng loại với điều tra cùng tìm kiếm bộ đội tạo thành, bọn hắn không phải đến chiến đấu, mà là đến tìm kiếm một cái nơi thích hợp, bọn hắn tới rồi nơi này, hủy diệt nơi này, sau đó lại phát hiện cái này trong sa mạc thành nhỏ không phù hợp yêu cầu, cho nên bọn họ liền rời đi, hơn nữa thoạt nhìn bọn hắn vốn là dự định hướng tây tiếp tục tìm kiếm, nhưng bọn hắn từ bỏ cũng trực tiếp quay trở về. Cho nên Thanh Khiết Công chi đội ngũ này đến tuyến ngoài cùng, cũng chính là chúng ta nhìn thấy những cái kia vết tích.
Như vậy chi này bộ đội tiên phong đi nơi nào?
Dọc theo đường cái xuôi nam, hẳn là đi Hồ Nị Dạ, ở đâu là Su Đăng vùng phía nam một cái quy mô khá lớn thành phố, cách nơi này 200 km.
Lý Kim Cương tại trên địa đồ chỉ một cái điểm, Cao Dương nhìn một chút, nói cách khác, chúng ta đã tiếp xúc đến Thanh Khiết Công rối ra xúc giác, mà vùng phía nam đã bị Thanh Khiết Công chiếm cứ.
Đúng thế.
Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, còn có cái gì tin tức?
Hồ Nị Dạ có đường cái cùng eo đà ẹn bởi vì tương thông, eo đà ẹn bởi vì lại có đường cái bạ bờ rụt đi về Á Bị Dở khu vực. Căn cứ chúng ta đối với người sống sót hiểu rõ, những người này mang theo 6 chiếc xe bồn dầu, dựa theo An Phạt Hở đến Á Bị Dở khu vực lộ trình, đường xá, cùng với hiểu được chiếc xe số lượng cùng loại hình, chúng ta cho rằng.
Lý Kim Cương nghiêm túc, hắn thở ra một hơi, nói, địch nhân có thể là theo Á Bị Dở khu vực xuất phát, đến nơi này về sau, là bọn hắn xăng có khả năng đạt tới cực hạn, tại chiếm giữ cũng khảo sát nơi này về sau, bọn hắn cho rằng nơi này không có chiếm giữ giá trị, thế là lại trở về, nhưng bọn hắn còn thừa lại dầu số lượng, đã chỉ có thể kiên trì đến eo đại nhân, như vậy, chúng ta có thể cho ra một cái kết luận.
Lý Kim Cương tại trên địa đồ dùng tay vẽ ra một cái dấu chấm hỏi hình dạng, dấu chấm hỏi cung đè vào Cao Viễn bọn hắn cách xa nhau không xa An Phạt Hở, cái điểm kia tại Á Bị Dở, mà cung vòng lên đặt tại eo đà ẹn bởi vì thành phố.
Thanh Khiết Công theo Á Bị Dở xuất phát, một đường hướng bắc, đến An Phạt Hở về sau là cực hạn của bọn hắn, còn thừa lại dầu số lượng không cách nào trở về Á Bị Dở, cho nên bọn hắn chuyển hướng đi hướng eo đà ẹn nhân, ở nơi nào đạt được xăng bổ sung về sau, mới có đầy đủ dầu số lượng có thể sẽ trở về Á Bị Dở. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của chúng ta.
Cao Viễn dùng bút chỉ tại trên địa đồ đem dấu chấm hỏi vẽ đi ra. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Lý Kim Cương nói, những này, bao quát cái này con đường, chỉ là các ngươi suy đoán.
Lý Kim Cương lắc đầu, nói, không phải suy đoán, là căn cứ chiếc xe số lượng cùng loại xe, tiến hành tính toán về sau, làm ra phỏng đoán.
Chỉ là một lần điều tra, cho ra một cái kết luận, mà lần này điều tra đối với địch nhân chiếm giữ phạm vi đều làm ra một cái đại khái phán đoán.
Cái gì là điều tra? Đây chính là điều tra, đây chính là điều tra ý nghĩa vị trí.
Cao Viễn trong lòng rất cảm khái, bởi vì có thể được ra cái kết luận này, cần tri thức mặt quá rộng, cho nên hắn là không thể nào làm ra.
Mấy người các ngươi cùng kết luận.
Lý Kim Cương lắc đầu, nói, ba người chúng ta kết luận, đến nội dung gì, là hắn biết địch nhân lại đi eo đà ẻn bởi vì đi.
Cao Viễn cười cười, sau đó hắn nhìn về phía mặt khác ba người, nói, như vậy chúng ta tiếp xuống đi như thế nào, các ngươi có ý tưởng sao?
Nhất định phải lách qua eo đà ẻn nhân, bởi vì chiếu tình huống trước mắt đến xem, eo đà ẻn bởi vì khẳng định bị Thanh Khiết Công chiếm lĩnh, mà lại rất có thể là một cái cỡ lớn căn cứ, cho nên chúng ta không thể đi về phía nam, hẳn là tiếp tục hướng đông về sau lại hướng nam, còn có, chúng ta cho rằng Á Bị Dở hẳn là địch nhân đại bản doanh.
Vì cái gì?
Lý Kim Cương suy nghĩ một chút, nói, cái này cũng chỉ là suy đoán, bởi vì địch nhân là theo Á Bị Dở xuất phát, dựa theo lệ cũ, một chi hơn 1000 người điều tra cùng tìm kiếm bộ đội, cũng chỉ có nhân số đông đảo đại bản doanh bộ chỉ huy mới có thể phái ra, còn có, Á Bị Dở khu vực, là Su Đăng cùng Nam Su Đăng trong lúc đó tranh luận khu vực, ở đâu là một cái mỏ dầu lớn.
Mỏ dầu lớn?
Đúng vậy, từ đầu đến cuối không chiếm được hiệu quả khai phát, nhưng chỗ nào đúng là một cái mỏ dầu lớn, nhưng nơi nào có giếng dầu, có cơ sở nhà máy lọc dầu, nếu như ta là Thanh Khiết Công, ta nhất định sẽ chiếm cứ cái địa khu này, thu hoạch được ổn định mà sung túc xăng.
Bộ đội cơ giới không có dầu liền là một đống sắt vụn. Cao Viễn lập tức liền nhận định Lý Kim Cương phỏng đoán, bởi vì đổi thành hắn nắm giữ một chi bộ đội cơ giới lời nói, vậy hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chiếm cứ mảnh này mỏ dầu lại nói.
Ách, ta có thể nói một câu sao?
Dễ nạ tô một mực ở bên cạnh nghe, lúc này hắn đi một bước, nói, tại 3 năm trước đó, Á Bị Dở khu vực xây xong một cái nhà máy lọc dầu, cũng không hiện đại hóa, nhưng ngay tại giếng dầu phụ cận, ta biết chuyện này. Bởi vì cái kia phiến giếng dầu cùng lão bản của ta giếng dầu cách xa nhau không xa.
Cao Viễn nhịn không được nói, giang mỏ dầu.
Đúng thế. Lão bản của các ngươi ngược lại là cái gì sinh ý đều làm a?
Không, mỏ dầu là hạn chế, chỉ có mấy cái thí nghiệm tính giếng dầu, ta còn chưa nói xong đây, cái kia thành lập mới nhà máy lọc dầu, à, phía sau phía đầu tư nơi phát ra hết sức phức tạp, nhưng bây giờ đến xem, hẳn là Thanh Khiết Công khống chế.
Cao Viễn tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn, nói, được rồi, vậy liền có thể nhận định Á Bị Dở khu vực là Thanh Khiết Công đại bản doanh, ít nhất là đại bản doanh một trong.
Tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn về sau, Cao Viễn nhìn xem Lý Kim Cương nói, các ngươi phân tích một chút, nếu như lấy Á Bị Dở vì đại bản doanh lời nói, Thanh Khiết Công thế lực có thể phóng xạ trùng quanh bao lớn phạm vi,
ta nói là hiệu quả khống chế hơn nữa chú quân cái chủng loại kia. Lý Kim Cương lắc đầu nói, sẽ không bao lớn, bởi vì chỗ nào hoang vắng, không cần thiết chiếm giữ, nhưng là để cho an toàn, ta cảm thấy, thẻ đỗ cách lợi nhuận hẳn là bị chiếm lĩnh, nơi đó là một cái chiến lược chỗ trọng yếu. Cao Viễn lần nữa vẽ lên một cái vòng tròn nhỏ, sau đó hắn gật đầu nói, được rồi, con đường sáng tỏ, chúng ta vòng qua thẻ đỗ cách lợi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 393, lệch trời nhờ vào một cái nhỏ bé vết tích, Cao Viễn bọn hắn nắm giữ rất nhiều tin tức. Chân chính quân dụng bản đồ sẽ kỹ càng đến một tòa cầu nhỏ chiều dài cùng chịu trọng lực, dù cho tòa này cầu nhỏ khả năng chỉ là nhà ngươi cổng sông nhỏ một cái nhìn quen lắm rồi, chưa từng cho rằng cái này cầu nhỏ có bất kỳ tất yếu bên trên bản đồ cái chủng loại kia cầu nhỏ. Đệ nhị thế chiến đợi đến quân địa hình, nhất là bản thổ quân dụng bản đồ, có thể kỹ càng đến một cái thành trấn bên trên từng nhà phong hình, thậm chí có thể chính xác đến mỗi nhà trong sân giếng nước vị trí. Nếu có bản đồ, Lý Kim Cương có thể tại hắn chưa hề đã đến khu vực, đối với sở hữu kiến trúc, dòng sông, con đường, cầu nối, vùng núi hồ nước rõ như lòng bàn tay, mỗi một cái đạt yêu cầu đặc chiến đội viên đều có thể, mỗi một cái sẽ nhìn quân dụng bản đồ người đều có thể, cái này liền là bản đồ quân sự ý nghĩa. Cao Viễn bọn hắn không có bản đồ quân sự, bọn hắn chỉ có thi đấu ca dân dụng bản đồ, cùng với lần lượt từng cái một vệ tinh bản đồ in ảnh chụp. Trên đời này vốn là không có đường, đi nhiều người cũng đã thành đường. Trên đời này vốn là không có quân dụng bản đồ, sẽ vẽ bản đồ nhiều người, cũng liền có quân dụng bản đồ. Cao Viễn bọn hắn không có dùng chân đo đạc mỗi một mảnh thổ địa, nhưng bọn hắn chỗ đi qua địa phương, chí ít con đường dọc tuyến địa hình địa vật cùng mấu chốt tin tức liền sẽ tại địa đồ ghi chép lại, đánh dấu xuống tới, chấm dãi, một tấm dân dụng bản đồ cũng liền có quân dụng bản đồ ban đầu nhất bộ dáng. Đối với Cao Viễn bọn hắn tới nói, chương này ghi chép lịch trình bản đồ không có tác dụng quá lớn, nhưng là nếu có người lại muốn đi một lần lộ trình của bọn họ, như vậy tấm bản đồ này liền là bảo vật vô giá. Mỗi lúc trời tối nghỉ ngơi trước đó, liền là mấy cái lính đặc chủng ngồi cùng một chỗ, đem riêng phần mình quan sát cùng ghi chép số liệu ghi vào bản đồ thời điểm, mà mỗi đến lúc này, liền là Cao Viễn cùng Dư Thuận Chu bọn hắn những này xuất ra một nửa người ngoài ngành ngồi một bên làm nhìn thời điểm. Thậm chí gì, cái này chỉ biết là hỏi địch nhân ở đâu bọn tây, đều có thể tại trên địa đồ tô tô vẽ vẽ. Người Nga đánh trận phong cách thật là đơn giản trực tiếp thô bạo, nhưng là đối với vẽ bản đồ tác nghiệp, bọn hắn kỳ thật cũng không mờ. Thế chiến thứ hai tại nước Nga đánh cái kia mấy trận thảm thiết chiến đấu trên đường phố bên trong, thường xuyên có thể phát hiện không có quân dụng bản đồ, vậy liền tự mình dùng bút chỉ trên giấy vẽ tay bản đồ, trên bản đồ đem phụ cận kiến trúc đánh dấu rõ ràng. Khoảng cách 176 km, góc độ chuyển hướng đông nam 17 độ, có 7 cái rõ rệt vật tham chiếu. Khoảng cách 179 km, góc độ chuyển hướng đông nam 17.2 độ, có 7 cái rõ rệt vật tham chiếu. Khoảng cách 177 km, góc độ chuyển hướng đông nam 17 độ, 7 cái rõ ràng vật tham chiếu. Lý Kim Cương cái thứ nhất lấy ra hắn ghi chép con đường tiến tới giấy, phía trên con lượn lượn vẽ ra bọn hắn hôm nay con đường tiến tới, mà tại con đường kia tuyến bên cạnh, điểm 7 cái điểm, sau đó hắn viết chính mình cho rằng có thể làm vật tham chiếu viết chữ giản thể. Ba người giấy đều đem ra, chỉ cần hơi thêm đối chiếu, liền phát hiện ba phần vẽ tay bản đồ không kém bao nhiêu, đều là một đầu đại thể từ tây hướng về phía đông nam hướng vô cùng giản lược bản đồ. Dài ngắn không nhất trí, nhưng là tham số cực độ tiếp cận, phải biết đây là tại chạy trên ô tô tiến hành ghi chép, mà tới được ban đêm, ba người lấy ra ghi chép nếu như chênh lệch quá lớn, vậy đã nói rõ tất nhiên có người là sai. Mà bây giờ, ba người ghi chép cơ bản nhất trí, như vậy bọn hắn số liệu liền có thể ghi lại ở trên bản đồ. Đây là đơn giản nhất quân dụng bản đồ chế tác phương thức, toàn bộ đều là vẽ tay, nhưng đây cũng là khó khăn nhất quân dụng bản đồ chế tác phương thức, bởi vì có thể làm được những này lính chính xác, tuyệt đối là trong quân tiểu tử. Nếu như tinh hỏa tiểu đội đằng sau đi theo một chi đại quân, như vậy nhánh đại quân này liền sẽ dựa theo miếng bản đồ này đến hành quân chiến đấu, nếu như miếng bản đồ này ra sai, có thể tưởng tượng sẽ xuất hiện hậu quả gì. Chặng đường là căn cứ trong ô tô chặng đường bề ngoài cho ra, góc độ cần tùy thời đối chiếu la bàn, mỗi lần có nhỏ bé biến hướng rất khó ghi chép, nhưng nếu có lớn chuyển biến, vậy thì nhất định phải ghi chép lại. Lý Kim Cương thận trọng triển khai bản đồ, tại hôm qua đánh dấu điểm khởi đầu bên trên, bắt đầu căn cứ ba người bọn hắn hôm nay làm ghi chép, đem con đường vẽ ở vốn là trống rông trên bản đồ. Cái này chuyển lệch 17 độ, đương nhiên là căn cứ điểm khởi đầu vị trí đến đo lường tính toán, bây giờ Cao Viễn bọn hắn muốn chuyển hướng đi về phía nam, chờ xác định vòng qua nhất định phải vòng qua địa điểm, nhất định phải một mực hướng đông nam, hướng giam vị trí mà đi. Tại trên địa đồ đem con đường biểu thị sau khi đi ra, Cao Viễn liền cuối cùng có quyền lên tiếng. Nhìn một chút, Cao Viễn kinh ngạc nói, bọn tiểu nhị, chúng ta đã tiến vào Nam Su Đăng lãnh thổ a, lại có mấy chục cây số liền là trắng sông này a. Nam Bắc Su Đăng lãnh thổ có thể nói là cái giang lược, hai nước lãnh thổ tại tây tuyến coi như bình thẳng, nhưng đến nửa phía đông phân, Nam Su Đăng mạ là cản khu vực hướng bắc xâm nhập đến Su Đăng lãnh thổ bên trên, mà lại hướng đông, Su Đăng lãnh thổ lại đi về phía nam xâm nhập đến Nam Su Đăng cảnh nội, tạo thành một cái dài mảnh, sau đó lại hướng đông liền là Nam Bắc Su Đăng cùng Ethiopia Tam Quốc chỗ giao giới. Giang khống chế địa bàn ngay tại hình sợi dài Tam Quốc chỗ giao giới, tại một cái dãy núi biên giới, nơi đó là hiếm cây thảo nguyên cùng rừng mưa nhiệt đới tương giao hợp thành địa điểm. Theo trên bản đồ đến xem, Cao Viễn bọn hắn ở vào trắng sông mái bờ tây, khoảng cách giam chiếm cứ khu vực đã không đến 300 km đường thẳng khoảng cách. 300 km, theo trên bản đồ nhìn thật đã rất gần, nếu có đường cao tốc, chỉ cần 3-4 tiếng liền có thể đến. Nhưng là ở nơi này, tại cái này tận thế thời tiết, nếu như trong 10 ngày có thể tới lời nói Cao Viễn sẽ gieo họ bạc thuế. Bởi vì trắng sông này là Cao Viễn bọn hắn chuyến này lớn nhất là trời, con sông này là bọn hắn lần này hành trình mang tính tiêu chí địa điểm, hoặc là nói, là một lần này viễn trình một cái điểm cuối cùng. Bởi vì Trên con sông này không có cầu, mà lại bây giờ đang là mùa mưa, nước sông tăng bọn, đội xe này không có khả năng qua sông. Nếu như không có lớn ngoài ý muốn, Cao Viễn bọn hắn cũng chỉ có thể bỏ xe, dùng bơm hơi thuyền đem người vượt qua sông đi, sau đó dùng hai bàn chân đi đến còn lại 300 km. Nhìn bản đồ thật lâu, Cao Viễn cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, sau đó hắn thấp giọng nói, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai ban ngày chúng ta đến bờ sông tìm kiếm một cái thích hợp qua sông địa điểm, qua sông đi. Những ngày vốn là đã sớm chuyện đã quyết, có thể nói là dựa theo kế hoạch làm việc, mặc dù mọi loại không bỏ, nhưng Cao Viễn cũng chỉ có thể quyết định như vậy. SLT gãi đầu một cái, hắn nói mấy câu, sau đó sẽ tiếng Hán cờ giật nói, đồ mở hộp nói, chúng ta tại Mạ Lạ Cạn cùng lụt trong lúc đó, hướng Bắc không đến 50 km, liền là Kha Đục, đây đều là xuôi theo trắng sông này thành phố, chúng ta có thể tại qua sông về sau, lựa chọn một cái thành thị điều tra một cái, nếu như không có bị Thanh Khiết Công chiếm cứ, chúng ta có thể tìm kiếm mấy chiếc xe. Giật lập tức nói, ta phản đối, nguy hiểm quá lớn. Cờ Rốt tiếp tục một mặt bình tĩnh nói, với ta mà nói, có hay không xe không quan trọng, nhưng là chúng ta hẳn là điều tra một cái mấy cái này thành thị là không bị Thanh Khiết Công sở chiếm cứ, bằng không mà nói, chúng ta nguy hiểm càng lớn, bởi vì chúng ta phải xuyên qua là Thanh Khiết Công khổ tâm kinh doanh căn cứ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 394, lão binh cao tại đến trắng sông Nải Ven bờ trước đó, Cao Viễn bọn hắn chỉ có thể coi là tại Thanh Khiết Công trong phạm vi thế lực hoạt động, nhưng nếu như Thanh Khiết Công thật chiếm cứ Mạ Lạ Cạn cùng lượt những này xuôi theo sông Nải thành phố, như vậy bọn hắn liền sắp tiến vào Thanh Khiết Công đại bản doanh. Nhưng là Cao Viễn nghĩ mãi mà không rõ, hắn không hiểu, vì cái gì Thanh Khiết Công muốn chiếm cứ nơi này, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì dầu hỏa sao? Nếu như là bởi vì dầu hỏa, Cao Viễn không cần đoàn cố vấn cũng biết là không thể nào, cũng bởi vì ạ bị giờ khu vực dầu hỏa khai thác khả năng không có độ khó, nhưng muốn chuyên trở ra ngoài nhưng quá khó khăn, nơi này cơ hồ không có cơ sở công trình có thể nói, thậm chí cái cầu đều không có thành phố, khai thác ra dầu hỏa tới làm gì? Nếu như không phải là bởi vì dầu hỏa, Cao Viễn có thể nghĩ đến hơn nữa lý giải nguyên nhân, cũng là bởi vì nơi này rời xa thế giới mấy đại văn minh trung tâm. Vừa vặn bởi vì nơi này đầy đủ xa xôi, đầy đủ rất lại phía sau, Thanh Khiết Công mới có thể lựa chọn cái địa khu này chiếm cứ xuống tới, sau đó lại kinh doanh nơi này, đem nơi này xem như sau cùng chỗ tránh nạn. Thế nhưng là lý do này không cách nào giải thích Thanh Khiết Công tại sao muốn tứ phía ra trận. Thanh Khiết Công khống chế kênh đảo Seoul, khống chế Xin Mai bán đảo, bọn hắn tại Liberia cùng thiên sứ chiến đấu, những hành vi này tuyệt không phải muốn mưu cầu một cái tị nạn có thể giải thích đi qua. Tại làm ra một ít chiến thuật bên trên quyết định lúc, ít nhất phải đối chiến hơi hoàn cảnh có cái cơ bản phán đoán, bây giờ tinh hỏa tiểu đội tất cả mọi người cộng lại nắm giữ tình báo cũng không bằng Cao Viễn cùng Ngân Hà nhiều, mà loại bỏ Ngân Hà người ngoài hành tinh này, vậy cũng chỉ có thể là Cao Viễn tới làm ra cuối cùng hơn nữa cũng là trọng yếu nhất quyết định. Lần này Viễn Trinh căn bản mục đích là Thánh Quỹ, cũng chính là khoang trị liệu, mà khoang trị liệu bây giờ tại may mắn không đề cập tới, muốn đến may mắn không đề cập tới, hơn nữa muốn có đầy đủ lực lượng đi cướp đoạt Thánh Quỹ, nhất định phải đạt được ra ủng hộ và phối hợp. Nếu như đối với cái này có đầy đủ rõ ràng nhận biết, liền không thể quá sớm bại lộ chính mình, cùng Thanh Khiết Công hết thể tiếp xúc cùng chiến đấu đều là nhất định phải cực lực tránh khỏi. Cho nên không cần để ISLT theo dặn trên phương diện chiến thuật khác nhau cùng xoắn xuýt. Cao Viễn giơ tay lên, giật lập tức dừng lại nói chuyện, nhưng ISLT không nhìn thấy Cao Viễn giơ lên tay, cho nên hắn còn tại liễu lo không ngừng. Ngươi đã tới nơi này sao? Ngươi biết Mạ Lạ Cạn khu vực có bao nhiêu khó đi hả? Cờ Rốt dùng tay đẩy ISLT một cái, ISLT quay người nhìn thấy Cao Viễn ra hiệu ngậm miệng thủ thế về sau, hắn nhún vai, mặc dù mặt mũi tràn đầy xem thường, nhưng vẫn là lập tức ngậm miệng lại. Cao Viễn trầm giọng nói, chúng ta tìm kiếm một cái an toàn địa điểm bỏ xe qua sông, tuyệt đối tránh khỏi cùng Thanh Khiết Công hết thể tiếp xúc, nguyên nhân hết sức phức tạp, ta liền không hướng các ngươi giải thích, nhưng bất kỳ có khả năng dẫn đến chúng ta bại lộ hành vi, tuyệt đối cấm chỉ. Tốt, phía dưới các ngươi thương lượng một chút cụ thể làm như thế nào áp dụng. Xác định nhạc dạo, xác định con đường, còn lại chi tiết liền muốn giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Cao Viễn là danh nghĩa đội trưởng, nhưng cho đến bây giờ, hắn thành viên tất cả đều cho hắn đầy đủ tôn trọng, cho nên hắn cũng đúng là trên thực tế đội trưởng, thế nhưng là làm đội trưởng, nhưng không thấy đến nhất định phải tự mình xử lý có chuyện. Tại đối mặt chính mình chưa quen thuộc không am hiểu chuyện lúc, Cao Viễn lựa chọn là nhìn xem, nghe, không nói lời nào. Cho nên là Lý Kim Cương cùng dặn bọn hắn đang dạy Cao Viễn như thế nào làm một cái đạt yêu cầu đội trưởng, một cái đặc chiến tiểu đội trưởng. SLT người này đây, hắn là cái lao lính đánh thuê, cũng là lao binh cao, kinh nghiệm chiến đấu không gì so sánh nổi phong phú, những người khác cộng lại đều không có hắn đánh trận chiến nhiều, điểm này cho dù là dặn cùng dĩ bọn hắn cũng đều thừa nhận, mà lại trọng yếu nhất là SLT danh xưng tại toàn cầu sở hữu địa hình bên trên đều đánh trận. Tại mấy lần thăm dò cùng nghiệm chứng về sau, SLT câu này giống như là khoác lác lời nói được chứng thực không phải khoác lác, điểm này, thậm chí rằng tại bên trong cũng phải thừa nhận. Nhưng là lão binh cao liền nhất định có lão binh cao khuyết điểm. Cùng rằng còn có gì so với, SLT đặc điểm lớn nhất liền là lười. Trên đường đi thu thập tư liệu chế tác bản đồ chuyện, SLT tuyệt không tham dự, cho nên rõ ràng là bốn phương nhân viên, cũng chỉ có tam phương người đến chế tác bản đồ, bởi vì SLT căn bản cũng không làm, hắn lười nhắc làm những sự tình này. Hạng người gì mang ra cái dạng gì binh, nặt mang ra binh, liền không có một cái là đồ tốt. Cỡ lù tên hiệu gọi người bù nhìn. Hắn cũng thật như cái người bù nhìn giống nhau là cái hết sức yên tĩnh người, thế nhưng là yên tĩnh không có nghĩa là dễ nói chuyện, càng không có nghĩa là hắn không phải cái đồ quỷ sứ chán ghét. SLT là cái tự đại, yêu ngạo, nói nhiều tiện nhân, cỡ lù là cái tự đại, yêu ngạo, ít nói tiện nhân, chỉ thế thôi. Nhưng là không thể không nói, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hai người chỉ cần nói ra ý kiến, cuối cùng liền nhất định sẽ dựa theo bọn hắn nói thực hành, chỉ bởi vì bọn hắn nói đúng là có đạo lý. Cao Viễn xác định điệu, Cỡ Lù suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, nếu như ngày mai bỏ xe qua sông, như vậy tối nay liền muốn điều tra, thượng hạ du chí ít 10 km khúc sông tất cả đều muốn điều tra đến, xác nhận hai bên không có địch nhân tồn tại, không có địch nhân cố định tuần tra con đường, đem hết thảy tình huống làm rõ ràng về sau, rồi quyết định qua sông địa điểm. Giản thấp giọng nói, 10 km, cần thiết sao? Cỡ Lù thản nhiên nói, cần thiết. Giản chờ lấy Cỡ Lù giải thích nguyên nhân đây, nhưng Cỡ Lù nhưng không có ý định giải thích. Chờ giây lát, Giản kềm chế muốn đánh người xúc động thấp giọng nói, hai bên tất cả 10 km, ta không cho rằng cần thiết lục soát điều tra như thế lớn phạm vi. Slater nở nụ cười, hắn không che giấu chút nào chính mình xem thường, nói, tiểu tử, ngươi khẳng định không có tại một thân một mình dưới điều kiện đánh trận, các ngươi sẽ chỉ ở trên đất nước của mình đánh trận, loại này không có hậu viện, sở hữu trang bị toàn bộ kháng tại chính mình trên vai, mà lại cần kéo dài thời gian rất lâu thâm nhập, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Giật bóp bóp nắm tay, mũi của hắn hơi có chút khó trường, nhưng hắn nhịn được, không có đứng lên hướng phía Slater vung lên nắm đấm. Slater lung lay đầu, nói, căn cứ kinh nghiệm của chúng ta, ngươi cảm thấy có thể sẽ xảy ra chuyện, vậy liền nhất định sẽ xảy ra chuyện, nếu như chúng ta không thể không đi bộ đi tìm giam tên kia, vậy chúng ta cần vài ngày thời gian, mà chúng ta tại Thanh Khiết công địa bàn bên trên, nếu như bọn hắn phát hiện chúng ta vứt ô tô, ngươi đoán bọn hắn sẽ làm thế nào? Giật hít một hơi thật sâu. Slater tiếp tục dùng yêu mến thiểu năng nhi đồng ánh mắt nhìn xem giật nói, các ngươi đây, chí ít không cần lo lắng phía sau lưng của mình, bởi vì các ngươi quốc gia tuy nhỏ nhưng chúng quy là có quốc gia làm hậu thuẫn, mà chúng ta đây, chúng ta không thể không cân nhắc sở hữu khả năng, nếu như là chúng ta muốn tiến hành một lần kéo dài thật lâu thâm nhập hành động, vậy chúng ta tuyệt sẽ không đem bại lộ tung tích đồ vật lưu lại, nhưng chúng ta bây giờ không thể không đem rất nhiều ô tô bỏ ở nơi này, không thể tiêu, không có địa phương ẩn nút, cho nên không khuyết trương điều tra phạm vi, tìm một cái đầy đủ địa phương an toàn xử lý những xe này lời nói, ta cũng sẽ không tùy tiện qua sông dựa vào hai cái đùi cùng địch nhân ô tô đi thi chạy. Giật thấp giọng nói, ta sẽ đem ngươi nói nhảm áp xúc vì mũ phi định luật. Slater nhún vai nói, xin lỗi, sợ ngươi nghe không hiểu, cho nên ta nói nhảm, nhưng là ngươi bây giờ hiểu không? Bạo chứng tiểu đội có tên lính yên lặng đứng lên, sau đó giằng thỏ tay, người lính kia lại yên lặng ngồi xuống dưới. Giật hít một hơi thật sâu, nói, làm một thành thủ quân nhân chuyên nghiệp, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 395, nơi này là tiền tuyến tại lúc tờ mở sáng, tinh hỏa tiểu đội hướng đông xuất phát. Trắng sông này ngay tại phía đông, có tối đa nhất 30 km, bình thường tốc độ nhiều nhất cần 1 giờ liền có thể đến, nhưng là có một con đường tại trắng sông này bờ tây. Đối với cần bí ẩn qua sông tinh hỏa tiểu đội tới nói, có đầu đường không phải chuyện tốt. Nhưng mã là cản thành cùng lúc đều tại Hà Đông ở, mà lại bởi vì nơi này cơ sở công trình cơ hồ không có, cho nên hai cái này dọc theo sông xây lên thành phố không giống thế giới địa phương khác như thế sẽ phân bố tại sông hai bên bờ, mà là chỉ ở bờ đông. Như vậy, tại so sông nái bờ tây cùng đường sông đi song song con đường hẳn là không có cái gì chiếc xe cùng người đi đường mới đúng, cái này thấp xuống tinh hỏa tiểu đội bị phát hiện tỷ lệ, nhưng là chờ qua sông về sau, bị phát hiện xác suất liền lớn hơn rất nhiều. Qua sông về sau bại lộ xác suất tăng lớn, nhưng tinh hỏa tiểu đội cũng mất đi sở hữu ô tô, nếu quả thật cùng Thanh Khiết công gặp phải, nghĩ như vậy muốn chạy trốn độ khó tự nhiên là sẽ tăng lớn. Đến nỗi bị địch nhân phát hiện, Cao Viễn không có như thế nào cân nhắc qua, lấy bây giờ tinh hỏa tiểu đội năng lực tới nói, bị địch nhân phát hiện đó là triệt để thất bại. Tinh hỏa tiểu đội người không nhiều, nhưng tập hợp trên thế giới người ưu tú nhất, Cao Viễn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Phía trước nhất xe Việt dã ngừng lại, sau đó bạo chứng tiểu đội hai người xuống xe, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, mà phía sau chiếc xe khi nhìn đến đầu xe tự động về sau, nhao nhao ngừng lại, nếu như phía trước đội viên phát ra gặp nguy hiểm tín hiệu, như vậy những xe này sẽ nhanh chóng hướng bốn phía tản ra, tìm kiếm thích hợp ẩn nấp vị trí. Giặt là xuống xe dò đường hai người một trong, bọn hắn hẳn là phát hiện con đường tung tích, giặt cùng thủ hạ của hắn ngừng lại, hai người đều không có như thế nào dừng lại, giặt liền lập tức quay người, hai tay đặt ở trước mặt giao nhau. Đây là dừng lại tiến lên, hơn nữa lập tức ẩn nấp ý tứ. Nâng kính viễn vọng Cao Viễn lập tức nói, ẩn nấp. Tống Tiền lập tức đem xe mở hướng về phía hắn phụ cận một cái cây, nhưng là nơi này không có rừng cây, mỗi cái cây trong lúc đó khoảng cách đều thật lớn, chính là điển hình hiếm cây thảo nguyên, mà không phải dễ dàng cho ẩn nút rừng rậm. Nếu như dùng đúng bộ đàm hỏi một chút liền biết phát hiện cái gì, nhưng là dùng vô tuyến điện lời nói, liền có thể bị địch nhân trinh thám nghe được, sử dụng mật hiệu hoặc là mật mã là không cách nào làm cho địch nhân rõ ràng đang nói cái gì, nhưng trinh sát đến vô tuyến điện tín hiệu, bản thân đã nói lên vấn đề, cho nên tinh hỏa tiểu đội bây giờ nhất định phải bảo trì vô tuyến điện lặng im. Giật giơ lên hai cánh tay, dùng sức hướng về phía trước vùng, thế là Tống Tiền ngay lập tức đem xe quay đầu, dọc theo lúc đến đường trở về mở ra. Một mực rút lui hai cây số, có một mảnh cây cối tương đối khu rừng rậm rạp, đội xe cuối cùng dừng lại tại nơi này. Ngoại trừ lưu lại tài xế lái xe bên ngoài, tất cả mọi người xuống xe, mà lại làm xong chiến đấu chuẩn bị, bởi vì nếu như cần khẩn cấp triệt thoái phía sau, như vậy địch nhân liền cách không xa. Giặt cùng thủ hạ của hắn đã quay trở về, bọn hắn không có trì hoãn thời gian dài bao lâu, rất nhanh liền trở về hơn nữa đi theo lui về đến trong rừng rậm. Tình huống như thế nào? Giặt thân sắc hết sức nghiêm trọng, hắn thấp giọng nói, đại lộ, mà lại trên đường có trang bị hạng nặng chạy vết tích, vô cùng dày đặc mà lại là vừa mới lưu lại. Nếu như Thanh Khiết công chiếm cứ bờ sông phía bên phải cũng chính là phía tây hai tòa thành thị, như vậy hai cái này thành phố trong lúc đó xe cộ qua lại cũng hẳn là bên phải bên cạnh, mà không nên tại Cao Viễn bọn hắn bên này bên trái. Chuyện ra khác thường tất có yêu, nhất là chiến tranh, nếu như phát hiện bất cứ dị thường nào, vậy liền nhất định có dị thường. Slater chân mày cau lại, hắn bắt đầu tiến vào trầm tư trạng thái. Cao Viễn nhìn một chút bản đồ, trên bản đồ biểu hiện con đường chỉ kết nối mạ lạ cạn cùng lút, nếu như nơi này có lượng lớn xe chiếc xe vừa đi vừa về chạy, như vậy chỉ có thể là lui tới tại hai cái này thành phố trong lúc đó. Nơi này là châu Phi, nơi này hoang vắng, rất ở thêm ở trong thành thị người đều không tưởng tượng ra được, loại kia đi đến mấy chục thậm chí hơn 100 km đều không gặp được một người tình cảnh là dạng gì, nhưng là ở nơi này, mấy trăm km không người ở quả thực quá bình thường. Nam Su đang nhân khẩu đều tập trung vào trắng sông Nai bờ đông, tại bờ tây nơi này, nếu có quy mô lớn chiếc xe điều động, vậy cũng chỉ có thể đến từ Bắc Sudan, hoặc là hai cái ở vào bờ đông thành phố, tại không có cầu điều kiện tiên quyết, còn muốn lớn phí chắc trở qua sông đi tới bờ tây. Vấn đề nhìn xem không lớn, nhưng rắn phát hiện lại làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Rắn thấp giọng nói, loại tình huống này có hai cái giải thích, một cái là thanh khiết công chiếm cứ nơi này lớn vô cùng lãnh thổ, nhưng là bọn hắn vẫn không có lý do ở bên trái bờ chạy. Một cái khác giải thích, thanh khiết công chiếm lĩnh phải bờ, nhưng bọn hắn không thể không lựa chọn ở bên trái bờ con đường vừa đi vừa về điều động, bởi vì bên phải bờ sẽ gặp phải tập kích. Esler nhẹ gật đầu, hắn một mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, cái sau khả năng càng lớn, nhưng như vậy liền mang ý nghĩa thanh khiết công nhất định phải có cầu nối, mà lại là chí ít hai cái cầu nối, có cầu nối phải bờ nguy hiểm, thế là đội xe thông qua phe mình dưới sự khống chế cầu nối đi tới địch nhân không cách nào đến tảng ạ, như thế sẽ an toàn rất nhiều. Sau khi nói xong, Esler nhìn về phía rằng hắn không có tiến hành cái gì khiêu khích nói năng cùng tấn sắc, chỉ là trầm giọng nói, cũng có phát hiện gì. Ta xe bọc thép cùng với vòng thức xe tải vô cùng dày đặc, không cách nào phán đoán số lượng, nhưng là lui tới vô cùng tấp nập, hai cái phương hướng cũng có. Giật nói xong, Esler lập tức nói, ta cho rằng tạ cùng xe bọc thép là hộ tống đội xe, bởi vì luật là Nam Su đang cực bắc trọng yếu thành phố, nơi đó là giao thông đầu mối then chốt, mà Mạ Lạ Cạn là Nam Su đang Mạ Lạ Cạn khu vực lớn nhất thành phố, cũng là hạch tâm thành phố, nhưng Mạ Lạc ngươi cùng luật trong lúc đó có 300 km, khoảng cách này bên trên, ta dựa vào tự thân động lực vừa đi vừa về điều động, như vậy trừ phi là thanh khiết công nghĩ nhanh chóng làm chính mình tạ báo hỏng, mộ tờ giờ. Không phải như vậy lãng phí. Lý Kim Cương trầm mặt nói, có chiến đấu, mà lại vô cùng tấp nập. Esler thở ra một hơi, nói, phiền phức. Cao Viễn phải thừa nhận hắn nghe không hiểu, thế là hắn thấp giọng nói, vì cái gì phiền phức rồi hả? Esler ngẩng đầu lên, nhìn xem phương đông nói, phải bờ nhất định có dày đặc chắn gác, không, không phải cố định chắn gác, nhất định là sức chiến đấu rất mạnh tuần tra bộ đội, bởi vì mặc kệ thanh khiết công địch nhân là ai, nhất định đều cho thanh khiết công tạo thành lớn vô cùng phiền phức, nếu không thì thanh khiết công căn bản không cần thiết phái tạ hộ tống, mà đạt tới nơi này về sau, thanh khiết công địch nhân có lại chỉ có một cái, giam sa tán. Nói đến đây, những người khác cũng không có cái gì quyền lên tiếng, bởi vì Esler là quen thuộc nhất tình huống cái kia. Esler nói khẽ, bằng vào ta đối với giam hiểu rõ, hắn nhất định sẽ toàn lực công kích địch nhân đường thiết tế, gia hỏa này am hiểu cũng thích quy mô nhỏ phá tập hoạt động, mà bây giờ nhìn đến hắn cũng chính xác cho thanh khiết công tạo thành uy hiếp lớn, như vậy, nơi này chính là tiền tuyến, vậy chúng ta coi như không dễ đi chuyện được. Đăng bởi hỉ 03 dịu của tang thú vẹn VN trường 396, gần trong gang tấc không có tiếng súng, không có tiếng pháo, không có chiến hào, không có pháo đài, nhưng Esler nói nơi này là tiền tuyến. Vậy liền nhất định là tiền tuyến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này chiến tranh không giống, đây không phải một trận chiến lúc giao thông chiến, cũng không phải đệ nhị thế chiến tạ tụ quần đại quyết chiến, hay là hàng ngàn hàng vạn bộ binh tại tàn tạ thành phố cối xay thịt bên trong chém giết. Nơi này chiến tranh là không giống, chỉ vì giao chiến một phương giam là lính đánh thuê xuất thân, hắn quen thuộc lại giỏi về quy mô nhỏ chiến đấu, sau đó, hắn liền đem loại này phương thức chiến đấu quy mô làm lớn ra. Không phải thuần túy du kích chiến, không có tuyến đầu mặt trận, không có sở chỉ huy, đem bộ đội chia từng cái tiểu đội, tại địch nhân phía sau triển khai lần lượt tập kích, nếu như địch nhân tụ hợp nổi ưu thế binh lực vậy liền tránh khỏi giao chiến, nếu như địch nhân phân tán vậy liền tìm kiếm cố nhỏ địch nhân giết chết, bởi vì không có cố định chiến đấu mục tiêu, đem mang theo đạn dược tiếp tế tiêu hao hết về sau, liền lập tức trở về xuất phát căn cứ, hoặc là đại bản doanh. Nói những lời này thời điểm, Esler lông mày là nhíu chặt, còn mang theo cười khổ, sau đó hắn mở ra tay, hướng về phía tất cả mọi người nói, đây chính là giam chiến pháp, vô cùng đặc biệt, đem địch nhân khu chiếm lĩnh hoàn toàn biến thành chiến trường, nếu như địch nhân tập kết đại bộ đội, liều lĩnh hướng đại bản doanh của hắn phát động công kích, vậy liền tập kết giải rác tiểu đội, ở trên đường giải rác phát động quy mô nhỏ tập kích, một mực đánh, để cho địch nhân tình trạng kiệt sức, để cho địch nhân tạ xe bọc thép tại lần lượt trong chiến đấu tiêu hao, thoạt nhìn mỗi lần chiến quả cũng không lớn, thế nhưng là liên tục rất nhiều ngày về sau, địch nhân liền sẽ phát hiện bọn hắn đã mất đi phát động một lần tổng tiến công năng lực, đây chính là giam đấu pháp. Sau khi nói xong, Esler thở ra một hơi, hắn buông tay xuống, lắc đầu, một bộ xem thường nhưng lại không thể không phục bộ dáng, giơ tay trái lên, duỗi ra ngón tay, từng cây hướng xuống bẻ ngón tay nói, hắn tại German là như thế này làm, tại Jordan là đánh như vậy, tại Ukraine là làm như vậy, ta dám cam đoan hắn bây giờ vẫn là làm như vậy. Bọn tiểu nhị, nếu như các ngươi đối với trở lên ba cái chiến trường có hiểu biết lời nói, liền nên biết ta nói chính là cái gì. Giặt kinh ngạc nói, đây quả thật là bạo chứng giam chiến pháp sao? Esler cười cười, nói, nếu như không phải người ngoài hành tinh đến rồi, nếu như không phải tận thế đến, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết hắn đều đã làm gì. Các ngươi coi là hệ Thái Dương công ty là như thế nào tại 5 năm trong vòng biến thành trên thế giới lớn nhất tờ mở cờ công ty. Các ngươi coi là giam là thế nào kiếm lấy rất nhiều chiến tranh lợi nhuận. Hoặc là các ngươi coi là German hồ thi đấu võ trang là thế nào đem cắt ra đánh khóc. Cao Viễn nhỏ giọng nói, bạo chứng giam, bạo chứng tiểu đội, xa tàn đoàn lính đánh thuê cùng ít sở ra en. Cái này, Lý Kim Cương hướng về phía Cao Viễn khoát tay áo, nói, ta nhớ tới một cái thần châu đặc biệt chiến tranh danh từ, chim sẻ chiến. Đúng vậy, ta cảm thấy giam đang tiến hành liền là chim sẻ chiến, chỉ bất quá hắn chim sẻ chiến không giống nhau lắm. Chúng ta truyền thống trên ý nghĩa chim sẻ chiến là lấy thế yếu binh lực cùng võ trang tập kích quấy rối ưu thế võ trang chiến pháp, nhưng giam nơi này lại là tinh nhuệ binh lực chia thành tốp nhỏ tiến hành. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói: tốt, bây giờ chúng ta chỉ cần nhắc thực tế nhất vấn đề. Đồ mở hộp, ngươi nói giam bộ đội ngay ở chỗ này. Esler nhẹ gật đầu, nói: đúng vậy, tất nhiên tại chủ yếu hoạt động tại trắng sông này phải bờ, cũng chính là chúng ta đối diện. Cao Viễn nói: đó chính là nói chúng ta khả năng qua sông liền có thể gặp được giam bộ đội. Esler lắc đầu nói: không, không, ta nói chính là phiền phức, cũng không phải may mắn. Tiểu nhị, đội trưởng, mời ngươi làm rõ ràng, giam phái ra tất nhiên là dưới tay hắn lực lượng tinh nhuệ, mà hắn lực lượng tinh nhuệ rất khó đối phó. Nếu như hắn người không ngốc liền sẽ thật tốt đem chính mình giấu đi, có thể thanh khiết công đây, liền nhất định phải đem bọn hắn tìm ra. Như vậy, liền sẽ có lượng lớn đội tuần tra, trạm gác ngầm, cố định trạm canh gác, máy bay không người lái, chiến trường giám sát dụng cụ, các loại tất cả thủ đoạn tất cả đều xuất ra tìm kiếm xạ tán tung tích. Dưới loại tình huống này, đội trưởng, chúng ta cũng là một chi tiểu đội, mà lại chúng ta phải đi qua địch nhân trọng yếu nhất phòng tuyến. Cao Viễn yên lặng, hắn suy tư một lát, sau đó hắn tàn nhẫn bất đắc dĩ nói: nhưng chúng ta như cũ muốn qua sông, như cũ muốn tìm tới giam, cho nên bây giờ nói cụ thể nên làm như thế nào đi. SLT không chút do dự nói: biện pháp đơn giản nhất là đường vòng, cuốn rất rất xa con đường, thẳng đến vòng qua phiên chiến trường này. Dặn cũng là không chút do dự nói: như vậy chiến trường lớn bao nhiêu, chúng ta cần một chi vòng tới giác sĩ mục cũng cuốn sao? SLT không chút khách khí nói: ta nói biện pháp đơn giản nhất là đường vòng, ngươi làm gì nóng lòng bại lộ trí thông minh. Nếu như chúng ta không có thời gian đường vòng lời nói, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, điều tra, càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận điều tra, tìm kiếm được cơ hội thích hợp về sau, bằng nhanh nhất tốc độ qua sông, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ biến mất tại bên kia bờ sông, không để ý tới cái phạm vi này rất lớn chiến trường, thật nhào giam đại bản doanh, thẳng đến bị hắn người phát hiện mới thôi. Giặc suy nghĩ một chút, hắn không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Bất kể là ai, đều chỉ có thể làm ra cùng SLT kết luận, cho nên tất nhiên SLT nói ra, vậy liền chiếu hắn nói làm xong. Thoạt nhìn bây giờ kết luận còn có tình cảnh cùng tối hôm qua không có bất kỳ cái gì bất đồng, nhưng là tinh hỏa tiểu đội mỗi người đều biết, kỳ thật khác nhau hay là rất lớn. Khác nhau lớn nhất là độ khó cùng độ nguy hiểm gia tăng. Cao Viễn đang tính toán nên để ai đi điều tra, nếu như nơi này là tiền tuyến lời nói, như vậy tình cảnh của bọn hắn liền tương đối nguy hiểm, không thể không có người lưu lại bảo hộ đội xe. Ta muốn đi điều tra. SLT mở miệng, hắn hết sức nghiêm túc nói, tình huống bây giờ không giống nhau lắm, cho nên ta nhất định phải tự mình đi điều tra, bởi vì ta không tin được người khác, ta chỉ tin tưởng con mắt của mình, mà lại chúng ta cần trước qua sông đi bờ bên kia, xác nhận bờ bên kia không có nguy hiểm về sau, mới có thể để cho tất cả mọi người qua sông, cho nên điều tra thời gian sẽ rất lâu. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, đi bốn người. Cao Viễn lời còn chưa dứt, một tiếng nột ngạt mà lại yếu ớt nổ tung âm thanh lên, sau đó là nhỏ không thể nghe được tiếng súng, loan thoáng chuyển tới. Ngay sau đó, vang dội một chút tiếng pháo lại vang lên hai lần. Khoảng cách không cao hơn 5 km, tiếng thứ nhất là: à, ta cảm thấy là đạn đạo hoặc là đạn hỏa tiễn đánh chúng ta về sau thanh âm, mà phía sau hai lần là tạ chủ pháo thanh âm. SLT một bên suy tư một bên nói, sau đó răn gật đầu nói, tạ phát sinh tuấn bạo thanh âm, đằng sau hai lần đúng là tạ chủ pháo nã pháo âm thanh. Ngay tại hai người nói chuyện khẽ hở, lại vang lên hai lần tiếng pháo. Chờ rằng sau khi nói xong, SLT buông tay nói, có người tập kích một chiếc tạ phát sinh tuấn bạo, bây giờ tạ đang tìm kiếm cùng công kích đối phương. Tốt à, bọn tiểu nhị, chúng ta phải tiếp tục rời đi, điều tra chuyện để sau hay nói vậy. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 397, thành môn thất hỏa chiến đấu phát sinh hết sức đông nhiên, kết thúc cũng hết sức đông nhiên. Ngắn ngủi nhưng là hết sức chiến đấu kịch liệt, liền phát sinh ở không đến 5 km địa phương. Hiếm cây trên thảo nguyên tiếng nổ có thể truyền đi bao xa, cái này Cao Viễn là hoàn toàn không hiểu. Lý Kim Cương có lẽ học qua, có lẽ không có học qua, nhưng hắn khẳng định cũng là không rõ ràng. Bạo chứng tiểu đội cùng nước Nga hai cái cờ hiệu thành viên, bọn hắn có lẽ tham gia qua rất nhiều lần chiến đấu, nhưng bọn hắn như cũng không biết tiếng nổ có thể tại hiếm cây thảo nguyên truyền bao xa, bởi vì bọn hắn không có tại loại này địa hình bên trên chiến đấu qua. Chỉ có SLT cùng Cơ Lũ, hai cái này thiên sứ đoàn lính đánh thuê người, bọn hắn biết xảy ra chiến đấu vị trí, biết đại khái khoảng cách. Kinh nghiệm tầm quan trọng, thường thường vào lúc này thể hiện đi ra, có lẽ người khác cũng có thể rất nhanh tích lũy lên kinh nghiệm, nhưng là trên chiến trường, tích lũy kinh nghiệm quá trình thường thường cũng là mất mạng quá trình. SLT vung vẫy hai tay, thúc giục đám người nhanh lên xe, sau đó hắn cùng Cơ Lũ lái xe đến phía trước nhất, bằng nhanh nhất tốc độ điều khiển xe lái rời tại chỗ. Tại sao muốn làm như thế, tại sao muốn rời đi, Cao Viễn kỳ thật không rõ trong này liên hệ, nhưng hắn rất nhanh liền biết. SLT xe không ngừng, đội xe đều không ngừng, lần nữa lái đi ra ngoài chí ít 5 km về sau, SLT xe rốt cục cũng ngừng lại, bởi vì hắn vừa tìm được một mảnh nhỏ hơi có thể xưng là rừng cây rậm rạp. Bây giờ ẩn thân rừng cây, luận tính bí mật cùng vừa rồi có thể xưng là rừng rậm địa phương thế nhưng là có khoảng cách, cho nên Cao Viễn không rõ tại sao muốn bứt bỏ tính bí mật nơi tốt hơn, nhưng muốn chuyển tới nơi này đến, liền xem như khoảng cách càng xa hơn một chút, chẳng lẽ không nên tìm một cái càng rậm rạp chút rừng rậm ẩn thân à? Kim Cương, ta không rõ, ngươi nói SLT bọn hắn tại sao muốn chuyển tới nơi này đến? Thoạt nhìn, cái này một mảnh nhỏ rừng cây ẩn nút hiệu quả cũng không coi là tốt ta. Lý Kim Cương lắc đầu, thấp giọng nói, thẳng thắn nói ta cũng không hiểu, nhưng ta nghĩ thoáng bình khí là có đạo lý. Ngươi phải biết một sự kiện, nắm giữ toàn bộ địa hình kinh nghiệm tác chiến lao binh cái kia cũng không phải là người bình thường, cho nên nghe bọn hắn chuẩn không sai. SLT cùng Cỡ Lũ đã xuống xe, hai người bọn họ tại phất tay, ra hiệu tất cả mọi người xuống xe, chờ lấy Cao Viễn bọn hắn cũng đều sau khi xuống xe, SLT lớn tiếng nói, liền đem xe trốn ở chỗ này, bây giờ tất cả mọi người nhanh động thủ, đi chặt chút nhánh cây đến, đem xe chiếc lại ẩn nấp một cái. Cao Viễn chưa từng che giấu kinh nghiệm của mình không đủ, bởi vì đánh trận chuyện như vậy, hiểu liền là hiểu, không hiểu liền là không hiểu, ra vẻ hiểu biết còn mạnh hơn hạ mệnh lệnh sẽ chết người đấy. Này, người bù nhìn, có thể hay không cùng ta nói một chút, vì cái gì chúng ta không tại vừa rồi trong rừng rậm cất giấu, nhưng muốn chuyển tới nơi này đến đây, có cái gì nguyên nhân sao? Cỡ Lù sẽ nói tiếng Hán, cho nên Cao Viễn trực tiếp hỏi hắn. Cỡ Lù dừng lại động tác trên tay, hắn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta tại một khối hiếm cây trên thảo nguyên, trong đó xen lẫn rất nhiều rừng cây, xảy ra chiến đấu địa phương cách chúng ta khoảng chừng 4 km, nhưng chúng ta khoảng cách con đường liền có sắp tới 3 km, nói cách khác, nếu như Thanh Khiết Công muốn hướng hai bên triển khai lục soát lời nói, vị trí của chúng ta là nhất định sẽ bị phát hiện, bởi vì rừng cây rậm rạp ẩn nấp hiệu quả tốt, như vậy rừng cây cũng chính là trọng điểm lục soát khu vực. Cao Viễn bừng tỉnh hiểu ra, nói, à, nguyên lai là như thế, kỳ thật rất đơn giản à, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Người bù nhìn chỉ phụ cận rừng cây, sau đó hắn một mặt nghiêm trọng nói, bây giờ tình cảnh của chúng ta hết sức phiền phức, bởi vì chúng ta chiếc xe chạy sau đó, trên mặt đất nhất định sẽ lưu lại rất nhiều tung tích, nếu như địch nhân thật xuôi theo con đường hai bên lục soát, vậy chúng ta cơ hội là nhất định sẽ bại lộ. Cao Viễn lập tức mở to hai mắt. Người bù nhìn tiếp tục nói, căn cứ chúng ta di vang kinh nghiệm chiến đấu, căn cứ địch nhân trang bị trình độ, nếu như địch nhân có không trung điều tra lực lượng, vậy nhất định sẽ nghĩ dùng máy bay tiến hành phạm vi lớn lục soát, cho nên chúng ta bây giờ muốn làm là để phòng không trung điều tra, loại này không quá dày đặc, nhưng lại có thể tạo được nhất định ẩn nấp hiệu quả rừng cây, thường thường sẽ bị xem nhẹ, những cái kia rừng cây rậm rạp, thích hợp ẩn thân địa phương, nhất định sẽ bị trọng điểm điều tra. Là đạo lý này, cũng chính xác rất đơn giản. Cỡ Lù suy nghĩ một chút, sau đó hắn trầm giọng nói, đương nhiên, địch nhân cũng có thể là sẽ không điều tra, nhưng là chúng ta cùng Thanh Khiết Công đánh rất nhiều trận chiến, đây là một chi vô cùng chặt chẽ cẩn thận, quân kỷ hết sức nghiêm khắc quân đội, nếu như hẳn là điều tra, như vậy bọn hắn nhất định sẽ phái người điều tra, nhưng là đây, chúng ta vị trí phiến khu vực này quá lớn, Thanh Khiết Công khả năng cũng không đủ nhân viên để hoàn thành trải thảm điều tra, cho nên, chúng ta sẽ hay không bị phát hiện, quyết định bởi tại Thanh Khiết Công phái ra bao nhiêu người, căn cứ kinh nghiệm của ta, chúng ta bị phát hiện sát suất tại một nửa, bởi vì chúng ta tung tích không cách nào loại bỏ, cho nên, chiến đấu nhanh nhất có khả năng tại nửa giờ sau khai hỏa. Tình thế như thế nghiêm trọng sao? Cái này, ta không nghĩ tới. Cỡ Lù nhẹ gật đầu, sau đó hắn trầm giọng nói, đúng vậy, cho nên chúng ta bây giờ muốn làm là dùng tốc độ nhanh nhất đem ô tô bị tràn một chút, không cho địch nhân có thể tùy tiện trên không chúng phát hiện, sau đó chúng ta nhất định phải bỏ xe, ô tô mục tiêu quá lớn, dựa theo tình huống trước mắt tới nói, chúng ta rất không có khả năng bình an thông qua. Cao Viễn rõ ràng, cái gọi là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao liền là hắn bây giờ đối mặt tình huống. Lão đại và lão nhị đánh nhau, chết lại là lão tam, mà lại ngươi còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nhất định phải bây giờ liền bỏ xe. Đúng vậy, hoàn thành cần thiết ngụy trang về sau, lập tức mang theo nhu yếu phẩm nhanh chóng rời đi. Sau khi trời tối suy nghĩ thêm qua sông đi, cả ngày hôm nay thời gian chỉ có thể ở trong khi chờ đợi lãng phí. Cỡ Lù nói rất rõ ràng, Cao Viễn lập tức lớn tiếng nói, mọi người động tác nhanh lên một chút, đem thứ cần thiết đều lấy xuống. SLT ở một bên nói, Dì cầm đem khảm đao ngay tại chặt nhánh cây, hắn nghe được SLT gọi về sau ngừng lại, lớn tiếng nói, làm gì? Mang ngươi người đi phương Bắc thành lập một cái trạm gác ngầm, nếu có người đến, chỉ trệ địch nhân hành động, ngụy trang tốt một chút, đừng để người thật xa liền đem các ngươi nhận ra. Dì lạnh lùng nói, không cần ngươi dạy. SLT quay người hướng về phía răng lớn tiếng nói, này, ngươi, đem ngươi người tách ra, đi phía nam thành lập một cái tuyến đầu trạm canh gác, bảo trì vô tuyến điện lặng im, tận lực đem kéo dài một chút, chiến đấu mới vừa rồi phát sinh ở phía nam. Răng nhẹ gật đầu, hắn buông xuống trong tay nhanh cây, quay người hướng về phía Cao Viễn nói, đội trưởng, hay là răng tốt, biết chiếu cố trưởng quan mặt mũi. Cao Viễn gật đầu nói, chiếu hắn nói làm đi. Răng lập tức lớn tiếng nói, bảo chứng tiểu đội, đi theo ta. SLT nhẹ nhàng huýt sáo, hắn hướng về phía Cỡ Lũ cười nói câu gì, Cỡ Lũ trầm giọng nói, đội trưởng, chúng ta đi phía tây điều tra, phòng ngừa địch nhân bỗng nhiên tới gần, nơi này việc giao cho các người, nếu như không thể không rút lui lời nói, nhất định phải mang lên bơm hơi thuyền. Cao Viễn nói, ừm, biết, các người đi thôi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 398, qua sông Cao Viễn bọn hắn tại chặt nhánh cây, tận lực đem thân xe che chắn chặt chẽ một chút. Đơn giản ngụy trang về sau, Cao Viễn bọn hắn đem xe bên trên đổ bật rời rất nhiều xuống tới. So sánh mấu chốt tỉ như qua sông bắt buộc bơm hơi thuyền đã đặt ở trên mặt đất, nếu như Thanh Khiết Công thật phải người tìm thấy được nơi này, như vậy bọn hắn sẽ mang theo chí ít 4 cái bơm hơi thuyền rút lui. Trọng yếu nhất hay là vũ khí đạn dược, đến nồi nước uống cùng thức ăn, lúc này ngược lại biến đến chẳng phải trọng yếu. Chân chính hành động muốn tại ban đêm tiến hành. Cỡ Lù khoát trên người một cái bộ đồ gly là hắn tạm thời chế tác, tại một cái lưới lớn thức áo choàng bên trên, toàn bộ cắm đầy trên thảo nguyên khắp nơi đều có cỏ tranh, ngụy trang hiệu quả rất không tệ. Bây giờ muốn vì buổi tối điều tra cùng qua sông làm chuẩn bị, cho nên phần lớn người không thể không trở lại lấy từ mình trang bị, tại có thể gánh vác điều kiện tiên quyết, tận lực lấy thêm một chút vũ khí đạn dược, bởi vì con đường sau đó bên trên cũng chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi bộ, dựa vào chính mình mang theo đạn dược cùng hộ chiến đấu. Cũng chính là phần lớn đồ vật liền theo xe cùng một chỗ vứt bỏ, mà cái này khiến Cao Viễn là thật đau lòng. Điều tra, đề phòng, chuyện như vậy đều để ngoại lai hộ làm, mà còn lại ngụy trang cùng công nhân bút bác làm, liền để cho tinh hỏa tiểu đội. Dư Thuận Chu theo trên xe cầm một cái đánh lén lưu, hướng về phía Nhiếp Nhị Long lớn tiếng nói: "Người, đem cái này mang lên a." Nhiếp Nhị Long nhìn một chút bên người một đống đồ vật, nói: "Mang không lên, vác không nổi a." Nhiếp Nhị Long có một thanh súng trường, 10 cái hộp đạn, 1.000 phát tán trang viên đạn, còn có 10 quả lựu đạn, một cái áo lót chống đạn, mũ giáp, 3 ngày dã chiến khẩu phần lương thực, một cây súng lục cùng 4 cái đầy hộp đạn, một bộ 08 thước súng phóng lựu, dao, ngoài ra còn có túi cấp cứu, nhìn ban đêm dụng cụ, bộ đàm, cùng với nhìn ban đêm dụng cụ cùng bộ đàm dự phòng tin. Cái này tất cả mọi thứ cộng lại sắp tới 40 kg, hơn nữa còn là đem thức ăn cùng nước uống áp xúc đến cực hạn về sau trọng lượng, nếu như lại thêm một cái đánh lén lưu cùng súng phóng lựu trọng lượng, Nhiếp Nhị Long khẳng định gánh vác không được. Nhiếp Nhị Long trang bị tình huống cơ hồ là tinh hỏa tiểu đội tất cả mọi người ảnh thu nhỏ, cho nên coi như một cái đánh lén lưu cũng không có người có thể mang tới. Dư Thuận Chu thở dài, hắn đã đánh tới phụ trọng cực hạn, thế nhưng là hắn thật không nỡ cứ như vậy đem một cái đánh lén lưu vứt bỏ. Lý Kim Cương ở một bên nói: "Ta nhìn thiên sứ người đối với đánh lén lưu sử dụng vô cùng phổ biến, mà lại sử dụng hiệu quả cũng vô cùng tốt, à, không bằng đưa ra hai người đến, chuyên môn sử dụng đánh lén lưu tính." Đưa ra hai người đến sử dụng đánh lén lưu, liền mang ý nghĩa nhất định phải vứt bỏ hai thanh súng trường cùng với mang theo đạn dược. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói: "Ai dùng?" Lý Kim Cương nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đánh lén lưu, tên như ý nghĩa, đây là có thể đánh lén máy phóng lựu đạn, mà súng ngắm thì không phải là ai cũng có thể sử dụng, huống chi là đánh lén lưu. Bây giờ tinh hỏa tiểu đội cứ như vậy giải rác mấy người, thật không có cách nào tìm ra một cái có thể sử dụng đánh lén lưu người. Cao Viễn nhìn một chút, phát hiện Dễ Nạ Tổ ngồi ở chỗ đó, dựa vào đại thụ đánh thẳng chợp mắt đâu. Tiểu tử này ngược lại là thật thoải mái a. Dễ Nạ Tổ là cái gì đều không làm, cả ngày nhẹ nhàng vô cùng, tại Lý Thụ Tử đều biến thành một cái quái phu, thay người khác con mấy chục cân trang bị lúc, Cao Viễn gặp lại tay không Dễ Nạ Tổ nhưng là không còn tốt như vậy tính tình. Cao Viễn hướng về phía Dư Thuận Chu nói, đem đánh lén lưu lấy xuống, lấy thêm 20 phát lựu đạn, có người lưng. Nói xong, Cao Viễn đi đến Dễ Nạ Tổ bên người, đem Dễ Nạ Tổ đánh thức về sau, cười nói: "Ách, rút một chút." "Hỗ trợ cái gì?" Cao Viễn quay người lại hướng phía Dư Thuận Chu vây xuống tay, sau đó hắn cười nói: "Một cái đánh lén lưu, 20 phát lựu đạn, cũng không nặng, nhiều nhất 10 mấy kg, người hỗ trợ trên lưng đi." Dễ Nạ Tổ lập tức lắc đầu, nói: "Không, không được, thân thể của ta. Ngươi không giúp đỡ cầm đồ vật, chúng ta cũng liền không mang theo ngươi." Dễ Nạ Tổ có chút mắt trợn tròn, lúc này Dư Thuận Chu đã ôm đánh lén lưu đi tới, Cao Viễn cầm qua đánh lén lưu hướng Dễ Nạ Tổ trong ngực vừa phóng, cười nói: "Giao cho ngươi, đừng ném, đừng làm hư, hả?" Cao Viễn không nói gì, nhưng hắn uy hiếp ý vị hay là thật nặng, Dễ Nạ Tổ thở ra một hơi, một mặt bất đắc dĩ nói: "Tốt à, tốt à." Không có rảnh để ý tới bất đắc dĩ Dễ Nạ Tổ, Cao Viễn thẳng lên thân đến, nhìn chung quanh, đã 3 giờ, đi ra ngoài điều tra 9 người từ đầu đến cuối không có người trở lại, bất quá cũng may cũng không có tiếng súng, tình huống có lẽ còn là an toàn. Một lúc chờ, đợi đến trời sắp tối thời điểm, ra ngoài điều tra cùng để phòng người cuối cùng lần lượt quay trở về. Không có điều tra bộ đội tới gần, chúng ta dọc theo con đường tìm tòi một cái, phát hiện một chiếc bị phá hủy tạ, hẳn là chống tăng súng phóng tên lửa đánh, đã tiêu hủy, nhưng tiêu hủy tạ bị kéo tới bên đường, có thể thấy được thanh khiết công có đầy đủ nhân viên cùng máy móc đến thanh lý trên đường chướng ngại. Một chiếc T-55 tạ mấy chục tấn đây, dù cho bị kích hủy, đó cũng là mấy chục tấn sắt vụn, không có điểm mà công trình máy móc cùng thiết bị cái gì, nghĩ di chuyển cũng di chuyển không ra à, cho nên liền là đem bức bỏ tạ rời đi chuyện này, cũng cho thấy thanh khiết công năng lực, cùng với đối với con đường này coi trọng trình độ. SLT nói đơn giản xong về sau, hắn uống một hớp nước, nói: "Chúng ta tối nay liền qua sông, tất cả mọi người cùng một chỗ hành động đi, bây giờ lưu tại nơi này đã không an toàn, đối với chúng ta tới nói, sông hai bên bờ đều như thế nguy hiểm." Cao Viễn khẳng định là biết nghe lời phải, hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Các ngươi đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, chúng ta 11 giờ đêm hành động, có thể chứ?" SLT suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Có thể, chúng ta đi nghỉ trước một cái. Chúng ta đề phòng." Lý Kim Cương dẫn người tản ra tại bốn phía thành lập trạm gác ngầm, nhưng lúc này, bị tập kích nguy hiểm trên cơ bản liền không tồn tại. Nghỉ ngơi mấy giờ, 10 giờ đêm thời điểm, SLT bọn hắn gần như đồng thời tỉnh lại, sau đó bắt đầu sửa sang lại chính mình trang bị, đến lúc 11 giờ, liền đã có thể xuất phát. Ta cùng người bù nhìn ở phía trước, cờ hiệu ở bên trái, bạo chứng tiểu đội phía bên phải, đội trưởng ngươi dẫn đầu bản đội ở giữa, khoảng cách bảo trì tại 1000m trong vòng, bảo trì vô tuyến điện lặng im, nếu như gặp phải tình huống nhất định phải sử dụng bộ đàm lời nói, trước mở ra ở đèn cảnh báo, lại mở ra vô tuyến điện, có thể chứ? SLT tại hỏi thăm Cao Viễn, nhưng hắn đây cũng là thay Cao Viễn làm ra quyết định, mà Cao Viễn đương nhiên sẽ không tự tuyệt. Không có vấn đề, xuất phát. Cao Viễn mỗi người bọn họ đều trang bị nhìn ban đêm dụng cụ, cho nên không thể không bảo trì vô tuyến điện lặng im, có cần tại ban đêm tiến hành câu thông lúc, như vậy sử dụng nhìn bằng mắt thường không thấy, chỉ có thể dùng nhìn ban đêm dụng cụ quan trắc được ở đèn là cái lựa chọn tốt. Phụ trọng rất lớn, mà lại muốn rất cẩn thận tránh khỏi người khác phát hiện, đội ngũ tiến lên tốc độ không tính nhanh, mà lại muốn theo chỗ ẩn thân đến bờ sông lời nói, chí ít cần đi đến 10 km. Cho nên chờ lấy có thể nghe được vết xanh kêu to, cùng với người được ướt át không khí lúc, đã là 3 giờ sau đó. Một đầu rộng lớn sông lớn xuất hiện tại Cao Viễn trước mắt, nước sông cũng không phải là vô cùng gấp, nhưng đường sông thật vô cùng rộng. Bên bờ có rậm rạp cỏ lau cùng lùm cây, cho nên thật đến bờ sông về sau, ẩn thân hay là rất dễ dàng. Duy trì đề phòng, chia đều tán đám người một lần nữa tập kết đến cùng một chỗ thời điểm, SLT bọn hắn đã dùng cỡ lớn nhìn ban đêm điều tra thiết bị quan sát một hồi. Bờ bên kia không có người, ta cùng người bù nhìn trước đi qua điều tra một cái. Slater sau khi nói xong, hắn vẫn nhìn mọi người nói, ai có võ trang bơi qua năng lực cùng kinh nghiệm. Bạo chứng tiểu đội toàn thể, cờ hiệu hai người, Lý Kim Cương, bọn hắn tất cả đều giơ tay lên. Là có bơm hơi thuyền, nhưng lại như cũng cần tiến đến điều tra người có thể tiến hành võ trang bơi qua, mặc kệ là vượt biển hay là qua sông, đây là độ nước đổ bộ chiến đấu tối thiểu nhất yêu cầu. Slater suy tư một lát, sau đó hắn trầm giọng nói, gì, chúng ta bốn người người đi qua, trước tiên ở bên kia bờ sông thành lập đầu cầu mặt trận. Giặt. Slater nhìn về phía Giản, hắn hết sức nghiêm túc nói, đội trưởng bọn hắn thiếu hụt võ trang bơi qua kinh nghiệm, nếu như các ngươi tại qua sông thời điểm gặp được công kích. Giặt trầm giọng nói, ta đương nhiên rõ ràng làm thế nào. Slater than khẽ giọng nói, qua sông về sau, chúng ta sẽ sử dụng ánh đèn tín hiệu, các ngươi chú ý quan sát, căn cứ dòng nước tốc độ cùng nước sông, chúng ta sẽ tại hạ du 1 km chỗ đổ bộ, chú ý vị trí. Bơm hơi thuyền xuôi dòng mà xuống đồng thời hướng bờ bên kia vạch tới là dùng ít sức nhất phương thức, cho nên chờ Slater bọn hắn tại bờ bên kia đổ bộ về sau, tất nhiên là tại hạ du. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Slater cùng dưới bọn hắn 4 người chỉ dẫn theo chiến đấu trang bị, lên bơm hơi thuyền, bắt đầu vô thanh vô tức hướng bên kia bờ sông mà tới. Nếu có nhìn ban đêm trang bị lời nói, như vậy tại nhìn ban đêm dụng cụ bên trong sáng tỏ trên mặt nước, một cái đen xỉ bơm hơi thuyền là phi thường rõ ràng. Nhưng là cái này đều không có cách, tại phát hiện thân ở chiến khu về sau, cũng chỉ có thể mau chóng qua sông, càng nhanh càng an toàn. Tốn thời gian 20 phút, Cao Viễn có thể dùng cầm trong tay hình ảnh nhiệt quan sát được Slater bọn hắn leo lên bờ sông, tiến vào bờ bên kia trong bụi lau sậy. Sau 10 phút, hắn nhìn thấy ở đèn sáng khởi, hơn nữa liên tục chớp động. Bọn hắn đổ bộ, an toàn, chúng ta cũng xuống nước. Bơm hơi thuyền đã tràn đầy khí, trang bị cùng vũ khí đã thả đi lên. Cao Viễn đang nói xong về sau, lôi kéo Ngân Hà lên bơm hơi thuyền, mấy người đẩy bơm hơi thuyền nước vào về sau, ba chiếc bơm hơi thuyền bắt đầu vô thanh vô tức cắt hướng về phía bên kia bờ sông. Dùng nửa giờ, bởi vì Cao Viễn bọn hắn trên chiếc thuyền này người không phải hết sức am hiểu chèo thuyền, cho nên tốc độ chậm chút, nhưng là vị trí không có sai lầm cái gì, Cao Viễn bọn hắn cuối cùng tại Slater mấy người bọn hắn tiếp ứng xuống, đi tới bên kia bờ sông. Duy cùng cục cột phân biệt bắt lấy một cái đầu thuyền đem bơm hơi thuyền hướng trên bờ kéo, Slater gấp giọng nói, "Nhanh, nhanh, đem bơm hơi thuyền kéo tới trên bờ giấu kỹ, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này." Bơm hơi thuyền không nặng bao nhiêu, mấy người dùng sức đem bơm hơi thuyền giấu ở trong bụi lau sậy về sau, Slater trầm giọng nói, "Đi theo ta, rời đi bờ sông về sau." Tiếp tục bảo trì phân tán đội hình tiến lên, chúng ta nhất định phải nhanh chóng thông qua nơi này. Không có gì có thể nói, tiếp tục đi thôi. Slater bọn hắn ở phía trước 20m chỗ dẫn đường, bởi vì bọn hắn vừa rồi đã đem phụ cận nhanh chóng mà đại khái tìm tòi một cái. Nhưng là mới vừa đi ra bụi cỏ lau, từ đầu đến cuối chú ý hai bên bạo chứng tiểu đội trong đó một cái thành viên tại cảnh giác nhìn chăm chú lên phía nam tình huống lúc, hắn bỗng nhiên dừng một chút, sau đó hắn đột nhiên đem thân thể ngửa ra sau, nhưng là đem thân thể nghiêng về phía sau một chút về sau, nhưng lập tức lại đem đầu hướng phía trước có chút tìm tòi, lập tức liền dùng tiếng Anh giống lớn. Mà dân vừa nghe thủ hạ giống to, lập tức cũng dùng tiếng Hán hét lớn, nằm xuống. Không người lính gác hệ thống. Chuyện được đăng bởi hỉ03diu của Tang Thú Vẹn VN chương 399, không người lính gác hệ thống, không người lính gác hệ thống, đây không phải một cái chuyên môn hệ thống tên, mà là một loại lớn chiến trường hệ thống theo dõi tên gọi chung, lợi dụng âm thanh, ánh sáng, ảnh, điện tử, hình ảnh nhật chờ một chút một loạt kỹ thuật thủ đoạn để thay thế lính gác hệ thống. Phát hiện có hay không người lính gác hệ thống, tối đa cũng liền mang ý nghĩa bại lộ. Vị thiết lập cái này không người lính gác hệ thống địch nhân phát hiện, như vậy muốn làm cũng nên là tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, vì cái gì dặn muốn hô nằm xuống đâu. Cao Viễn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn chỉ là một sát na hoảng hốt, mà thân thể của hắn phản ứng so đầu óc nhanh. Nghĩ mãi mà không rõ không sao, trước tiên nằm xuống liền phải. Mà lại Cao Viễn tại nằm xuống thời điểm còn một tay đem Ngân Hà nhấn tại phía dưới, sau đó đem ghé vào Ngân Hà phía trên. Đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều là sức sở, nhưng tất cả mọi người đều dựa theo dặn nói làm, đó chính là trước tiên nằm xuống, mà không phải chạy đi hoặc là ngốc đứng tại chỗ. Mì này. Không, điện từ lựu đạn, nhanh. Giật lần nữa giống lớn một tiếng, nhưng Cao Viễn như cũng không biết tại sao muốn ném điện từ lựu đạn, chờ hắn nghĩ rõ ràng ném điện từ lựu đạn là vì ngừng trệ địch nhân không người lính gác hệ thống thời điểm, đã đem một quả điện từ lựu đạn nắm ở trong tay. Sau đó đúng lúc này, Cao Viễn kéo ra lựu đạn móc kéo, sắp buông tay ném ra thời điểm, nhưng nghĩ đến một vấn đề. Tất cả mọi người, là tất cả mọi người thiết bị điện tử, tại hắn viên này điện từ lựu đạn ném ra về sau coi như toàn bộ hỏng rồi, nhìn ban đêm dụng cụ, hình ảnh nhiệt, bộ đàm, máy bay không người lái, nhiều như rừng một đồng lớn, toàn bộ xấu. Cho nên Cao Viễn tay này lựu đạn liền không có ném ra, hắn vốn là ở trên mặt đất nằm sấp, sau đó hắn liền thấy một cái chân mình bên cạnh cỏ lau từ giữa đông nhiên tựa như mở ra một cái nắp, phù một tiếng, một cái tròn vo đồ vật đống nhiên theo trong bụi lau sậy xông ra. Cao Viễn không lưỡng lự nhảy lên, sau đó hắn liền một cước đá ra ngoài. Đùng. A. Cao Viễn nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm, bởi vì ngón chân của hắn thật vô cùng đau nhức, một lần để hắn cho là mình ngón chân gãy mất. Nhưng là Cao Viễn kéo dài kêu đau đớn cấp tốc bị tiếng nổ che giấu, bị hắn đá ra đi cái kia tròn vo đồ vật tại cách bọn họ khoảng chừng 50m về khoảng cách nổ tung, đầu tiên là một tiếng không quá kịch liệt nổ tung, sau đó là liên tục vài tiếng dày đặc nổ tung. Dù ai cũng không cách nào rõ ràng xảy ra chuyện gì, bao quát Cao Viễn tại bên trong. Cho nên, tại nổ tung phát sinh về sau, trên chiến trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Thằng đến dặn lần nữa hét lớn, mau bỏ đi. Giặt dùng tay ngồi lại là bùn lại là nước mặt đất muốn đứng lên, nhưng hắn cần chức quỷ, sau đó mới có thể đứng dậy. Bởi vì mỗi cái trên người lưng đeo mấy chục kg người đều không cách nào lập tức nhanh chóng đứng dậy. chỉ có Cao Viễn là cái ngoại lệ, hắn võ trang đầy đủ, lại như cũ có thể làm ra nhân loại bình thường không thể nào làm được chuyện. Cái kia trước tiên phát hiện dị thường bạo chứng tiểu đội binh sĩ chạy tới trong bụi lao sậy, sau đó hắn giơ súng liền hướng xuống đất sạc kích, đùng đùng mấy phát về sau, chật vật không chịu nổi đứng lên SLT mới lớn tiếng nói, phụt. Dễ nạ tổ run giọng nói, xảy ra chuyện gì? Dặn chỉ vào Cao Viễn, hắn lớn tiếng nói, ngươi, đá bay mình này. Cao Viễn tức giận, rút lui trước ca. Còn nói nhảm nhiều như vậy. Dặn gấp giọng nói, không thể lập tức đi, kề bên này khẳng định còn có không người lính gác hệ thống. Lập tức dùng điện tử quấy nhiều phá hoại không người lính gác hệ thống tín hiệu, nếu như một cái cỡ lớn mìn nhảy lại bay lên, chúng ta đều muốn xong đời. Cao Viễn gấp giọng nói, vậy liền nhanh thu điện tử trang bị, nhanh lên. Nhanh. Cao Viễn bọn hắn có tiện mang theo lồng phạ ra đầy, hoặc là nói, có khả năng trồng chất lồng phạ ra đầy, tốt dễ dàng cho tùy thời thu nạp sở hữu thiết bị điện tử. Một cái túi, chỉ có điều tầng ngoài tất cả đều là dùng mềm mại sợi đồng biên chế mà thành, áo lót là nhựa tơ latin, đem thiết bị điện tử ném vào, lại đem miệng bó chặt, liền có thể chịu đựng bão điện tử công kích. Cao Viễn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tại luôn cuống tay chân thu nạp chính mình thiết bị điện tử. Lúc này bọn hắn theo Thần Châu mang đến trọng yếu nhất trang bị một trong, nhưng cũng là tầm thường nhất trang bị, liền phát huy cực kỳ mấu chốt tác dụng. Không đến 10 giây đồng hồ, đầu đội thức nhìn ban đêm dụng cụ cùng bộ đàm liền ném vào trong túi. Không đến 30 giây, tinh hỏa tiểu đội tất cả mọi người thiết bị điện tử đã an toàn, nhưng là ngoại trừ Cao Viễn bọn hắn những người này bên ngoài, mặc kệ là tiên sứ hay là bạo chứng tiểu đội người, bọn hắn còn tại khẩn cấp thu nạp bên trong. Đây chính là có kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm khác nhau, cũng là trường kỳ huấn luyện cùng không có huấn luyện khác nhau. Thương bên trên nhìn ban đêm dụng cụ hoặc là hình ảnh nhiệt cũng nhét vào kim loại thu nạp trong túi, mà chờ người bù nhìn cái cuối cùng đem nhìn ban đêm dụng cụ tháo xuống tới, để cạnh nhau tiến vào Cao Viễn bọn hắn ra đến phát trước đó cung cấp thu nạp túi về sau, hắn lớn tiếng nói, "Tốt." Cao Viễn lập tức cầm đến trong tay điện từ lựu đạn ném tới không trung, sau đó không có cái gì quá lớn tiếng vang, cũng không có cái gì lấp lóe, chỉ là nhắc nhở tính một tiếng vang nhỏ về sau, Cao Viễn lớn tiếng nói, "Tốt, bán kính 1000m trong vòng thiết bị điện tử đều hủy, chí ít bán kính 500m trong vòng không có thiết bị điện tử có thể công tác, ai giải thích cho ta một cái?" Xảy ra chuyện gì? Giặt vung tay lên, nói, nhanh chóng rút lui. Giặt chạy chậm lên, mà đang chạy đồng thời, hắn gấp giọng nói, nước ta nghiên cứu chế tạo cũng lượng lớn sử dụng không người lính gác hệ thống, lợi dụng tia hồng ngoại đến phát hiện địch nhân, tại phát hiện địch nhân về sau, liền sẽ hướng không trung phóng ra một cái mìn nhảy sẽ trên không trung 50m độ cao nổ tung. Người bù nhìn cực kỳ tức giận nói, không có mìn nhảy tại 50m độ cao nổ tung, không có. Giặt tiếp tục nói, xác thực mà nói, là do tên lửa trên không trung rơi vai tự động tìm mặt mẫn hòn đạn đạn dược. Nói như vậy liền rõ ràng, cái này mìn nhảy đúng là mìn nhảy, nhưng không phải phổ thông phản bộ binh mìn nhảy, nhưng giống như là nước Nga tốc độ 20 phản máy bay trực thăng địa lôi, bất quá vẫn là có chút không giống. Phổ thông phản bộ binh địa lôi đều là thông qua trộn lẫn tác hoặc là ép phát về sau, địa lôi nhảy đến không trung, tại cao hơn 1 mét nhiều nhất cao 3m trên vị trí nổ tung, trên cơ bản mìn nhảy sắp vỡ, phụ cận người liền không cách nào may mắn thoát khỏi, nhưng nơi này không người lính gác hệ thống mìn nhảy, lại là một cái hệ thống. Hiện thực điều tra thiết bị phát hiện người tung tích cũng tăng thêm địch ta phân biệt, sau đó sẽ có một cái chuyên môn phóng ra ống, đem một cái cỡ lớn hình trụ trực tiếp phóng ra đến không trung, mà tới được 50m không trung về sau, cái này hình trụ sẽ mở ra, đem 10 cái viên đạn dược ném ra ngoài, mà những viên đạn này dược lại từ không trung tự động tìm kiếm cùng khóa chặt mục tiêu về sau, tại cách xa mặt đất 3-5m độ cao nổ tung. Vì cái gì không cần đơn giản nhất mình này, nhưng phải dùng loại này phức tạp rất nhiều chữ cái lôi hệ thống đây, bởi vì loại phương thức này không chỉ có thể phản bộ binh, càng quan trọng hơn là có thể chống tăng cùng xe bọc thép. Loại vũ khí này hệ thống phí tổn đắt đỏ, dùng để phản bộ binh đó là đại tài tiểu dụng. Nhưng nếu như loại vũ khí này hệ thống bố trí tại bên đường, mà trên đường đến rồi một đội tạ hay là chiếc xe, này sẽ là hiệu quả gì đây? Cho nên đả kích tạ xe bọc thép mới là loại này không người lính gác hệ thống lớn nhất công dụng, cũng là giá trị vị trí. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 400. Đêm này thật là loạn theo dàn giải thích. Loại này không người lính gác hệ thống đại khái bộ dáng cũng dần dần bị người biết, nhưng là càng nhiều nghi vấn đến rồi. Vì cái gì ngươi đối với cái này không người lính gác hệ thống quen thuộc như vậy? Đặt câu hỏi SLT, hắn vừa tức vừa buồn bực lại nghĩ mà sợ, bởi vì dựa theo dặn nói tới, cái này không người lính gác hệ thống phóng ra liền là bom chùm, cũng chính là bom bi. Nước Mỹ MK-20 liền là một loại điển hình bom chùm, chỉ có điều cái này hình bom chùm là dùng máy bay ném, mà cái này không người lính gác hệ thống bom chùm là theo mặt đất phóng ra. Bom chùm mọi người đều biết, cái này không người lính gác hệ thống lẻ lẻ chung chung rất nhiều loại, mỗi cái quốc gia cũng có chính mình hệ thống, kỳ thật coi như chỉ là một cái camera, cũng có thể xem như không người lính gác, nhưng vấn đề là không người lính gác hệ thống chưa chắc có vũ khí, có vũ khí cũng chưa chắc là mìn nhảy, cho dù có mìn nhảy cũng chưa chắc là loại này hung hiểm vô cùng bom chùm, a hơn nữa còn là công nghệ cao mạt mẫn đạn, cũng chính là sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu chí năng đạn dược. Chỉ nhìn liếc mắt liền biết nhiều như vậy lời nói, vậy liền gặp ủy. Giật ngắn ngủi yên lặng một lát, sau đó hắn thấp giọng nói, bởi vì đó là chúng ta quốc gia chế tạo, hơn nữa bây giờ quy mô lớn sử dụng một bộ hệ thống, chúng ta mỗi người đều tự mình bố trí qua loại này không người lính gác hệ thống, tại hoàn cảnh ác liệt, không tiện trường kỳ phái người đóng giữ biên cảnh khu vực, cùng với dễ dàng bị thâm nhập khu vực đều bố trí loại này không người lính gác hệ thống, cho nên hắn liếc mắt liền thấy đi ra, cũng biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Thì ra là thế, chắc không được là như thế này. SLT giờ phút này liền là vừa tức vừa buồn bực còn nghĩ mà sợ, hắn hận hận nói, chuyện như vậy vì cái gì không nói sớm, còn có, như thế nào phát hiện? Giản cực kỳ bất đắc dĩ nói, ta sao có thể nghĩ đến không người lính gác hệ thống sẽ xuất hiện ở nơi này, tại bờ sông, không người lính gác hệ thống rất khó phát hiện, có cái camera cùng kia hồng ngoại máy phát xạ, loại vũ khí này hệ thống có thể dùng tay khống chế, cũng có thể tự động phóng ra, nếu như cái hệ thống này phát hiện phù hợp cơ thể người đặc thù tín hiệu, hoặc là tạ tín hiệu, lại hoặc là bất luận cái gì phù hợp công kích yêu cầu tín hiệu, mà lại không có địch ta phân biệt hệ thống, liền sẽ phóng ra một cái kỹ thuật bom. SLT tức giận lớn tiếng nói, ta hỏi là thế nào phát hiện cái hệ thống này, là chúng ta như thế nào phát hiện? Giản tựa như đã làm sai chuyện, thấp giọng nói, điều tra thiết bị giấu ở một cái kim loại trong hộp, kim loại hộp có cái rất hẹp ngang khe hở, bên ngoài cơ hồ sẽ không có nguồn nhiệt tiết lộ, rất khó thông qua hình ảnh nhiệt phát hiện, sau đó, không người lính gác hệ thống dùng tin cung cấp điện, đầu tiên là tia hồng ngoại phát hiện hoạt động mục tiêu về sau, mới có thể thức tỉnh cái khác hệ thống, cho nên cần nhất định phản ứng thời gian này là 10 giây đồng hồ trái phải, đương nhiên, cũng có thể thiết lập thành không cần ngủ say trạng thái. SLT mở ra tay, hắn cực kỳ khổ não nói, vì cái gì thanh khiết công sẽ có đồ đạc của các ngươi? Vì cái gì? Giản thấp giọng nói, không chỉ là chúng ta, đây là chúng ta cùng nước Mỹ liên hợp nghiên cứu chế tạo. Còn có, ta cho rằng, đem không người lính gác hệ thống bố trí tại bờ sông, có thể là vì phòng ngừa có người qua sông tập kích. SLT không kiên nhẫn đánh gãy Giản lời nói, hắn cực độ nôn nóng nói, ta vậy mà không có phát hiện một cái bom chùm, đáng chết bom chùm, đáng chết bom chùm. Cơ lù ở một bên nói khẽ, đồ mở hộ, tỉnh táo. SLT thật dài thở ra một hơi, sau đó hắn giống như cuối cùng nhớ ra cái gì, thế là hắn đột nhiên nhìn về phía Cao Viễn, nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì, cái kia bom chùm bị ngươi đá văng. Đúng, đúng, ngươi làm cái gì? SLT lời nói nhắc nhở Giản, hắn nhìn xem Cao Viễn, cực độ không hiểu nói, một cước đá bay một cái tốc độ phi hành đạt tới mỗi giây 20m, nặng đến 26kg, do cao áp thể khí hoàn thành thẳng đứng phóng ra bom chùm, ngươi làm sao làm được? Thẳng đứng phóng ra phòng không đạn đạo, hoặc là cái gì khác đạn đạo, rất nhiều đều là do cao áp thể khí theo phóng ra trong khu vực quản lý ném đi ra, cái này kỹ thuật hết sức thành thục, cũng hết sức phổ biến. Tại sao là cao áp thể khí phóng ra, mà không phải tên lửa trực tiếp phóng ra đâu? Cao Viễn hỏi cái vấn đề, giật gấp giọng nói, bởi vì tên lửa tại bị kín phóng ra trong khu vực quản lý trực tiếp phóng ra tốc độ quá nhanh, mà cao áp thể khí phun ra đi, có thể để rơi vãi tên lửa có đầy đủ thời gian hoàn thành chuyển hướng. Không, cái này không phải mấu chốt, vì cái gì ngươi có thể đá bay một cái bom chùm? Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, ừm, ta thấy được, liền đá một cước. Giật gấp giọng nói, đây là nhìn thấy cũng đá một cước liền có thể giải thích sao? Chẳng lẽ lại còn dùng thần châu công phu để che giấu? Tốt ta, liền dùng công phu để che giấu đi qua đi. Công phu, đây là thần kỳ. Giật khí cấp bại phôi nói, chớ cùng ta kéo cái gì thần kỳ công phu, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Nếu có loại này thần kỳ công phu, thần châu người sớm thống nhất toàn thế giới, mà lại ngươi nghĩ rằng chúng ta vì cái gì gọi bạo chứng tiểu đội? Ta cho ngươi biết, công phu chân chính đại sư ta cũng không phải chưa thấy qua, một cái gọi con cóc thần châu người vẫn là huấn luyện viên của chúng ta đâu. Ta, Lý Kim Cương kinh ngạc nói, cái gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Duy bỗng nhiên ở một bên lớn tiếng nói, đừng nói cái gì công phu. Địch nhân, ẩn nấp. Trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, ngay tại một đường chạy chậm đội ngũ lập tức riêng phần mình phụ cận tìm kiếm điểm ẩn nút, Cao Viễn gấp giọng nói, "Giản, người bù nhìn, trước lấy ra các ngươi nhìn ban đêm thiết bị quan sát một chút, lao tốt, quan sát tình hình quân địch." Duy đã mang tới hắn nhìn ban đêm dụng cụ, mà hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền nói có địch nhân, kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, bây giờ Cao Viễn đều có thể nghe được mơ hồ tiếng ầm ầm. Cái này hỗn loạn ban đêm, thật đúng là đủ loạn. Lấy ra cầm trong tay hình ảnh nhiệt, khởi động máy, chờ đợi vài giây đồng hồ về sau, Lý Kim Cương đem hình ảnh nhiệt hướng trước mắt một phương, lập tức liền gấp giọng nói, "Tạ, hai chiếc tạ, còn có hai chiếc xe bọc thép, tốc độ rất nhanh. Hướng chúng ta đến, khoảng cách 2.400m, tốc độ 30km trái phải, tản ra. Chuẩn bị nên địch. Địch nhân có tạ, mà lại xông thẳng bên này tới, nếu như muốn dựa vào hai cái đuổi chạy qua tạ lời nói, cái kia đơn thuần muốn chết, mà Cao Viễn bọn hắn mang theo rất nhiều súng phóng tên lửa, tất nhiên địch nhân cũng chỉ có hai chiếc tạ cùng hai chiếc xe bọc thép, còn không bằng tìm kiếm có lợi địa hình làm một trận chiến lại đi, bởi vì bọn hắn rất có hy vọng đánh dụng địch nhân tạ. Nếu như địch nhân cho là chúng ta đã bị bom chùm giết chết, chỉ là đến xem xét tình huống, như vậy bọn hắn liền sẽ..." Lý Kim Cương tại hướng về phía Cao Viễn gấp giọng giải thích, nhưng là không chờ hắn nói chuyện, nơi xa lại là ánh lửa lóe lên, sau đó ầm vang một tiếng thật lớn. Lý Kim Cương miệng há lớn, hắn lớn tiếng nói, "Tình huống như thế nào, có người tập kích hướng chúng ta tới tạ?" "Phải." Lại một phát, chống tăng đạn đạo. Giật vừa dứt lời, lại là ầm vang một tiếng thật lớn, mới vừa rồi không có bị phá hủy tạ lúc này biến thành một quả cầu lửa, khoảng cách 2000m, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy yếu ớt ánh lửa. Nhìn xem đoàn kia bỗng nhiên xuất hiện ánh lửa, Cao Viễn há to miệng, sau đó hắn nuốt ngụm nước bọt, nói, "Bọn tiểu nhị, đêm này thật là loạn a." Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.